như con mèo nhỏ, hoàn toàn mất hình tượng tuyết đế, con bé giờ như con mèo con đang thích thú chơi đùa với mẹ mình. Hình tượng? Hình tượng là gì? Ăn được không? Bế hình tuyết lên, cô cho con nhóc vệ sinh một chút, lựa cho nó một bộ đồ màu trắng xanh sao cho phù hợp với mái tóc, lấy màu trắng làm chủ đạo, vài cái viền và nơ màu xanh dương làm nổi bật khuôn mặt tinh xảo và nét lọ lì của Tuyết Nhi. Ừm, con gái mẹ đẹp lắm nha. Xoa xoa đầu Tuyết Nhi, con bé cực kỳ dễ thương trong bộ trang phục này, trông cứ như một thiên sứ nhỏ vậy, yêu thật. Mạ mạ, Tuyết Nhi cũng yêu mạ mạ. Thấy hình Na xoa đầu mình, con bé lại càng vui hơn nữa, vì con bé không biết từ gì ngoài thường, thích, và yêu nên con bé cứ lặp đi lặp lại mấy từ này để bày tỏ tình cảm của mình. Hệ, còn anh mày thì sao? Giờ dạ gỗ nạch đột nhiên chen vào, ăn đậu hủ của anh mày nhiều thế giờ mà nói không thích là anh chém à? Liệu hồn mà trả lời vào. Ừm. Rồng mập mập đại ca, thích. Nghèo đầu một chặp, con bé đang phân vân không biết trả lời thế nào, nhưng nói chung là cái bụng đồng bền đó làm con bé thấy thích và trực tiếp lao vào bụng của giờ dạ gỗ nạch. Thật là, không biết con bé thích giờ dạ gỗ nạch hay thích cái bụng đầy mỡ của cậu nữa. Ha ha, được rồi, Tuyết Nhi, con đi theo mẹ một tí được không? Chơi đùa thế là đủ rồi, chắc giờ Huyền lão cũng đang chờ cô, hình tuyết cũng đã tỉnh, cô nên đem con bé ra mắt mọi người thôi. V-N-G-G-G-G. Giơ tay lên trả lời và cười thật tươi, đi đâu cũng được, miễn là có mạ mạ đi cùng là nó vui rồi. Na tỷ, bọn em đi với. Na tỷ. Đột nhiên cung song tử cũng lao ra, bọn họ cũng đã hồi phục được rất nhiều rồi, sao chép thành hình dạng con người bọn cũng làm quen, giờ là lúc bọn họ quang minh chính đại ở bên cạnh đại tỷ để giúp chị. À. Được thôi, dù sao cũng là ra mắt Huyền lão, một hay hai người cũng như nhau. Hình Na gật đầu, dù sao cô cũng tính để hai đứa này ở bên ngoài như một người bạn đồng hành thay vì cứ ở trong người cô, chúng nên làm quen và kết bạn với nhiều người hơn, dù sao thì song tử cũng là một sinh mệnh có ý thức riêng, điều khác biệt là mạng sống của bọn nó gắn liền với cô mà thôi. Dễ ra liền đây. Hai đứa nhóc xuất hiện như hai thiên thần, chạm vào nhau rồi hóa thành một luồng sáng. Một đứa nhóc lấy hình thái của hình Na làm chủ đạo để bắt chước, bây giờ song tử cứ như là anh em họ hàng của hình Na vậy. Ô, một người khác. Tuyết Nhi thú vị khi nhìn thấy từ không trung xuất hiện một cách đột ngột một người từ hư không, hơn nữa diện mạo còn tương tự như là của mẹ nó nữa chứ. Chào nhóc, Tuyết Nhi phải không, ta là song tử, à không, nếu nhóc đã tên là hình Tuyết thì bọn ta cũng nên lấy tên sao cho giống đại tỷ một tí, gọi là hình tử đi, được không Na tỷ? Túi đầu xuống làm quen nhanh chóng với đứa nhóc. Không biết là bọn chúng đầu óc đơn giản hay có vấn đề như nhau mà làm quen cực kỳ nhanh chóng. Mà, sao cũng được, song tử hay hình tử cũng chỉ là một cái tên thôi, thích sao thì làm đi. Hình Na cũng không có ý kiến, nhưng mà tự dưng chui đâu ra cái sự kiện gì mà mọi người đổi họ hết sang họ hình vậy. Hệ, thú vị nha, vậy ta có nên thêm họ hình vào thành hình giờ dạ gô nạch không? Giờ dạ gô nạch nhanh chóng nhập bọn, việc đổi tên này cũng thú vị không kém đâu nha. Hình giờ dạ gỗ nạch tuy nghe hơi kỳ nhưng cũng ngầu đấy chứ. Hắc hắc. Thôi đi, giờ dạ gỗ nạch, đừng có hùa vào lũ điên này. Mặt đầy hắc tuyến, cô nhanh chóng phủ định ý kiến của võ hồn của mình, thằng nhóc giờ dạ gỗ nạch này suốt ngày ham vui không thôi. Hey, được rồi, vậy thì hình tử, hình tuyết, giờ hai người là anh em nhé. Mà, hay là cậu và cháu? Ừm. Loạn quá, thôi cứ anh em mà xưng hô đi. Cô cũng chấp nhận luôn cái họ của hình tử. Thích đổi sao thì đổi, cô cũng không quan tâm, nhưng như vậy thì hình tuyết và hình tử trở thành anh em hay cậu cháu đây. Bối phận loạn tùm luôn mất rồi. Hắc hắc, Tuyết Nhi, giờ chúng ta là anh em, cần phải biết bảo bọc lẫn nhau nghe chưa? Dô dơ. Hai đứa nhóc thích thú mà nói chuyện với nhau hợp dơ, không ngờ rằng thằng nhóc từng suýt bị đóng băng bởi Tuyết Nhi giờ lại chơi đùa với nhau như vậy. Hình tử và hình tuyết thay dọn đồ đạc nhanh chóng và đi theo sau hình Na. Còn giờ dạ gỗ nạch thì với hình thể to quá nên nó quay trở lại làm võ hồn nhập lại cơ thể của hình Na, giờ thì chỉ còn ba người đến chỗ Huyền lão mà thôi. Trông chị giờ chắc giống dân chăn vịt lắm phải không? Nhìn đằng sau có hai con vịt bự chàng theo đuôi, thật là mệt mỏi, dẫn hai đứa nhóc tới phía Huyền lão, cô nhanh chóng chào hỏi, trên đoạn đường đi đã có nhiều người chú ý cô như mấy con quái thú, một phần là hai năm nay cô đã biến mất, bạn bè của cô cũng không xuất hiện, giờ thì cô lại đột ngột xuất hiện, đã vậy sau lưng còn hai đứa nhóc nữa. Huyền lão, con đã dẫn hai đứa nhóc tới rồi. Hai đứa, đâu chui ra thêm một đứa nữa vậy? Huyền lão ngạc nhiên, con bé tóc trắng kia hắn là con gái nuôi của hình Na, còn thằng nhóc tóc nâu kia là em trai của hình Na ư. Nhìn diện mạo thì hai người khá giống nhau, nhưng con bé tính bốc toàn bộ họ hàng đều ném vào sử lai khắc luôn sao. Chương 255, thể hiện thực lực, đáng sợ dòng họ Hình. Ba đứa trẻ và một ông lão, diện mạo của Hình Na và Hình Tử tương tương như nhau, còn Hình Tuyết lại xinh đẹp như một tinh linh không thuộc chốn trần gian này vậy, mái tóc xanh nhạt đong đưa trong gió, bầu không khí quanh họ trở nên tươi mát và đầy sinh lực, cặp mắt như pha lê tuyết nhìn về phía Huyền lão. Đây là Hình Tuyết, con gái nuôi của con bé năm nay mới 7 tuổi, còn thằng nhóc này là em trai của con, Hình Tử, 15 tuổi, cả hai đứa bọn nó đều muốn gia nhập Sử Lai Khắc. Chào hỏi và giới thiệu đàng hoàng về người thân của mình, cả ba người đều có dung mạo thật xuất sắc, thậm chí khí tức xung quanh họ đều cảm thấy thật mạnh mẽ hữu lực, chắc chắn rằng không một ai có thực lực tầm thường. Hừm, con bé Hình Tuyết này thì còn nhỏ, không sao, nhưng thằng nhóc Hình Tử này thì nên tham gia và học tập tại ngoại viện. Huyền Lao đắn đo suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định, nhỏ Hình Tuyết mới 7 tuổi, có thể nuôi tài năng từ bé, nhưng thằng nhóc Hình Tử này nếu không có thiên phú mạnh mẽ thì không thể trực tiếp cho học tại nội viện được, trừ khi nhóc này cũng tham gia khảo sát nội viện. Không phải hiện tại đang có đợt khảo hạch vào nội viện sao, Hình Tử cũng rất muốn tham gia vào đợt khảo hạch đó. Cô không muốn các đồng bọn của mình phân tán, nếu Hình Tử đã xuất hiện ở bên ngoài rồi thì không có lý nào bọn họ lại phải cách xa nhau ở hai khu vực hoàn toàn riêng biệt là nội viện và ngoại viện được. Dù sao thì Hình Tử cũng không hề yếu, thực lực của chúng có thể sao chép ngang bằng với thực lực cô, nói cách khác chúng cũng không hề thua kém một hồn đế. Nếu như biết rằng ở độ tuổi 15 không thể trực tiếp tiến nhập nội viện thì cô đã kêu nhóc này hoán diện thành một thằng bé 7-8 tuổi như Hình Tuyết rồi, tuy không thể hoạt động thuận tiện như 15 tuổi nhưng như vậy đỡ lằn nhằn hơn. Hệ, tham gia khảo hạch nội viện. Con cũng biết rằng đợt khảo hạch này chỉ dành cho những học viên 5 năm hoặc 5-6 thôi, thằng nhóc này có thể tham gia nuôi không? Huyền Lão ngạc nhiên trước lời nói hồn nhiên của cô, đùa gì vậy? Một thằng nhóc mới 15 tuổi mà đi tham gia khảo hạch nội viện. Bộ muốn vô đó bị hành chết à? Con muốn tham gia, Huyền Lão. Hình Tử nhanh chóng đứng ra xác định mong muốn tham gia đợt khảo hạch nội viện, thực lực của cậu cũng không hề kém, không có lý gì mà từ bỏ cả, kết hợp với loại võ hồn tinh thần của Hoắc Vũ Hạo nhóc kia, cộng với các hồn đạo khí chuyên chế của Na Tỷ cho cậu, thực lực của bản thân Hình Tử đã đạt đến một trình độ không thể khinh thường. Hương được rồi, báo danh và tu vi cho ta đi. Nhìn thật kỹ vào Hình Tử, không ngờ thằng nhóc này biết được rằng sẽ có rất nhiều tu vi cao sẽ tham gia và khả năng đậu sẽ không cao, nhưng thằng nhóc vẫn quyết tâm tham gia, thôi cũng được, dù sao cũng là em trai của Hình Na, cho nhóc con này tham gia lấy kinh nghiệm cũng được. Thấy Huyền Lao cuối cùng cũng đồng ý cho Hình Tử gia nhập khảo hạch, Hình Na và Hình Tuyết cảm thấy vui mừng cho cậu. Con là Hình Tử, 15 tuổi, 62 cấp hồn đế lục hoàn, võ hồn, linh mâu bản thể võ hồn. Trực tiếp quăng ra một quả bom khổng lồ, một loại võ hồn bản thể giống hệt với của Hoắc Vũ Hạo, đây là năng lực sao chép của song tử đối với Vũ Hạo, tuy không thể bắt chước được hồn hoàn trăm vạn năm của cậu nhóc, nhưng cậu có thể sao chép các hồn hoàn nằm trong giới hạn của Hình Na cho phép. C. Cái gì ba? Huyền Lao bất ngờ đến giật mình. Một võ hồn bản thể khác. Hơn nữa 15 tuổi đã là hồn đế. Bộ dòng dõi nhà con bé này toàn quái thú biến thân thành à? Riêng cái vụ con nhóc Hình Tuyết có hồn hoàn đầu tiên là vạn năm đã làm ông giật mình đến phát khiếp rồi, giờ lại lôi đâu ra một thằng nhóc biến thái nữa vậy. Nhanh chóng lao xuống trộm lấy người của Hình Tử, năng lực hoán diện và sao chép mạnh đến bá đạo, không một sơ hở nào mà vị siêu cấp đấu la này có thể nhìn thấu cả, hồn lực của Hình Tử chân thật một cách không thể chối bỏ. T. Thật sự là hồn đế 6 hoàn cấp 62. Không tin vào mắt mình. Các kỷ lục mà các thế hệ trước đây tôn kính và ngưỡng mộ lần lượt bị bọn nhỏ này phá vỡ một cách dễ dàng, ông vốn nghĩ rằng Hình Na là quái thú khủng bố lắm rồi, nay lại lòi đâu ra thêm một hồn đế nữa vậy. Mà hơn nữa mới có 15 tuổi, 15 tuổi thôi đấy ba. Hi hi. Hiểu được rằng vị lão giả này nhận ra thiên phú mà mình sao chép không phải là dạng vừa, cậu nhóc chỉ cười cười nhìn vào Huyền Lão. Khu khu. Hai đứa, triệu hồi võ hồn và hồn hoàn cho ta xem nào. Ho khan vài tiếng. Huyền Lao cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, để ông xem võ hồn của bọn nhóc này mạnh đến đâu. Đã rõ. Dô dơ. Hai đứa bé nhanh chóng làm quen, vì khí tức của Huyền Lao không bá đạo mà ngược lại rất hiền hậu, như là một ông già hàng xóm tốt bụng nên Hình Tuyết không hề sợ ông, ngược lại còn thích sờ sờ bộ râu bạc của Huyền Lao. Võ hồn, hiện, hồn hoàn, hiện. Bắt đầu với Hình Tử, giới hạn hồn lực là cấp 62, ngang ngửa với cấp của Hình Na. Sau cái hồn hoàn ở phía sau xuất hiện theo thứ tự là tím, tím, đen, 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 đỏ, sau cái hồn hoàn mạnh mẽ rực rỡ xuất hiện sau lưng thể hiện cho sự bá đạo của cậu nhóc. M10 vạn năm hồn hoàn. Lại lần nữa bị choáng, bộ hồn hoàn này quá khủng khiếp, chết tiệt, tim ông sắp nhảy vọt ra ngoài rồi, bộ hồn hoàn này tuy thua kém Hình Na nhưng nó vẫn mạnh khủng khiếp. không ngờ lại có những tồn tại thiên tài như vậy ngoại trừ Sử Lai Khắc Thất Quái, may mà bọn chúng gia nhập vào học viện bọn ông, nếu không bọn chúng mà gia nhập các hồn viện hoặc các thế lực tà đạo khác e rằng là thiên hạ lầm than mất. Đến lượt con, hồn hoàn hiện nẻ. Tuyết Nhi nhanh chóng bắt kịp đại ca hình tử của mình, một hình bóng của thiếu nữ băng tuyết xuất hiện, toàn bộ không gian xung quanh nhanh chóng bị đóng băng, tuyết phủ xuống, nhiệt độ hạ thấp đến một mức độ không tưởng. Đen, đen. Hai cái hồn hoàn sáng chói tỏa sáng trái ngược với màu trắng của băng tuyết, cặp mắt hình tuyết lóe lên với một năng lượng to khủng bố, nhiệt độ này, uy áp này, tuyệt đối có thể nghiền nát tất cả. Đây có thật là một con bé 7 tuổi không vậy trời. Chương 256, hình tử, hình tuyết và huyền lão. Toàn là quái thai, thế giới này điên hết rồi, 15 tuổi hồn đế, 7 tuổi đại hồn sư. Hơn nữa bộ hồn hoàn khủng bố này xuất hiện liên tục. Bộ bữa nay võ hồn cực hạn bán đại hạ giá và hồn hoàn cấp cao được phát miễn phí hay sao vậy? Hai đứa nhóc này, quá mạnh, Tiểu Na, con còn họ hàng nào không? Hốt hết vô học viện luôn đi. Hai mắt tỏa sáng lung linh, ông vừa sợ mà vừa mừng, có những quái thú thế này ở trong trường thì lo gì về tương lai của học viện cơ chứ? Họ hàng. À, con còn có một đứa em 2 tuổi nữa, nhóc tên là Hình Minh, nhưng mà nó chưa đủ tuổi thức tỉnh võ hồn à. Không ngờ phản ứng của huyền lão lớn đến vậy. Có vẻ thực lực của hai đứa đã làm ông hơi sốc. Đúng vậy, đây chính là thiên phú của những con quái thai mạnh nhất lịch sử đấu la đại lục này à. Hình Minh, ô ho 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 ho, được, Hình Minh, được, khi nào nhóc đó 6 tuổi hãy để nhóc đó thức tỉnh võ hồn rồi nhập học vào đây nha Tiểu Na. Lập tức sáp vào người Hình Na, đưa hai tay lên chộp lấy tay cô thỉnh cầu, dòng họ nhà họ Hình đang ở đây, không nhanh tay hốt về trường thì còn đợi khi nào. Vậy, Huyền Lão, con có được tham gia khảo hạch nội viện không? Hình tử nhanh chóng hỏi thăm xem tình hình của mình như thế nào, tuy thực lực của cậu khá mạnh nhưng lão già này là một siêu cấp đấu la, suy nghĩ của mấy người này khó đoán lắm, nhất là mấy người sống càng lâu thì càng thành tinh. Ha ha, hình tử ca ca phải khảo hạch, Tuyết Nhi trực tiếp gia nhập. Hình Tuyết hoàn toàn không quan tâm đến đại ca mình, con bé cười đùa rồi lại lao vào vòng tay của mẹ như thể không quan tâm rằng hình tử mạnh đến đâu, đối với con bé, dù chỉ có thực lực là hai hoàn. Nhưng sâu trong bản chất đây chính là nhân bản của một con 70 vạn năm hồn thú, đừng có đùa với nó, nhìn yếu đuối vậy thôi chứ chạm vào là ăn cất đấy. Hai đứa, nếu hình tử muốn trực tiếp tiến nhập nội viện luôn thì cũng được, nhưng hai đứa phải cho ta thấy tiềm lực của mấy nhóc. Huyền Lao thực chất là muốn trực tiếp để hình tử gia nhập luôn, nhưng ông vừa mới bảo là không thể trực tiếp vào nội viện, giờ mà đổi ý thì ông dễ dãi quá. Đành phải đấu một trận với hai đứa nhóc, ông cũng muốn xem tiềm lực của hai đứa này đến đâu, Hình Na thì khỏi nói rồi. Con quái thú này có thể mạnh ngang ngửa một hồn đấu la, vậy hai đứa nhóc này tuyệt đối cũng không phải hàng dễ chơi. Ồ, cho thấy tiềm lực, đánh nhau. Hình tử nghe thấy Huyền Lao nói vậy thì lập tức hứng thú, cậu cũng chưa từng được đấu với một siêu cấp đấu la bao giờ, trước tới giờ cậu chỉ toàn phụ trợ cho Hình Na, thực chất chiến đấu bằng sinh mệnh thể sao chép thì đây là lần đầu đấy. Cả hai đứa sao? Hình Na ngồi ở bên nghe thấy Huyền Lao nói vậy cũng ngạc nhiên, cho thấy tiềm lực thì ok, nhưng không phải chỉ nên xem mỗi hình tử thôi ư. Hình Tuyết mới 7 tuổi thì đánh đấm kiểu gì? Ừm, hai đứa nhóc này cũng không phải dạng tầm thường, ta cũng muốn xem thực lực bọn chúng đến đâu để biết đường mà đào tạo. Huyền Lao tỏ vẻ lão đại thông thái mà nói, một cực hạn võ hồn 7 tuổi đại hồn sư 2 hồn hoàn vạn năm, một đứa khác thì 15 tuổi hồn đế có 10 vạn năm hồn hoàn. Toàn bọn khủng bố vậy, ông rất muốn xem hai đứa nhóc này thể hiện như thế nào. Tuyết Nhi nữa ư? Hình Tuyết ngây ngô vẫn chưa hiểu chuyện gì. Đánh nhau sao? Nó phải chiến đấu. Ừm. Bé con, cho ta thấy thực lực của nhóc nào. Huyền Lao cười cười khi thấy Hình Tuyết vẫn còn ngốc ngốc chưa biết chuyện gì xảy ra, chắc con bé nghĩ rằng mình có thể trực tiếp tiến vào nội viện ở với Hình Nam mà không cần làm gì nên nó vui lắm, không ngờ rằng còn phải chiến đấu một trận. Chiến đấu. Nói ra hai từ một cách chậm rãi, một bản năng được thức tỉnh trong cơ thể cô bé 7 tuổi nhỏ nhắn, một nguồn uy áp khủng bố được buộc phát ra. Uy áp của 70 vạn năm hồn thú, tuy mờ nhạt và chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng Huyền Lao ngay lập tức bị chấn sợ trong khoảnh khắc ngắn đó. Chuyển đổi từ hình thái lọ lì dễ thương vô hại, Hình Tuyết lập tức trở thành chiến binh sẵn sàng tấn công đối thủ bất cứ lúc nào khi nhắc đến hai từ chiến đấu. Hình Tuyết, sẽ cố hết sức. Nguồn hồn lực bằng băng tuyết bao phủ toàn sân, khu vực Hình Na đang đứng lại một lần nữa bị đóng băng, hai hồn hoàn sáng rực rỡ xoay tròn, Hình Tuyết nhìn về phía Huyền Lao một cách nghiêm túc. Ồ, được thôi, hai đứa tiến lên đi nào. Tuy có hơi giật mình về uy áp lúc nãy, mặc dù chỉ là một khắc ngắn ngủi nhưng ông cảm thấy sợ hãi từ sâu trong lòng, cố gắng kéo tinh thần tập trung trở lại, Huyền Lao cười cười thách thức cả hai. Đã rõ, Tuyết Nhi, hợp tác với ca ca nghen. Hình tử cũng phóng thích võ hồn và hồn hoàn, cậu đã hoàn toàn vào tư thế chiến đấu, hai tay và hai chân xuất hiện một số mảnh kim loại nhỏ, đây là hồn đạo khí mà hình na chuyên chế dành cho cậu. Ừm, đừng cản đường Tuyết Nhi là được. Con nhóc này cũng rất ăn máu, đây là lần đầu tiên chiến đấu của nó kể từ khi ra đời, không hề giống một đứa trẻ lần đầu đánh nhau, khí tức của con bé cứ như một chiến binh trời sinh sẵn sàng nghiền nát đối thủ. Tinh thần thám chắc tinh thần cộng hưởng. Cặp mắt hình tử sáng lên, tầm nhìn thần thánh bao phủ mọi vị trí và khu vực xung quanh, hình Tuyết hơi ngạc nhiên trước một tầm nhìn rộng và rõ ràng như vậy, nhưng con bé có thể nhanh chóng hoàn toàn thích nghi với một tầm nhìn mới, mọi thứ như hiện rõ trước mặt hình Tuyết. Hồn kỹ, băng tuyết bao phủ băng kiếm trảm. Hai cái hồn hoàn màu đen sáng lên, cứ như là sở hữu một nguồn hồn lực không đáy, thông thường có hai hồn hoàn cực mạnh ngay lúc đầu khó ai mà có thể phát huy hết được thực lực của chúng, nhưng hình Tuyết lại là một sự tồn tại khác biệt. Ngay lập tức được phủ bởi băng tuyết cực hạn, môi trường trở nên cực kỳ khắc nghiệt, Huyền Lao nhíu mày và phóng thích hồn kỹ, một cú đấm màu vàng phát ra đánh vào phía hình Tuyết. Chương 257, sự kết hợp bá đạo. Toàn bộ khu vực sân đấu được bao phủ bởi băng tuyết, cơn gió lạnh lẽo của cực bắc bao phủ và nuốt chửng tất cả. Hình Na nhanh chóng rời khỏi đấu trường của ba người phía trước, cô cũng rất muốn xem hai đứa nhóc có thể thể hiện như thế nào. Nuốt chửng đi. Không một chút nào đúng, hình Tuyết không lo sợ trước hồn kỹ của Huyền Lao. Con bé đứng yên đó mà tiếp tục thao túng hồn kỹ của mình. Ầm. Đòn hồn kỹ trực tiếp đi xuyên qua thân thể của hình Tuyết và va vào mặt đất, tiếng chấn nô kinh hoàng của mặt đất vang lên. Ồ, đây là... Huyền Lao ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh của hai đứa, băng tuyết vẫn còn bao phủ, điều này chứng tỏ rằng hồn kỹ của ông không hề đánh trúng hoặc gây tổn thương cho hình Tuyết, nếu như có thì hồn kỹ băng tuyết này đã phải bị dừng lại hoặc ngắt quãng một chút. Nát ra. Đưa một tay ra đập võ hồn kỹ của hình Tuyết. Cây kiếm bằng băng của con nhóc cực kỳ cứng rắn, ông phải dồn nhiều lực hơn bình thường để phá nó, quả nhiên là cực hạn băng năng lực là không thể đùa được, quan trọng là chuyện lúc nãy. Ảo ảnh ư? Làm thế nào mà bọn chúng có thể gây dựng được ảo ảnh ngay tức khắc mà còn trước mặt ông? Lúc nãy hồn kỹ của ông rõ ràng là đã đâm xuyên qua cơ thể hình Tuyết, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là ảo ảnh. Hừ! Phóng lên cao, Huyền Lao lập tức dồn hồn lực vào mắt để quan sát, một tiếng hừ mang theo uy áp chấn áp bọn nhóc phía dưới. Tuy chơi vậy có hơi an gian nhưng ai biểu bọn nhóc này trâu bò quá chi, nếu không làm vậy thì còn gì vui nữa. Một cơn sóng chấn ngang qua hai đứa nhóc, vị trí thật sự của hình Tuyết xuất hiện, cô bé được hình tử che ẩn trong ảo ảnh của mình. Chậc, hơi khó chịu à nha. Đưa môi ra liếm lấy khỏe miệng khô khốc, thằng nhóc này lập tức triển khai kế hoạch thứ nhì, khu vực xung quanh đều đã bị hình Tuyết phủ băng rồi, có thể lợi dụng sự phản xạ ánh sáng của băng để liên tục tạo ảo ảnh. Để em lo phần trên. Lao thẳng ra sẵn sàng tiếp nhận bất cứ hồn kỹ nào của Huyền Lao, hai hồn kỹ băng giá lại được triển khai nhưng lại với một cách sử dụng khác. 10 thanh kiếm xuất hiện xung quanh hình Tuyết, chúng xoay tròn và phóng lên cao nhắm vào phía Huyền Lao, cô đang vây kín toàn bộ môi trường xung quanh Huyền Lao. Hắc hắc, muốn trực tiếp tấn công, khinh thường Lao già ta quá a. Giang hai tay ra, một cơn hồn lực của ông như dạ thu sổng chuẩn đi bốn phương tám hướng dập nát mấy cái hồn kỹ của hình Tuyết. Vậy, chơi vậy không phải là hơi tuyệt đường sống bọn trẻ sao Huyền Lao? Đứng ở xa cô nhìn ông già không hề nương tay mà trực tiếp phá hủy hồn kỹ của Tuyết Nhi, nhưng nếu ông nghĩ chỉ như vậy thôi là đủ thì ông sai lầm lớn rồi, đám nhóc này không đơn giản đâu. Vành, vành vành. Tiếng của mấy thanh băng kiếm vỡ ra, chúng phát ra những tiếng nổ liên tục gây khói lạnh bao phủ toàn bộ sân trường. Chạm. Định vị. Hai âm thanh vang lên cùng một lúc, dưới lớp khói xanh lạnh lẽo, hình Tuyết trực tiếp điều khiển băng giá tiếp tục chiến đấu, băng kiếm bị vỡ. Vậy thì trực tiếp ghép lại thôi a. Chuyện vô cùng đơn giản. Đứng phía xa, hình tử điều khiển mọi hoạt động của đấu trường, thằng bé đang quan sát sự di chuyển của Huyền Lao, đối đầu với một đối thủ khó chơi thì phải hiểu được thói quen và cách hành sự của ông, dù có là giả thì cũng phải quan sát, để cho não bộ hoạt động tốt nhất thì con mắt không được ngừng liếc. Đưa một tay ra, hồn hoàn thứ tư và năm sáng lên, hai hồn hoàn vạn năm và một hồn đạo khí ở tay. Một cơn sóng nhiễu loạn được phóng thích. Vì cách tu luyện của Hoắc Vũ Hạo Thiên về tinh thần lực làm cho hình tử cũng không có sở kỳ hiệu nào ngoài tinh thần lực cả, trực tiếp tấn công một cường giả đấu la bằng tinh thần lực. Đùa đây à, phản vệ chết mẹ thì sao? Nếu đã không thể trực tiếp chiến đấu, vậy cậu sẽ gia tăng năng lực của hình Tuyết một cách hết sức. Huyền Lao thấy mấy tảng băng bằng kiếm đang lao về phía ông, lúc này nó mới bị phá xong nhưng lại trực tiếp được gắn lại với nhau, quả nhiên là năng lực trời ban của băng tuyết vương giả, khả năng khống chế băng cực mạnh. Một trường được đánh ra về phía các băng kiếm, một lực xung kích cực mạnh, hồn lực như hóa thành thực chất, nhưng những thanh kiếm này như có một bàn tay khác đang nhúng vào, cả hình Tuyết vào hình tử đều đang điều khiển những hồn kỹ này. tản ra nhiều phía và tránh khỏi bàn tay hồn lực của Huyền lão, không ngờ rằng hồn kỹ đã được phóng ra còn có thể điều khiển như vậy.
Chậc, vậy thì thế này thì sao?
Liên tục trưởng ra nhiều hướng, các cú trưởng của ông như các cây búa ngàn cân đâm xuyên thẳng qua các thanh kiếm. Hình Tử và Hình Tuyết một mắt liếc qua nhau, tiếng băng bạo vỡ ra vang lên, toàn bộ sân trường bị bao phủ bởi khói băng, tầm nhìn tạm thời bị chém mất.
Tiếp chiêu đi.
Lên nào. Hai đứa nhóc trực tiếp phóng thích hồn lực lên mức tối đa, Hình Tử không thể trực tiếp tấn công hay gây một tổn thương trực tiếp đến Lao, nhưng mà, một ảo ảnh toàn sân được hiện lên. Khúc xạ ánh sáng, các thanh kiếm tưởng chừng như vỡ rồi lại chỉ là ảo ảnh, tiếng băng vỡ chỉ là Hình Tuyết phía dưới tạo ra, hai đứa nhanh chóng hợp ý ăn dơ mà liên tục phát động hồn kỹ, vì giới hạn sở kỹ của Hình Tuyết nên không có nhiều đại chiêu xuất hiện.
Hỗn loạn tăng cường hồn kỹ.
Lập tức phóng hai tay ra phóng thích hai chuỗi sóng ngược tần số với nhau. Hai loại sóng giao thoa va chạm tạo ra một sự hỗn loạn ảo ảnh và tầm nhìn. Nhờ vào hồn đạo khí tăng cường phát tần lực của sóng, chúng đủ để gây ra một ảo tượng hỗn loạn, hình ảnh trong mắt Huyền lão đông nhiên trở nên mờ đi.
Tinh thần trùng kích tinh thần vây hãm.
Lần này là các hồn kỹ tấn công, tất nhiên là không phải đánh về hướng Huyền lão, mà các hồn kỹ này đánh vào các hồn kỹ phía trước của cậu.
Xoẹt, xoẹt, xoẹt.
Tiếng kêu gào của bầu trời, một sự ô nhiễm ảo ảnh xuất hiện. Ngay khi Huyền lão một siêu cấp đấu la kịp thoát khỏi ảo ảnh của Hình Tử, một cơn chấn động khác đến từ các hồn kỹ công kích gây ra hỗn loạn cấp độ cao hơn. Huyền lão bất ngờ choáng váng, vì không đề phòng với tinh thần hiển thị bên ngoài, trong tức khắc ông bị lôi vào một sự hỗn loạn ảo ảnh, nó không có tác dụng đánh lửa, nó chỉ đơn giản làm đầu ông hỗn loạn trong một tức khắc thôi, nếu là một người yếu hơn, có thể trực tiếp nô não mà chết đấy, tuy chỉ là trong một khắc ngắn ngủi, nhưng mà...
Oanh oanh oanh!
Tiếng băng kiếm va chạm vào cơ thể Huyền lão. Chúng chiêu, hai đứa nhóc còn nhỏ tuổi này đã có thể tấn công chúng đích được một siêu cấp đấu la ba.
Chậc, khá lắm.
Huyền lão đưa tay xoa đầu và phân bụng, may mà ông có hồn lực hộ thể không thì cái xương giả này không biết bị bọn nhóc này tổn thương đến thế nào rồi, cơn ô nhiễm ảo ảnh và hỗn loạn sóng lúc nãy làm ông buồn nôn thôi rồi.
Không thể trực tiếp tấn công, Hình Tử đổi phương hướng sang thay đổi môi trường, nếu đối thủ của cậu không phải là Huyền lão mà là một hồn sư cùng cấp thì một mình Hình Tử đủ để cho đối phương ăn hành ra bã rồi.
Chương 258, khống chế và khống chế.
Băng tuyết bao phủ.
Một bức tường bằng băng được tạo ra, Hình Tuyết rất biết lợi dụng thời cơ, ngay sau khi một đợt tấn công thành công thì đó không phải là lúc để cho chúng ta nghỉ ngơi, đó là lúc để chúng ta tiếp tục đợt tấn công thứ nhì. Với một loại hồn kỹ của đại hồn sư, tất nhiên chúng sẽ không gây tổn hại được cho ông là bao nhiêu, nhưng nếu ăn đòn nhiều thì chí ít bọn họ cũng làm ông bị thương được.
A.
Hình Na đang tính lao ra cản hai đứa, cô tính nói là đủ rồi. Hai đứa thành công được Huyền lão công nhận rồi, không cần đánh nữa đâu. Nhưng khi nhìn vào hai đứa trẻ đang sung sức và cặp mắt hiếu chiến, cô hiểu rằng giờ không phải là lúc để cô ngăn cản bọn trẻ.
Ha ha, hai đứa khá lắm.
Huyền lão lập tức quay lại lấy tư thế, đứng ở trên cao ông còn bị ảo ảnh và kiếm băng của hai đứa hợp tác đánh trúng, quả nhiên là không thể coi thường hai đứa nhóc này được.
Hửm, còn muốn đánh nữa sao?
Đây là hồn kỹ thứ nhất của con bé Hình Tuyết đi.
Quả nhiên là một hồn kỹ quần công mạnh mẽ.
Hừ. Hồn hoàn thứ nhất sau lưng sáng lên, Huyền lão thổi bay các băng tuyết mà Tuyết Nhi dựng lên, nhưng không may rằng chúng lại không di chuyển đúng như ông mong muốn rồi, vì Hình Tử một lần nữa tham gia không chế lượng băng này.
Tinh thần cảm xúc.
Hồn kỹ cho phép cậu đưa cảm nhận của mình vào những vật vô tri vô giác làm chúng nghe lời bản thân. Hồn hoàn thứ 6, hồn hoàn 10 và 5, nó đang phát sáng và tỏa ra một nguồn năng lượng nguy hiểm.
Đây là băng kiếm trảm.
Hắc hắc, ở phái dưới Hình Tuyết cười lạnh. Đừng có coi hai người bọn cô riêng biệt chứ, đây là hai đánh một đó, coi chừng cả cô đi ba.
Tinh thần lực ngoại phóng, chúng điều khiển băng tuyết tụ lại thành một, một sự liên kết chặt chẽ của hai người hòa thành một với nhau.
Hồn kỹ thứ 6 của Hình Tử không chỉ giúp cho băng kiếm trảm của Hình Tuyết thành hình nhanh hơn, băng tuyết bao phủ cũng trực tiếp trở thành một mạng lưới bao bọc hình lập phương phủ quanh Huyền lão. Chúng cứ như có sinh mệnh của mình mà nhanh chóng tránh khỏi hồn kỹ của Huyền lão, dẫu có bị đánh ra cũng nhanh chóng tự động tụ lại với nhau.
Hừ. Đúng là lũ trẻ điên cuồng mà.
Biến hết đi, không chơi đùa nữa. Huyền lão dùng hồn lực mạnh hơn ban đầu vài phần, một cơn xung chấn thổi hết băng tuyết đi, kể cả băng kiếm trảm mới thành hình của Hình Tuyết cũng bị thổi bay vỡ nát. Huyền lão đã quá tay khi tấn công bọn nhóc, đám Hình Tử và Hình Tuyết quá dai, nếu không ra đòn cực mạnh đủ để bọn nhóc thua cuộc ngay lập tức thì bọn chúng sẽ lập tức có thể tìm ra phương án tác chiến tiếp theo.
Ha ha, Huyền lão nổi giận rồi, nhưng như vậy chưa đủ đâu.
Hình Na thú vị quan sát cười. Hai đứa nhóc này cô hiểu rõ nhất, chúng không đơn giản như Huyền lão nghĩ đâu, chỉ vậy thôi thì vẫn chưa hoàn toàn hạ gục được chúng đâu.
Tại một góc khuất, ngay tại điểm mù của Huyền lão, hai đứa nhóc cứ như từ hư không xuất hiện, chấn động mà Huyền lão gây ra là thứ mà Hình Tử chờ đợi, bọn họ biết chắc chỉ nhiêu đấy chưa đủ để làm ông thật sự nhận tổn thương.
C cái 3. Nhanh chóng quay lại, một nguồn hồn lực được phóng thích ra cực nhanh và cực mạnh về phía Hình Tử và Hình Tuyết.
Thôi chết quá tay.
Đang chờ điều này đây.
Đang ngạc nhiên và hối hận vì lỡ ra sức mạnh quá tay, nhưng khi nhìn vào nụ cười của hai đứa nhóc ông hoàn toàn biết rằng kể cả ra sức mạnh quá tay này đều nằm trong kế hoạch của hai đứa nhóc bọn chúng.
Hình Tử đang bế Hình Tuyết bay lơ lửng nhờ hệ thống phản lực phía dưới chân, hai đứa cười lạnh nhìn đòn tấn công của Huyền lão được phát ra, đột nhiên bị xuất hiện ở khu vực góc khuất của mắt hai cũng sẽ giật mình và ra tay quá lực, đây là điều hiển nhiên. Tất cả là nhờ sự che mắt hoàn hảo, không chỉ mô phỏng hình ảnh, Hình Tử dùng điều kiện tự nhiên để gây ra một ảo ảnh trong giả lại có thật, chỉ cần thêm một chút hồn lực hoặc dấu tích khí tức của họ là đủ để đánh lừa đối phương.
Tuyết Nhi, chơi nào.
Nhe răng nanh ra cười lạnh. Thật may là có các hồn đạo khí của Na Tỷ A, nếu không bọn họ cũng không biết phải làm sao để gây tổn thương cho lão già này rồi.
Dô dơ, đừng cản đường em.
Cặp mắt của Hình Tuyết cũng sáng lên, không khí trong phút chốc như đông cứng, các phân tử liên tục phải chịu ở điều kiện băng giá. Đây là lý do mà ngay từ đầu cô lại liên tục dạng hồn kỹ quần công như vậy.
Kết hợp với tinh thần lực của Hình Tử, môi trường đã thẩm thấu và đóng băng một số phần vô ý bên trong người Huyền lão, ngạc nhiên khi cơ thể đột nhiên hơi khó di chuyển, chỉ một khắc nhỏ. Nhưng chúng làm nên tất cả.
Hồn đạo khí, rẽ phở lệch phản lại.
Một tấm gương xuất hiện trước mặt Hình Tử, hai vòng tròn hồn đạo khí ở tay xuất hiện, một tấm chắn dùng để chặn lại hồn kỹ nay được dùng để phản lại đòn của Huyền lão.
Ầm 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 xoẹt, rắc rắc.
Phản lại đòn thành công nhưng đồng thời hồn đạo khí cũng phế luôn, may mà Huyền lão không tung hết sức, tuy giật mình nhưng chí ít ông còn không chơi ác đến nỗi trực tiếp phóng ra hồn lực thật sự của siêu cấp đấu la, nếu không thì bọn nhóc này chơi liều cũng ăn đắng là cái chắc.
Hừ, muốn dùng hồn kỹ của ta tấn công ta.
Huyền lão đã hiểu dụng ý của bọn nhóc.
Nhưng bọn chúng muốn chỉ như vậy mà có thể gây tổn thương cho ông.
Thật sự là quá ngây thơ.
Đi đâu?
Xin phép bọn con chưa?
Hai đứa nhóc cười lạnh, cặp mắt của chúng lại phát sáng, một dự cảm không lành xuất hiện trong đầu Huyền lão.
Ôi ôi, bọn này còn trò khác sao?
Bạo tạc nào các bé yêu?
Đưa tay ra nắm chặt lại, liên tiếp các tiếng nổ của băng tuyết vang lên khu vực xung quanh Huyền lão và hai người. Tuy không mạnh bằng hồn kỹ băng bạo tạc, nhưng cơ bản kiếp nô những khối băng cô bé vẫn làm được.
Vành, vành, vành.
Hình Tử nhanh chóng gây ra một cơn ô nhiễm ảo ảnh khác, các cơn sóng trùng kích khác nhau liên tục va chạm, một sự ô uế tinh thần được triển khai mạnh mẽ, tầm nhìn của Huyền lão như bị làm nhòa đi và không thể tìm thấy phương hướng bình thường.
Một đòn không thể dùng hai lần đâu.
Mặc kệ bọn nhóc làm điều gì, nhưng mà với thực lực siêu cấp đấu la, ông chỉ cần ra một đòn đủ mạnh để thổi bay tất cả là được. Đây là quyền ưu tiên của những người có thực lực như ông.
Nghĩ bọn này để ngài yên tĩnh sao?
Ngây thơ.
Lặp lại suy nghĩ của Huyền lão, hai đứa nhóc cười lạnh, đã đi đến bước này rồi mà còn muốn thoát.
Nghĩ bọn này không có hậu chiêu sao?
Hai đứa nhóc nắm tay nhau cười cười, bầu không gian đột nhiên biến thành một nơi khác.
Xê cái quái gì?
Liên tục bất ngờ này đến bất ngờ khác được tạo ra, vì không ngừng làm cho Huyền lão giật mình, bọn nhóc thành công tạm thời đánh lừa được ông vào cái bẫy của mình. Băng kiếm chạm của Hình Tuyết liên tục bị phá vỡ không phải chỉ để cho vui, mỗi một thanh kiếm bị vỡ chúng liền lập tức trở thành một khối băng bị Hình Tử lợi dụng góc nhìn che khuất và giữ lại trên bầu trời.
Bằng việc liên tục dùng một trong hai hồn kỹ của Hình Tuyết, một tảng băng khổng lồ đã được bọc quanh Huyền lão, bao vây tứ phía, hai đứa nhóc thả người rời khỏi khu vực một cách nhanh chóng.
Chúc ngài một ngày vui vẻ nha.
Ôm lấy Hình Tuyết, Hình Tử lập tức tắt đi hệ thống phản lực mà trực tiếp rơi xuống đất, một cơn bạo tạc cực mạnh được tạo ra ngay trung tâm Huyền lão. Ông bất ngờ bị chấn đến bị thương nhẹ, đám nhóc này, thật không có một đứa nào đáng yêu cả.
Oanh oanh oanh.
Tiếng bạo tạc khủng bố vang lên, kể cả hồn kỹ của Huyền lão cũng trở thành một phần năng lượng gây tổn thương cho chính ông. Quả nhiên, ông bị mấy đứa nhóc này xoay vòng vòng không có lối ra mà.
Chương 259, vào nội viện cả hai, đón Mạc Lâm.
Bước ra trong màn khói của vụ bạo tạc, Huyền lão ho khan vài tiếng, tuy không bị thương gì nặng nhưng ông cũng bị hai đứa nhỏ chơi một vố đau đớn. Lớn tầm này tuổi rồi mà vẫn còn bị con nít lửa, thầy.
Chỉ có một vài vết chảy nhỏ, dùng hồn lực để điều trị nhanh chóng, Huyền lão từ không trung bước xuống đất từ từ.
Hai đứa tiểu quỷ, thật không biết kính lão gì cả.
Giả bộ tức giận, thực chất bây giờ trong lòng Huyền lão đang nở hoa rực rỡ rồi, học viện có thêm hai con quái thú, như vậy tương lai của trường sẽ được bảo vệ vững chắc, hát hát hát.
Hi hi, bọn con cũng chỉ muốn thử sức bản thân thôi mà.
Hình Tử gãi gãi đầu. Sai nhiều hồn lực quá nên giờ cậu cũng hơi mệt, thu hồi hồn đạo khí về lại cơ thể, một số mảnh kim loại bị hư cậu đành ném vào chữ vật khí, chờ Hình Na sửa lại cho cậu.
năng lực tinh thần của hình tử rất mạnh, thân là một năng lượng thể, không ai có thể cảm nhận rõ ràng được năng lượng dao động bên ngoài như cậu đâu. Tuy hóa thành người nhưng độ nhạy cảm và cảm giác tần số của hình tử vẫn là rất cao. Đây là lý do mà cậu thích sao chép võ hồn của Hoắc Vũ Hạo, đồng dạng với năng lực mà bọn chúng hay gặp. Hử! Gõ đầu thằng nhóc danh này, Huyền Lao ngứa gan khi thấy thằng nhóc được lợi còn khoe mã, chết tiệt, cái gì mà chúc ngài một ngày vui vẻ cơ chứ? Có đứa nhóc nào dồn một lão già vào một trận bộc phát rồi cười vui vẻ chúc phúc như hai đứa nhỏ không? Mạ mạ, Tuyết Nhi giỏi không? Hoàn toàn không quan tâm hai người kia đang hố động cái gì, Hình Tuyết lập tức chạy về phía mẹ mình cầu động viên. Từ khí tức quan sát được, chiến ý của Huyền Lao đã dừng lại, Hình Tuyết cũng không có lý do gì để chiến đấu tiếp nên ngay khi được hình tử tiếp xuống đất, cô lập tức thu hồi võ hồn và chạy về phía Hình Na. À ừm, giỏi lắm. Hơi cạn lời với con bé dính mẹ như vậy, mới đi có chút xíu là lại chui vào bám lên người cô rồi, thật là. Đưa tay ra xoa đầu bé con, Hình Na thú vị nhìn phản ứng của Huyền Lão. Ông có vẻ khá vui vì có thêm nhiều thiên tài gia nhập học viện, nhìn Huyền Lao và hình tử hỗ động, cậu nhóc rất nhanh chóng làm thân thêm một lão ngoan đồng nữa rồi. Sau một hồi nói chuyện vui vẻ, Huyền Lao khôi phục lại tư thái thanh cao và lão đạo, ông đứng dậy nói. Hình tử, Hình Tuyết, hai đứa có thể trực tiếp gia nhập nội viện, thực lực của cả hai đều mạnh vượt xa người thường. Nhưng gia nhập nội viện Sử Lai Khắc có nghĩa rằng bọn con là người của Sử Lai Khắc. Nếu sau này học viện có chuyện gì thì bọn con sẽ cần phải có nghĩa vụ giúp đỡ học viện những lúc khó khăn, đương nhiên học viện cũng sẽ dồn hết sức lực để đào tạo bọn con. Hai nhóc, bọn con có chắc là muốn tham gia Sử Lai Khắc không? Dù nói chuyện với hai đứa nhóc nhưng Huyền Lao vẫn rất nghiêm túc mà hỏi một cách chậm rãi và uy nghiêm, điều này liên quan đến tương lai học viện, không thể nào đùa được, các mầm non nhỏ cần phải ý thức được bản thân của mình có trách nhiệm gì, đây không phải là nơi để các đứa bé đùa giỡn vui chơi với nhau. Sử Lai Khắc là nơi đào tạo các con quái vật. Vâng, bọn con tham gia. Ở bên mẹ, hai đứa nhóc, mỗi đứa trả lời một nẻo nhưng đều đồng ý gia nhập Sử Lai Khắc học viện. Cặp mắt của chúng tuy không có ý chiến mãnh liệt như đám nhóc Hoắc Vũ Hạo, có vẻ chúng chỉ tham gia vì một số lý do nào khác, nhưng chúng đều hiểu rõ điều mà bọn chúng đang làm. Tốt, giờ hai đứa sẽ là học viên nội viện của trường. Huyền Lao gật đầu, ông cũng không hy vọng nhìn thấy được sự quyết cảm mãnh liệt của hai đứa nhóc. Dù sao thì cũng chỉ vừa gặp mặt và tham gia vào Sử Lai Khắc, không giống với những người đã học tập nhiều năm tại ngoại viện, bọn chúng không có phần tình cảm nóng bỏng như những người khác cũng phải, nếu như bọn chúng giả bộ ra phần tình cảm đó thì bọn chúng mới làm ông chán ghét. Huyền Lão, con có chuyện muốn nói. Đột nhiên chen ngang, nói chung việc gia nhập nội viện của hai đứa nhóc coi như ok rồi, giờ cô muốn tham gia đăng ký trận tỷ thí học viện hồn sư cấp cao toàn đại lục, cô đã từng tham gia một lần với đội hình Sử Lai Khắc thất quái. Nhưng giờ cô muốn tham gia với tinh nguyệt môn các bạn bè. Thực chất thì bọn cô cũng chả cần cái danh hiệu hay nhất thiết phải chiến đấu gì cả, đơn giản là vì hai năm xa cách, mọi người đều sẽ có một ít thay đổi, không một ai sẽ đứng yên cả, tất cả các đồng bọn của cô đều trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, trận tỷ thí học viện hồn sư toàn đại lục cấp cao như là miếng bánh ngọt được vứt ra để bọn họ có thể hợp tác nhóm với nhau nhiều hơn. Hơn nữa, nếu chiến đấu với các hồn sư mạnh mẽ cũng có thể giúp cho bọn họ nhận ra bản thân còn thiếu sót nhiều hơn. Hửm. Ngạc nhiên khi Hình Na lại chuyển sang trạng thái nghiêm túc, con bé này lại muốn làm điều gì hả? Huyền Lão, con không biết đội hình tham gia trận tỷ học viện hồn sư tiếp theo học viện sẽ sắp xếp những ai tham gia, nhưng con muốn được tham gia thành một nhóm riêng với các bạn của con, dù sao thì một học viện cũng không quy định chỉ được có một nhóm tham gia, được không? Hình Na nói ra yêu cầu của mình, cô và các thành viên Sử Lai Khắc hiện tại không ưa gì nhau, thậm chí là còn có một chút gút mắc. Các thành viên cũ của Sử Lai Khắc đều đã vượt qua số tuổi có thể tham gia rồi, bọn họ đều trở về gia tộc của mình để hiệu lực cho gia trưởng. Mã Đào tỷ nếu không có gì ngạc nhiên chị ấy sẽ làm giáo viên tại ngoại viện, cũng là một người rất tốt, nếu có thể vớ được chị ấy vào tinh nguyệt môn thì tuyệt. Hừm, được thôi, dù sao thì con đã nói vậy ta cũng không thể từ chối, ta biết là nhóc sẽ không làm điều gì mà không có nắm chắc, các bạn của con đã 2 năm rồi không về học viện, bọn chúng chỉ đến khi có các đợt kiểm tra mà thôi, riêng Dạ Vũ, Tiêu Linh và Đình Bảo, ba đứa nhóc này đã nhanh chóng vào nội viện vào vài tháng trước, nhưng không chịu nhập học bữa nào chúng lại tiếp tục ra ngoài mất, thật không biết là bọn nhóc đang muốn làm gì nữa. Huyền Lao cũng đồng ý, ông hiểu tình hình của Hình Na, thay vì gia nhập và chiến đấu cùng với một nhóm mà mình không quen biết, để cô với các đồng bọn của mình tự sải cánh bay mới là lựa chọn sáng suốt, nhốt cô lại theo ý định của mình chỉ làm cô thêm bất mãn mà thôi. Cảm ơn ngài, vậy con cũng xin phép rời khỏi học viện để chuẩn bị cho đợt tỷ thí học viện này luôn. Ha ha ha, tạm biệt. Hình Na nhanh chóng đứng dậy nhấc hai đứa nhóc lên và rời đi, quay đầu lại cười vui vẻ tạm biệt Huyền Lão, đã mấy ngày rồi bọn cô ở học viện, nếu không nhanh đi đón Mặc Lâm sợ rằng bọn cô sẽ lỡ hẹn với ông quá. Lập tức phi hành và rời khỏi Sử Lai Khắc, giờ dạ gỗ nạch trực tiếp đem bọn họ tệ lẹ bọt dịch chuyển ra tới ngoại thành, đỡ cho bọn họ mất công phải hạ cánh đi bộ làm chi cho mệt. Hình Na nhanh như chớp biến khỏi tầm mắt của Huyền Lão. Vậy, con nhóc này có phải tính trước mọi chuyện hay không? Không còn nhìn thấy hình bóng của Hình Na nữa, con bé đi nhanh thật, Huyền Lão dở khóc dở cười nhìn con bé vội vã rời đi, thật là, có ai rượt đâu mà chạy nhanh thế. Chương 260, trở lại Nhật Nguyệt Đế Quốc, Thánh Linh Giáo. Giờ dạ gô nách, trở về Nhật Nguyệt Đế Quốc đón Mặc Lâm sư phụ nào, tiện thể ta cũng muốn xem luôn cái Thánh Linh Giáo nó như thế nào luôn. Nói chuyện với giờ dạ gô nách. Bây giờ cô đang bay lượn trên bầu trời cùng hai đứa, vì hồn lực của bọn chúng khá dồi dào nên cô cho bọn chúng trang bị hồn đạo phí phi hành để bay luôn, dù sao thì hồn đạo khí sớm hay muộn cũng sẽ phổ biến toàn dân, cho bọn nhóc làm quen trước dấu sao cũng tốt hơn. Thánh Linh Giáo, là cái giáo phái tà ác mà thằng nhóc Hoắc Vũ Hạo từng nói. Tò mò hỏi Hình Na, không ngờ cô lại hứng thú với các loại tà phái này như vậy, mà dù sao thì bọn họ cũng tiện đường, nếu theo lời Vũ Hạo thì bọn chúng hoạt động tại bên trong Nhật Nguyệt Đế Quốc. Mà ta lực lại là thứ Hình Na nhạy cảm nhất, chỉ cần bọn chúng không di chuyển hay rời khỏi quốc gia này, không tốn bao nhiêu thời gian thì Hình Na cũng tìm ra hang ổ của bọn chúng thôi. Ừm, ta muốn biết bọn chúng hoạt động ra sao. Tiếp tục bay lượn, dù sao thì còn hơn một ngày để đi, khi nào mệt thì tệ lẽ bọt dịch chuyển cho nhanh là được, còn rảnh rỗi thì bọn họ nên trao dồi tình cảm đã. Nói chuyện trên không trung cũng là một sở thích khá thú vị, nhìn hai đứa bé đang loay hoay đuổi theo cô, Hình Tử thì không nói gì rồi. Ở bên suốt nên bọn nhóc khá rõ hoạt động của mấy cái hồn đạo khí, hơn nữa trong dự án tạo Tuyết Nhi bọn chúng cũng có tham gia, các nguyên lý hoạt động của hồn đạo cô đều nói qua, di chuyển nhanh không quá khó đối với bọn chúng. Tội là tội cho bé gái Hình Tuyết, thân là một con nhóc mới ra đời chưa được bao lâu, tuy vừa rời khỏi lồng kính thì con bé đã 7 tuổi, chứa một số nhận thức và tri thức của Tuyết Đế, nhưng kiến thức của một con hồn thú dù có đạt tới 70 vạn năm cũng không hề có tẹo liên quan gì đến hồn đạo khí. Lập ba lập bập, Hình Tuyết mấy lần suýt té, con bé không biết phải điều khiển loại hồn đạo khí này ra sao, thật chất thì Hình Tuyết vốn muốn lao vào lòng Hình Na để cô bế nhóc, nhưng mà khi nhìn thấy đại ca của mình Hình Tử có thể tự do bay lượn cùng Mama, con bé dáng chịu được ức chế mà học bay. Tuyết Nhi cũng muốn bảo vệ Mama, vậy nên Tuyết Nhi cũng sẽ học tập thật nhiều kiến thức và trở nên thật mạnh, hức hức, nhưng mà cái hồn đạo phi hành khó quá ba. Hoạt động của bọn chúng, chắc là có ký kết gì đó với Nhật Nguyệt Đế Quốc rồi. Dù sao thì một tổ chức mà có thể hoạt động trực tiếp trong một quốc gia toàn là hồn đạo khí thì là điều vô cùng khó, để có thể hoạt động, bọn chúng cần sự ủng hộ của chính quốc gia đó. Đứng từ phương diện cá nhân mà nói, cậu nhận xét khá chi tiết về Thánh Linh Giáo, đây là một tổ chức của tà hồn sư, muốn tồn tại và lập một giáo phái trong một đất nước không phải là điều đơn giản, thế giới ngầm rất sâu và dòng nước trên bề mặt quốc gia này rất đủ, để bọn họ khuấy động một chút bầu không khí ô nhiễm trong quốc gia này. Mà ta chỉ muốn dụ một hay vài đứa ra chém giết thôi. Hình Na tính toán một chút, chỉ có tà hồn sư mới có thể cho cô cực nhiều kinh nghiệm, tuy lên cấp càng cao thì nhận được càng thấp, đó là giới hạn để cô không học lên cấp nhanh như gió, nhưng giờ cô đã mạnh hơn xưa rất nhiều rồi, chém giết một hay hai tên hồn thánh tà hồn sư hoặc hồn đấu la có thể giúp cô lên cấp nhanh hơn. Ý tưởng không tệ đó, vừa rèn luyện được bản thân, vừa trừ ác cho mọi người. Gật gật đầu, giờ dạ gỗ này cũng đồng ý với ý kiến của Hình Na. Thực ra thì nó cũng muốn chiến đấu lắm rồi, liên tục làm linh vật cho mấy đứa nhóc chơi đùa một chạm, sợ có ngày nó thành một bút bê vô dụng thật sự mất. Trời sắp tối rồi, dịch chuyển tới khu vực cận Nhật Nguyệt Đế Quốc thôi, nhớ rời khỏi phạm vi do thám của bên đối phương. Ngắm lên phía bầu trời cao, các vì sao lại soi sáng con đường cho bọn cô, đồng thời nó cũng báo hiệu thời gian đã chuyển tối, nhanh chóng kiếm chỗ ngủ thôi, cô thì không sao, nhưng bọn nhóc thì lại cần nghỉ ngơi cho đủ sức, nhất là Hình Tuyết. Con bé cần có một chế độ sống hợp lý để phát triển tối ưu. Đã rõ, chúng ta đi thôi. Tệ lẹ bọt. Một luồng sáng màu vàng tụ lại, một cái kén được hình thành khổng lồ gói trọn cả ba người một rồng vào trong. Chỉ trong chốc lát mà bọn họ đã dịch chuyển tới một nơi xa hơn khu vực ban đầu khoảng ước chừng 3-40 km tầm đó. Đi khá nhanh đấy chứ, bình thường muốn bay thì cũng mất cả buổi chứ không đùa. Sắp đến nơi rồi sao? Hình Tử ngước mặt lên trời, cậu vốn là hóa thân của 12 cung hoàng đạo. Một dự cảm đang dần hiện ra, cậu có một linh cảm không tốt, một cuộc gặp mặt định mệnh sắp diễn ra, nhưng Hình Na lại không thể tránh. Sao vậy, Tử ca? Hình Tuyết ngạc nhiên khi thấy anh trai mình ngây ngốc nhìn bầu trời, có cái quái gì lạ đâu, toàn sao là sao, có gì đẹp mà nhìn mới thế. Trải qua nhiều ngày làm quen, con nhóc đã hoàn toàn chấp nhận Hình Tử như là anh trai của mình, tuy hơi ngạo kiểu và lạnh lùng nhưng con bé cũng rất thích anh, không thích Thu gì lắm, nhưng Hình Tuyết vẫn nhìn lên bầu trời, hướng mà Hình Tử đang nhìn về. Một cảm giác không tốt lành. Nhíu chặt mày, dù biết rằng mọi chuyện sẽ có một cái kết khá tệ, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi, dù bọn cậu có không tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc hay không, Hình Na đều sẽ gặp phải hung tinh đấy. Rốt cuộc là có thứ tồn tại gì có thể uy hiếp được hào quang của Hình Na lúc này chứ? Không tốt lành à? Đứng ở phía sau lưng hai đứa nhóc, lặp lại lời của Hình Tử, cô đưa hai tay lên xoa đầu tụi nhóc, gọi bọn chúng lại ăn tối rồi nghỉ ngơi, nếu chuyện sắp xảy ra là một thứ mà cô không tránh được, vậy thì cô nên sẵn sàng đối đầu thôi. Na tỷ, có ổn không? Quay lại nhìn Hình Na, Hình Tử thật sâu lo lắng nhìn cô, nếu bây giờ bọn họ mà cố gắng rời khỏi thì liệu có thể thoát khỏi được các dự báo của các vị sao không? Ha ha, không có gì đâu, không thấy Tuyết Nhi vẫn đang rất vui vẻ sao? Chí ít là nó sẽ không gây ra nguy hiểm đến tính mạng của chị, yên tâm đi, nếu không tránh được, vậy chỉ cần bình tĩnh đối mặt là tốt thôi. Cười cười kéo thằng nhóc quay lại khu vực nghỉ ngơi, nãy giờ bọn nhóc cứ liên tục ngắm sau, cô cũng đã nhận ra được rằng một dự báo không lành đang tới, nhưng nó chắc chắn sẽ giao với con đường mà cô đang đi, không trốn được, đi đằng nào thì cô cũng sẽ gặp nó thôi. Chương 261, gặp lại sư phụ, thông tin tả hồn sư. Một ngày lại trôi qua, trời lại sáng. Hình Na và mọi người tiếp tục hành trình trở lại đón sư phụ, giờ dạ gỗ nạch giờ đang định vị tần số an toàn và khu vực mà bọn họ hẹn gặp nhau, không thể trực tiếp tùy tiện dịch chuyển được, ở đó có cả hàng tá ca mê ra dịch một cái là chết cả lũ ngay, đây là hang ổ của địch đó. Trước khi bọn cô rời đi, Hình Na và Mạc Lâm đã nghiên cứu và tìm ra một khu vực có thể tránh mọi góc khuất của ca mê ra, hay nói là các hồn đạo khí quan sát và ghi chép thông tin lại. Tất nhiên là không phải chỉ nghiên cứu mỗi trên giấy và bản đồ phân khu của Nhật Nguyệt Học Viện, với sự tồn tại của Hình Tử song tử Gemini, bọn cô đã thử nghiệm một số điều thú vị tại học viện, và không có một báo cáo nào bất ngờ diễn ra, hay nói cách khác khu vực đó thật sự là không có hồn đạo khí chính thám. Cô phải làm điều này vì hệ thống cao tầng của đất nước này có một lối suy nghĩ hoàn toàn khác với một số hồn đạo sư trong học viện. Đôi khi trong bản đồ và hướng dẫn cũng sẽ có một số sai sót đồng bộ để tầng lớp quý tộc giám sát các con dân của mình, đây là quyền lực của bậc làm vua chúa. Đã định vị xong, mọi người chuẩn bị chưa? Giờ dạ gỗ nạch mở miệng xác định ra vị trí cần tìm, việc định vị này cả tinh linh nhãn của Hình Na và tinh thần thám chắc của Hình Tử đều vô dụng, nếu như hồn kỹ bọn họ có thể phóng xa và không gây ra chú ý thì đã có thể giúp cho giờ dạ gỗ nạch xác định nhanh hơn nhiều rồi. Ừm, đi thôi. Hình Na vội gật đầu. Cô bế Hình Tuyết lên, con nhóc hiểu rằng lúc này không phải là lúc để làm ổn, hơn nữa được mạ mạ ôm nhỏ rất thích nên nhóc đó liền kiếm một chỗ ngồi thoải mái rồi dựa hắn vào người Hình Na luôn. Hình Tử thì hóa lại thành hình dạng năng lượng, tuy cũng rất muốn đi với hình dạng người cùng với Na tỷ, nhưng có khả năng có rất nhiều nguy cơ đang rình rập, đi càng ít người càng an toàn, lỡ đâu vì sự hiện diện của cậu mà gây ra cả lũ bị phát hiện thì không tốt. Một luồng sáng hiện ra, giờ dạ gỗ nạch nhanh chóng đem hai người bọc lại trong cái kén màu vàng kim. Như bình thường, quá trình tệ lẹ hoặc tốn thời gian nhiều hơn bình thường, tuy vậy cô được bù lại là khả năng định vị chính xác cao và khoảng cách dịch chuyển lớn. Na tỷ, em sẽ trở lại hình thái võ hồn, tốt nhất là đi càng ít người càng tốt, với lại ở trạng thái võ hồn thì chị sẽ có được nhiều năng lực hơn. Tự động nói tự động hóa thành một luồng hào quang trở lại cơ thể Hình Na, mở mắt ra thì hình dáng con rồng béo ụ màu vàng đã biến mất, khung cảnh xuất hiện trước mặt cô là một khu vực đã quá đỗi quen thuộc. Đây là, bên trong Nhật Nguyệt Học Viện. Mở ra cặp mắt của mình to lên, con ngươi lập tức quan sát tứ phía để kiểm tra xem sự xuất hiện của cô có gây ra chú ý gì không. Nhưng may mắn là không có gì diễn ra. Hồn đạo khí, nhiễu xạ sóng tử. Đưa tay ra, một dạng hồn đạo khí làm loạn khu vực từ trường xung quanh Hình Na. Nếu lỡ như có một hồn đạo khí nào tìm thấy hoặc phát hiện Hình Na, hình ảnh nó đưa về chỉ là một mớ hỗn độn mờ ảo. Bên kỹ thuật viên có phát hiện cũng sẽ gây ra động tĩnh quá lớn. Tiếp theo, gọi sư phụ thôi. Hoàn thành việc làm nhiễu loạn khu vực xung quanh, Hình Na trực tiếp bấm một nút ở trên tay trái, cái đèn màu đỏ hiện lên và phát sáng, rồi Hình Na cứ đứng vậy chờ đợi sư phụ của mình tại khu vực không ai phát hiện. Đợi khoảng nửa tiếng, cuối cùng thì sư phụ của cô Mạc Lâm cũng xuất hiện, ông không hề mang nhiều đồ đặc đến, chỉ có một thân giả và bàn tay 5 ngón 5 cái nhẫn chữ vật hồn đạo khí mà thôi, ông nghèo, không có gì ngoài mấy cái nhẫn cả, ha ha ha. À à à, Tiểu Na, con phải đợi lâu rồi, ồ. Còn cô bé này là sao, mà tại sao đến tận mấy ngày mới trở về đón ta vậy, làm ta tưởng con bỏ ta ở lại Nhật Nguyệt Đế Quốc luôn cơ chứ? Mạc Lâm xuất hiện với bộ dạng một ông lao đang mặc đồ đi chơi du lịch, thật không hiểu ý tưởng nào cho ông khi mặc bộ đồ này trong một nơi toàn các nghiên cứu sư và các hồn đạo sư tài năng nữa. Xin lỗi, nhưng bọn con có một chút việc, nhanh chóng rời khỏi đây thôi, ở trong học viện con không cảm thấy an toàn cho lắm. Đi thôi. Hình Tuyết nhanh chóng thúc giục, con bé không thích Mặc Lâm cho lắm vì ông khá lạ với cô, kể cả phong thái và bộ đồ dỡ hơi ông đang mặc. Không hiểu sao, càng vô trong Nhật Nguyệt Đế Quốc cảm giác bất an càng lớn dần lên, cô biết chắc không phải là do mấy cái hồn đạo khí của học viện làm ra, nó là một thứ gì đó ở sâu hơn bên trong học viện, hoặc là bên trong cái đế quốc này. Từng sống ở đây 2 năm trời, đường lối và phong cách trang trí học viện cô đều hiểu rõ, tuy nhiên giờ không phải là lúc để ngắm học viện Nhật Nguyệt sau khi trùng tu đâu, còn vài tháng nữa thì bọn cô cũng phải đến khu vực này để tham gia trận đấu tỉ thí học viện hồn sư cấp cao toàn đại lục, đến lúc đó ngắm lại thoải mái cũng được, thích ngắm sau thì ngắm. Ừm, đi thôi. Mặc Lâm lập tức lại gần phía Hình Na, ông không biết là con bé đã đến đây như thế nào, cho dù đào hầm hay bay qua, thậm chí là lẫn trốn vào thì các hồn đạo khí thám chắc đều có thể phát hiện, nhưng Hình Na lại xuất hiện ở đây được mà không hề có một vết thương hay khó khăn nào, rốt cuộc con bé đã làm thế nào? Ồ, đây là cái gì vậy? Mặc Lâm hoàn toàn không biết rằng con bé đệ tử của ông vốn không phải đi từ ngoài vào, mà là trực tiếp dịch chuyển vào bên trong học viện, chả cần đi bộ hay bay lượn hoặc đào hầm, cứ việc cái đùng xuất hiện là được. Dịch chuyển hồn kỹ, bám vào con chắc vào. Đây là lần đầu tiên Mặc Lâm được mang đi trong một hồn kỹ có pháp tắc không gian, cũng đúng thôi, ngoại trừ nghiên cứu, ông cũng không quen ai có hồn lực đẳng cấp đủ cao để nắm giữ không gian phép tắc cả, ngoại trừ Hình Na là một tồn tại khác biệt, võ hồn của cô cho phép Hình Na có thể dịch chuyển trước khi cô nắm giữ phép tắc không gian. Xoẹt. Cái vụ, cái kén màu vàng lại lập tức biến mất, Nhật Nguyệt học viện dường như không có gì xảy ra ngoại trừ một hồn đạo sư nghiên cứu quan trọng bên họ biến mất đi. Nhưng mà dù sao thì vẫn có nhiều hồn đạo sư khác tài giỏi không kém ông, tiếc là con đường họ đi không giống Mặc Lâm, không thể lôi kéo được, sự biến mất của Mặc Lâm có thể gây chú ý nhưng hoàn toàn không thể gây bạo động, đó cũng là lý do tại sao ông và Hình Na dám trắng trợn bỏ trốn như vậy. Ha ha ha, quá tuyệt, lúc nãy là gì, hồn kỹ dịch chuyển tức thời, thật tuyệt. Mặc Lâm hoàn toàn bị nghiện rồi, lần đầu tiên ông ra ngoài học viện một cách nhanh gọn lẹ mà cực kỳ bí mật thế này. Giờ thì ông có thể thoải mái tự do mà nghiên cứu những gì mà ông muốn, không còn bị gượng ép với những lối đào tạo hồn đạo sư cho chiến tranh không nữa. Lão sư, ngài có biết về sự tồn tại của Thánh Linh Giáo không? Vừa ra khỏi học viện, Hình Na lập tức hỏi sư phụ của cô, là một hồn đạo sư cấp cao, vốn Mặc Lâm là cấp 8 hồn đạo sư nhưng nhờ những kiến thức mà Hình Na mang lại, ông đã thầm lặng lên được cấp 9 hồn đạo sư, một người có năng lực cao như vậy thì chí ít ông cũng nên biết sơ qua vài tình hình trong quốc gia. Tuy Thánh Linh Giáo hay Tà Hồn Sư thông tin không dễ để mọi người biết, nhưng hỏi còn hơn không, lỡ ông mà biết thì đỡ phải mất công tìm kiếm quá lâu. Chương 262, thăm dò. Thánh Linh Giáo. Ta nhớ hình như có nghe qua ở đâu rồi. Đáng ngạc nhiên là Mặc Lâm thật sự đã từng nghe qua về thông tin của loại tà giáo này, quả nhiên tham gia mấy cái dự án cấp cao thì ông muốn hay không muốn cũng sẽ có một ít thông tin lọt ra. Để ta suy nghĩ một chút. Mặc Lâm cúi đầu suy nghĩ. Dù sao thì ở đây cũng không còn là bên trong học viện, trừ khi bọn họ làm ra động tĩnh gì lớn gây chú ý mọi người thì mới bị bắt, còn không thì cứ từ từ rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn. Tinh Linh Nhãn. Tranh thủ thời gian mà Mặc Lâm đang nhớ lại, cô cũng lập tức triệu hồi cặp mắt của các vì sao ra mà nhìn xung quanh, một lượng tinh linh lực phóng ra và quan sát môi trường xung quanh. Bán kinh cô quan sát tuy khá rộng, nhưng Nhật Nguyệt Đế Quốc lại rộng hơn tầm quan sát của cô nhiều. Nếu có thể tự do bay lượn và liên tục tìm kiếm sẽ có thể tìm ra ngay thôi, nhưng ở đây cô không thể gây ra quá nhiều ồn ào được. Hơi khó chịu mà nhắm mắt lại, cặp mắt của Hình Na trở về bình thường, tìm kiếm không ra, không biết là bọn chúng ở đâu nhưng khu vực quanh đây có vẻ không có tà hồn sư rồi, khí tức thì có lai vãng nhưng quá loãng, cô không định vị và tìm ra tung tích bọn chúng được. Sư phụ, ngài có nhớ không? Đành phải đặt niềm tin lại cho vị sư phụ của mình, tuy không có thông tin cụ thể cũng được. Nhưng chí ít cô cần một chút thông tin để tìm kiếm. Ta nhớ rồi, ở phía Bắc lúc trước nghe nói có một giáo phái mới thành lập không lâu, nhưng chúng không tồn tại trước mặt người dân. Một vị hồn đạo sư cấp 8 khác làm ở khâu quan trọng hơn trong một lần nhậu say đã nói ra, ta không ngờ rằng lại có một loại giáo phái này thật, mà con kiếm chúng để làm gì. Cố gắng tìm tòi đúng là có kết quả, một thông tin nhỏ được bật mí, tuy nói sơ sơ là có một giáo phái mới thành lập mà không phải là tà hồn sư. Nhưng chỉ cần không ngốc là biết chúng có liên quan đến Thánh Linh Giáo, hoặc ít hoặc nhiều, cứ đến quan sát cái đã. Một giáo phái của tà hồn sư. Không nói nhiều, cô trực tiếp nói ra 3 chữ tà hồn sư một cách thẳng thừng làm Mặc Lâm giật mình, ông suýt nữa thốt to lên 3 chữ tà hồn sư 3. May mắn thay là Hình Na biết kiểu gì ông cũng sẽ có phản ứng kiểu này nên đã lập tức che miệng ông lại, đứng ở giữa đám đông đường phố mà gào loại này từ ngữ thì có mà gây bạo động, trong chính diện thành phố lại có tả hồn sư. Bộ muốn báo cho tất cả mọi người biết rằng bọn cô đang ở đây sao? Ưm, tà hồn sư, con có chắc không? Mạc Lâm ngạc nhiên và khó tin trước lời nói của Hình Na, ông hoàn toàn không thể tin được trong đất nước của mình lại có một loại giáo phái đáng ghê tởm như vậy. Không được, ông không muốn đất nước của mình bị phá hoại bởi loại cặn bã này. Đi xem không phải là sẽ rõ hơn sao? Trực tiếp kéo Mạc Lâm đi theo hướng Bắc, đi theo sự chỉ dẫn của ông, quả nhiên khi nói về Thánh Linh giáo thì không ai biết, nhưng một giáo phái mới thì chí ít còn có một ít người biết. Lẫn vào đám đông, Hình Na và Mạc Lâm thay đổi trang phục của mình, Hình Tuyết bé gái thì mặc một bộ đồ đáng yêu bé nhỏ, nhưng Hình Na lập tức bôi lên mặt con bé vài loại thảo dược để con bé bớt đi nét tinh xảo đáng yêu, đi thăm dò người khác mà ăn nổi bật thì không ổn rồi. À, giờ ta mới để ý, con nhóc này là gì vậy? Mạc Lâm vì mải mê với cái hồn kỹ dịch chuyển tức thời mà ông không để ý đến Hình Tuyết, còn cô thì khi gặp người lạ thì cũng không phải dạng lắm lời, trạng thái cao lãnh lại được bật lên. Hửm! Đây là Hình Tuyết, con gái nuôi của con, vì một vài lý do nên giờ con đang làm ma mạ, và đây đồng thời là kết quả nghiên cứu dự án của con. Hình Na cũng vì vội muốn thăm dò Thánh Linh giáo quá nên cô cũng quên giới thiệu hai người với nhau, con nhóc này im lặng suốt chặng đường làm cô suýt nữa quên nhóc đó. Tuy Hình Tuyết ôm Hình Na khá chặt, nhưng cô bé vẫn rất ngoan ngoan và không náo ổn, chỉ khi nay đi lựa đồ cho nhau mặc để cải trang thì mọi người mới nhận ra Hình Tuyết còn đang ở đây, còn cô thậm chí còn chưa giới thiệu hai người với nhau. Ô, đây là Hình Tuyết sao? Chào con, hân hạnh được gặp nhóc. Tuy bây giờ Hình Tuyết đã được Hình Na bôi vài lớp thảo dược che đi sự tinh xảo của khuôn mặt, nhưng nhìn lâu là có thể thấy được sự quý khí của cô bé, dù sao thì việc thăm dò Thánh Linh giáo cũng mới được đặt ra, bọn cô cũng chưa chuẩn bị gì nhiều cả. Chào. Gật gật đầu đáp lại lời Mạc Lâm, Hình Tuyết vẫn rất nể mặt của ma mình mà phun ra được một chữ, sau đó con bé lập tức quay lại bám Hình Na. Ha ha ha, không ngờ ta lại bị ghét bỏ a. Hơi ngại một chút, nhưng ông cũng không nghĩ rằng mình có thể được con nít thích, nhanh chóng đứng dậy cười vài tiếng che đi nỗi xấu hổ của bản thân. Đi thôi. Hình Na lập tức dẫn đầu để tiến hành trà trộn vào trong, cô lập tức bật tinh linh nhãn lên, một luồng ta khí xuất hiện trong phạm vi quan sát của cô, quả nhiên là ở đây có khí tức của tà hồn sư. Không phải ở đây. Trực tiếp đi sang phía bên phải, Hình Na không tiến vào bên trong khu vực của giáo phái đang mở trực tiếp, khu vực này giống như là một nơi để đánh lừa con mắt của người bình thường, loại tà phái này đang ẩn nấp ở một nơi sâu hơn. Ồ, nhưng trực tiếp đi vào có nguy hiểm lắm không? Mạc Lâm cũng hiểu rõ vấn đề, bình thường cũng không có loại kẻ xấu nào dám đi ăn cướp ăn trộm giữa ban ngày cả, nếu bọn họ lẫn trốn dưới một loại giáo phái khác nghe thì còn có vẻ hợp lý hơn. Thực lực của bọn chúng không hề thấp. Hơn nữa còn cực kỳ đông nữa, khó mà có thể vào được. Hình Na nhíu mày, đến gần như vậy thì cô mới có thể tra ra khí tức của bọn tà hồn sư, tuy nhiên bên trong đó có rất nhiều khí tức mạnh mẽ, nếu mạo hiểm trực tiếp thăm dò từ ngoài bằng tinh linh nhãn sẽ gây ra nhiều phiền phức, đành vậy. Hừm, giờ dạ cô nách, một lần nữa nhờ em vậy, mang sư phụ và Tuyết Nhi rời đi trước, chị sẽ đi thăm dò bên trong, hiện tại cả hai người bọn họ quá yếu đi vào bên trong sẽ không giúp được gì thậm chí còn có thể gây nguy hiểm hơn. Hình Na nhờ giờ dạ gỗ nạch mang hai người rời đi, cô quyết tâm phải vào bên trong thăm dò bọn tà hồn sư này mới được, dù sao thì đây chính là một động thiên chứa đầy kinh nghiệm để cô khai thác mà. Na tỷ, có nhất thiết vào thăm dò không? Giờ dạ gỗ nạch hơi lo lắng cho Hình Na, nhưng cậu vẫn xuất hiện ra trước mặt Mạc Lâm và Hình Tuyết, nhìn vào cặp mắt đã quyết của Hình Na, cô vừa gật đầu một cái, trước sự bất ngờ của Mạc Lâm và không nỡ của Hình Tuyết, hai đứa nhóc lập tức bị giờ dạ gỗ nạch mang đi nơi khác. Yên tâm. Chỉ ít thì hiện tại chị còn có hồn đạo khí và hình tử. Hình tử, em hãy thử hoán diện và sao chép chị một hình dáng của tà hồn sư đi. Nhìn về phía mấy hình bóng biến mất, Hình Na như tháo bớt gánh nặng ra, cô lập tức hoạt động một mình. Đã rõ. Hắc hắc, lâu lắm rồi bọn em chưa làm điều này lên người chị nha. Hai đứa nhóc bé con lại lần nữa xuất hiện ôm chầm lấy nhau, Kim Tử và Ngân Tử, chúng biến Hình Na thành một con nhóc tà hồn sư ước chừng 18 tuổi, võ hồn là một cái huyết lôi đao. Không biết bọn này kiếm đâu ra hình dáng con nhỏ ở đâu ra mà hoán diện lên người cô. Mà thôi, đi thăm dò nào. Bước tiếp thẳng tiến vào bên trong, đã quan sát sơ qua về bên ngoài, Hình Na nhanh chóng tiến thẳng vào bên trong Thánh Linh giáo, phòng thủ khá vững chắc, nhưng trước sự giả dối hoàn hảo của song tử, Hình Na đã dễ dàng lọt vào nội tuyến của bọn chúng, chỉ cần cô không làm điều gì bất cẩn, cô sẽ có thể kiếm đủ thông tin về cái động tà hồn sư bí mật này. Đúng là không có gì tiện hơn là trở thành một tà hồn sư đi điều tra một tà hồn sư. Chương 263, Tiềm ẩn, hai vị thánh nữ. Hàng người đông đảo, cả cái giáo phái này đông đến kinh khủng, thật không biết bao nhiêu tà hồn sư đã lẩn trốn ở đây. Rốt cuộc thì làm sao mà một đế quốc có thể chứa hết cả một đám ác quỷ trong địa bàn của mình vậy được? Nhật Nguyệt Đế Quốc, các ngươi đã làm và đang làm cái quái gì vậy? Căng tròn mắt ra nhìn vào các tà hồn sư, bọn họ đang xếp và di chuyển theo hàng, phía ngoài hành lang thì có những nhóm trụm ba trụm bốn đi canh chừng môn phái. Tuy hình dạng của hình na lúc này khá lạ, nhưng thực chất cả một cái thánh linh giáo, biết bao nhiêu con người, cô cũng không quá bị chú ý về diện mạo, miễn là có tà hồn lực thì bọn họ sẽ không để ý đến cô quá nhiều. Thứ làm hình na cảm thấy khó chịu là bọn tà hồn sư này bọn chúng quá có tổ chức và tập trung, so với đám binh lính của hoàng tộc hay quốc gia Tinh La, lũ ác độc ăn thịt và uống máu người này có quy củ còn hơn cả các binh tốt được đào tạo chuyên nghiệp. Ôi, con nhóc, ngươi thuộc đội nào, nếu không có việc gì thì theo chúng tao đi canh ở khu vực B. Đột nhiên một âm thanh vang lên ở phía sau, chết tiệt, vì quá bất ngờ và cảm giác khó chịu, kết hợp với cái dự cảm chẳng lành. Cô đã sơ sót một ít khi để một tên tà hồn sư đứng ở sau mình, may mắn mà không bị phát hiện sơ hở. Ừ, đi thôi. Quay đầu lại, hình na không nói gì nhiều, có lẽ là vì bản thân đang đứng lẽ loi nên trở nên khác biệt với nhiều người khác, nếu đã có kẻ dẫn bản thân đi tham quan thì ngu gì mà không đi cơ chứ. Người kêu hình na đi canh ở khu vực B là hai tên con trai độ tuổi tầm 20 đến 25 gì đấy, một bà chị tầm khoảng 30, tuy số tuổi không lớn. Nhưng đám tà hồn sư này có thể trẻ lại dung mạo nhờ vào máu thịt người sống, an toàn là trên hết, không có gì tốt hơn là đề phòng mọi lúc mọi nơi. Nhóc, mày tên là gì? Thằng đàn ông tóc xanh lá với một khuôn mặt bặm trợn đang nhìn hình na, giờ cô cũng không có tốt đẹp xinh xắn gì, là một tà hồn sư, tất cả bọn họ đều có một khí tức máu tanh ô uế. Cùng sát, nhắm mắt lại đưa ra hai chữ, cũng không giống tên lắm mà giống như là một cái biệt danh thì đúng hơn, hai chữ cái này như thể hiện cho nỗi phẫn nộ của cô. Cô tức giận rồi đấy, đám tà hồn sư này, nếu không phải bây giờ không thể rút dây động rừng cô đã lao vào chém chết hết cả lũ rồi. Ha ha ha, hay, được đấy danh con, cùng sát, cái tên ngạo mạn quá nhở. Nhưng mà mày có xứng với cái tên đó không cái đã ba. Hey, tên tóc vàng đứng phía sau bật phá lên cười khi nghe tên mà hình na kêu ra, thật cuồng ngạo, hắn cảm thấy khó chịu với thái độ muốn ăn đòn của hình na. Đưa chân ra một đạp đá vào người hình na. Phần da chân hắn nhanh chóng hóa thành một loại lỏng dịch màu nâu tím, cảm giác vô cùng nguy hiểm. Hừ. Nhìn đòn tấn công yếu xịu chậm rãi tiến đến phía bản thân, hình na trông thấy tên tà hồn sư này như một tên ốc, vì một cái tên, mà muốn đi giết một người khác. Hắc hắc, đám này làm cô nỗi cáu rồi đấy. Xê cái quái gì? A. Đột nhiên cái chân của bản thân đột nhiên mất đi cảm giác, một lượng dịch lỏng máu văng ra phía sau lưng tên tóc vàng. Không hề có cảm nhận va chạm hay tiếng kêu gào đau đớn của hình na hay gì cả, thứ mà tên tà hồn sư có thể cảm nhận duy nhất bây giờ là đau đớn, đau đến tận xương thủy. À à à à à à à à à à à à. Ai cho phép ngươi gào? Như một con ma quỷ nhìn vào phía tên tà hồn sư, cổ họng của tên khốn này ngay lập tức bị cứng, tuyến nước bọt của hắn bị cặp mắt của hình na trừng vào đóng băng, từng phần một, các bộ phận bên trong cái miệng của hắn bị hình na băng giá lấp kín. Cảm giác đau đớn đến tột cùng nhưng toàn bộ cổ họng bị chẹn cứng lại, không có một tiếng gào thét nào được vang ra ngoài trừ tiếng lô mũi như muốn nứt mà ầm ĩ, cặp mắt nổi gân lên mà chảy máu. Con. Đồng bạn của tên tóc vàng nổi giận, bọn chúng đang tính tấn công hình na nhưng ngay lập tức bị cặp mắt của cô trợn trừng lên mà hoảng sợ. Tình bạn. Giúp đỡ lẫn nhau. Mấy cái đấy hay nói khi mà tất cả mọi người an toàn thôi, còn nếu đem sinh mạng của mình ra làm vật đánh cược, không một ai dám làm đâu. Hai tên còn lại ngay lập tức từ bỏ tên tà hồn sư đã chọc tức hình na, bọn chúng sợ hãi, từ tận đáy lòng, trong hình na đang có một thứ còn khủng khiếp hơn cả mấy tên tà hồn sư cấp cao nữa, không được chọc con nhỏ đó, đó là tất cả những gì mà bọn chúng biết. Nè, biết không, đây là Thánh Linh Giáo, nơi mà chỉ có những kẻ tàn ác nhất mới có thể sống được, một thằng nhóc danh như ngươi thì không nên ở đây làm màu đâu, vậy nên, bằng một cặp mắt nhìn tên tà hồn sư như một bộ xác đã chết. Hình na không cảm xúc giẫm lên cái chân còn lại của hắn. Lúc nãy khi tên tóc vàng này tính đá hình na, cô nhận thấy chân hắn hóa thành axit dịch lỏng. Đây có lẽ là một loại võ hồn sở hữu thuộc tính ngoài ngũ hành, nó khá giống với các hóa chất hiện đại thời bọn cô. Nhưng mà, nếu đã muốn tấn công cô thì, hắn đã sẵn sàng chuẩn bị nhận hậu quả chưa? Phở lạ mẹ dạo ở. Đây chính là sở kỳ hiệu mà hình na sử dụng, một mùi lửa có thể thổi bay đi cả băng cực hạn một cách dễ dàng. Và nó cũng dễ dàng làm cho cái chân của đối phương biến mất, võ hồn tan nát ra và cái chân hóa thành một vũng máu khô đặc còn hơi chút mùi khét trên mặt đất. Ca. Ca. Không, làm ơn đừng, cứu tôi với,
đây là những gì mà tên tà hồn sư này muốn nói. Hắn muốn bỏ chạy, nhưng cổ họng hắn bị phá hủy, không một âm thanh có thể phát ra, bàn chân bị đứt nát, một chân khác thì đang bị hình na dẫm lên, cố gắng liết dù có phải vứt đi cái chân còn lại cũng được, tên tà hồn sư đang trở nên điên cuồng. A. Cảm thấy bất lực, ngay khi hắn vừa quay lại, cặp mắt vô tình của hình na lập tức hiện lên trong cặp con ngươi của anh, cảm xúc vô tình và lạnh giá tràn ngập, một mùi lửa thổi bay cơ thể hắn thành cho tàn, không một chút gì còn để sót lại. Khu vực B, đi canh thôi, chúng ta sẽ gặp ai? Lạnh lùng quay người lại, cô nhìn hai người còn lại, hiện tại cô không muốn làm náo loạn lên nên đã giết chết tên tóc vàng một cách nhanh gọn và im lặng nhất có thể, bình tĩnh nhìn hai tên còn lại đang run sợ mà đứng không vững, cô đang chờ đợi đáp án từ phía hai người họ. Tê Thánh N nữ chúng ta đi gặp. Thánh nữ. Run sợ lẩy bẩy nhìn hình na, trong mắt bọn chúng giờ cô không còn là cô bé trạc tuổi 18 tà hồn sư nữa, con nhỏ này quá kinh khủng rồi, chắc hẳn phải là mấy bà già trăm tuổi uống máu để trẻ hóa trở về, trời ạ, bọn chúng chọc phải tổ ông gì rồi thế này. Vậy sao, tạm biệt. Cả không. Đừng mà đừng có. Hai tên tà hồn sư cố gắng nói lên những tiếng nói cuối cùng cũng như là di ngôn của bản thân. Bọc khu vực của mình lại bằng một tấm chắn vô hình, hồn đạo khí mô phỏng hình ảnh tức thời, cô tặng cho hai tên tà hồn sư một ít hơi lạnh của nơi phương Bắc. Lập tức bị đóng băng và trở nên lạnh rét, hình na vô tình bước qua, các tảng băng vỡ vụn thành vô vàn bụi tuyết, nơi cô đi không một sinh linh còn sống sót, vị thẩm phán tử thần đang đến, một lượng lớn tà hồn sư sẽ phải bỏ mình trong tay cô. Chương 264, Ngọc Ly và Đường Nhã. Tích, ký chủ đã giết tà hồn sư cấp 42, đạt được 10.000 kinh nghiệm. Ký chủ đã giết tà hồn sư cấp 41, đạt được 10.000 kinh nghiệm. Tích, ký chủ đã giết tà hồn sư cấp 37, đạt được 10.000 kinh nghiệm. Tất cả lượng kinh nghiệm đều được quy về 10.000, ngang ngửa với việc đánh giết 10 vạn năm hồn thú. Tuy không nhiều bằng từ hồi đánh giết tà hồn sư lúc trước, giờ cô mạnh hơn nên giới hạn kinh nghiệm nhận được cũng rất ít. Tuy nhiên, so với việc tu luyện một cách chậm rãi thì thế này nhanh hơn nhiều, và cô cũng thích cách này hơn nhiều. Hệ thống, giao diện võ hồn. Nhân vật. Hình na. Tuổi, 17. Giới tính, nữ. Đẳng cấp, 62, 31.220000. Võ hồn, si vị ổng, gỡ là xe ổng hình thái khác, thân mật 300-300. 4. Trạng thái ẩn. Võ hồn, si vị ổng, gỡ là xe ổng hình thái khác. Đẳng cấp, 50, phụ thuộc vào đẳng cấp của chủ ký sinh. 2. Free, ải sơ. Sơ kỳ hiệu, gỡ dọc, tài hình, tắc cơ quy ở tắc, tràm, sơ huyết, sơ muộn, cổn phở xị ẩn, xa đào bản, tờ dọ kẹt, tì sóc, phí huyền, heo tình hèn, tốc xí, ý dòng tài, đạt dở lình nìm, tệ lẹ bót. Gỡ là xệ ổng, in xí huyền, ải sơ sát, vợ lại xa, hồ. Võ hồn, dở dạ gô nặng. Đẳng cấp, 70, phụ thuộc vào đẳng cấp hồn đạo chủ ký sinh. 2. Dở dạ gồng. Sơ kỳ hiệu, dặp, thunder hoa vơ, twitter, thunder. Phớ lăng dạo ở, dơ dạ gồng Jules, dơ dạ gồng tài. Lượng kinh nghiệm nhìn có vẻ nhiều, nhưng muốn chất đầy đến cấp 70, e là cô phải giết hết và đổ sát một lượng lớn tà hồn sư ở đây thì may ra có thể. Song tử, sao chép ký ức của đối phương, truyền một phần trí nhớ về thánh linh giáo của bọn chúng trở về đây. Tiếp tục đi bộ một mình, theo cô biết, khu vực B hắn là ở bên này, đi gặp hai vị thánh nữ. Có vẻ như bọn họ đang làm một kế hoạch đen tối nào nữa đây. Cho bọn em 10 phút. Chị cứ đi đi, không nhầm thì phía đó không sai đâu. Cặp song tử tuy đang thực hiện hoán diện vào sao chép trong cơ thể hình na, nhưng chúng cũng đã đủ mạnh để sao chép một thứ khác có đẳng cấp thấp hơn bản thân khi đang thực hiện năng lực của mình. Một lúc làm hai việc, xem ra song tử cũng mạnh hơn một chút rồi nhỉ. Ừm. Tuy có hơi đặc biệt khi phải đi một mình, nhưng với thái độ băng giá và sự lạnh lẽo đến từ lòng căm ghét, một số tà hồn sư không dám đến gần hình na, ngược lại, một số lại bị tính cách của cô hấp dẫn đến. Còn phải chờ 10 phút để có các khái quát về kiến thức khu vực bên trong, vội vã đổi hướng và làm bộ như quen thuộc các con đường, hình na một thân một mình đi trên sân nhà của kẻ thù. Tinh linh nhãn được triển khai một cách hạn chế, nếu dùng quá mạnh thì khả năng cao là sẽ bị bắt gặp và phát hiện, thay vào đó, hình na bắt đầu tập trung quan sát đến các khu vực lân cận, hai vị thánh nữ của tà hồn giáo thánh linh giáo, cô cũng rất muốn quan sát bọn có được thực lực nên mạnh như thế nào. Đã xong, na tỷ. Tiếp theo thì hãy cẩn thận. Khu vực mà chị bước vào, không đơn giản đâu. Một lượng ký ức không phải của bản thân đột nhiên xông vào đại não, nhờ vào tinh thần lực cường đại mà cô không hề bị ảnh hưởng gì, nhưng đột nhiên có một lượng ký lạ làm cô cảm thấy hơi khó chịu, như đang xem video Full HD,
các khung cảnh và các trí nhớ liên quan đến khu vực B và hai vị thánh nữ là gì nhanh chóng được dồn vào đầu cô. Vì chỉ là những tên kép dịu có hồn lực từ hồn tông đến hồn tôn, bọn chúng sở hữu thông tin thực chất là quá ít, nhưng cô biết bên trong có rất nhiều cường giả tà hồn sư cấp cao trong khu vực có hai vị tà hồn sư thánh nữ này. Chậc, có nên đi không? Hơi đắn đo một chút, việc mà cô sắp làm e là cực kỳ nguy hiểm, giờ là thời gian cho cô suy nghĩ đắn đo, nếu tiến vào cô e rằng mình sẽ bị các cường giả tà hồn sư phong hào đấu la vây bắt mất. Cảm giác hơi khó chịu, Hình Na lại nhìn lên bầu trời, tại một góc nhìn mà chỉ cô nhìn thấy được, một vệt dài màu trắng đang bị các dải đen bao phủ, dù cho có đi theo hướng nào cũng bị che phủ và bóp nát, cô biết, dải màu trắng đó chính là cô, và dù cô có làm gì thì việc bắt gặp, chắc chắn sẽ diễn ra. A, không ổn rồi a. Nhắm mắt lại, Hình Na tiếp tục tiến bước, muốn bắt cọp con thì phải chui vào hang cọp, một định lý mà ai cũng hiểu. Nếu cô muốn có thêm thông tin về đám tà hồn sư này, cô cần phải làm liệu thôi, đau một lần còn hơn đau dài dài. Có thêm thông tin về đối phương có thể đảm bảo cho bản thân khỏi bị ăn đâm từ sau lưng một cách đau đớn. Bước tiếp thẳng vào khu vực B, một hàng người đang tập trung, có vẻ bọn họ đang cúng tế cho điều gì đó, mất đi giờ dạ gỗ nạch làm cho việc sử dụng các hồn kỹ của cô trở nên yếu đi hơn bao giờ hết, cô cảm thấy bản thân thật thiếu an toàn. Lẫn vào dòng người đông đúc, cô đi theo hướng đi của các tà hồn sư, túi đầu xuống quỳ hai chân ngước mặt lên nhìn về phía bục cao, có tổng cộng là 5 vị phong hào đấu la tà hồn sư, hơn nữa thực lực còn rất mạnh. Một trong số chúng chính là Tôn Yên, tất nhiên lúc này thì cô vẫn chưa biết gì về ông. Một người khác cũng từng xuất hiện và bắt lấy Ngọc Ly ở Tinh La Thành, Tu La Hồn Đấu La, đứng phía đằng sau cung phụng cho các phong hào đấu la, tiếng kèn trống vang lên, báo hiệu cho nghi lễ chính thức bắt đầu. Thánh nữ vạn tuế, thánh nữ muôn năm. Toàn thể tà hồn sư như bị tẩy não mà cung tụng vị thánh nữ mà họ chưa từng gặp mặt, đám ngốc này cứ liên tục dập đầu lên xuống làm Hình Na cảm thấy chóng mặt. Đột nhiên hai bóng người bước ra. Hai cô gái xinh đẹp được phủ kín mặt mũi, khí tức của họ hắc ám đến khó tin, cả hai cô gái đều buộc tóc đuôi ngựa. Khí tức này là, tuy nó đã nhiễm tà khí rất nặng, nhưng cô vẫn nhận ra được một trong hai người là Ngọc Ly, bạn thời thơ hấu của cô, không thể nào. Làm sao mà cô ấy có thể trở thành tà hồn sư được cơ chứ? Hơn nữa còn là thánh nữ. Sở hữu quang minh cung tiễn võ hồn, Ngọc Ly vốn là người không có khả năng trở thành tà hồn sư nhất nay lại trở thành vị tà hồn sư được kính ngưỡng nhất. Cô lạnh lùng nhìn xuống đám tà hồn sư ngu dân kia như nhìn những con rối vô tri vô giác. Một cơn gió bỗng lướt thoáng qua, khăn che mặt của bọn họ bị lật lên, bóng hình của vị thánh nữ còn lại xuất hiện, một khuôn mặt mà cô từng gặp một lần, tuy không có ấn tượng nhiều nhưng bối bối đã đến cô gái này liên tục trong tỉ thí học viện hồn sư, người mà anh yêu, Đường Nhã. Đùa à? Cả hai người quen của cô và bối bối, bọn họ đều trở thành tà hồn sư. Bộ cái lục địa này nhỏ bé đến vậy ư? Khốn nạn! Đám tà hồn sư phong hào đấu la này đã làm gì? Tại sao hai cô gái trẻ vốn trong sáng và tốt đẹp như vậy lại dẫn mình vào con đường tội lỗi máu me chồng chất? Chương 265, nghi lễ. Hai vị thánh nữ có vẻ cũng không quen biết nhau, họ không hề quan tâm xem đối phương liệu là ai, vì có biết thì cũng không có tác dụng gì. Ha ha ha, hai vị thánh nữ đại nhân, hôm nay thánh linh giáo chính thức làm lễ tôn vinh người lên làm thánh nữ của toàn bộ tà hồn sư chúng ta, mọi người, thắp lên ngọn lửa tím huyền bí. Đông khắc, một lão bà ước chừng 40 tuổi với một khuôn mặt già nua, trong mặt bình thường thì bà ta có vẻ khá là hiền hậu và dễ tính, nếu bỏ qua cái khí tức tà ác mà cô đang cảm nhận rõ rệt từ cơ thể bà ta thì hầu như không thể thấy thứ gì khác ngoại trừ một bà lao tốt bụng hàng xóm nhà bên. Tuy nhiên giờ bà ta đang cầm một cái quyền trượng màu tím trên tay, khuôn mặt vẫn ung dung như vậy, cứ như thể những gì bà ta nói ra không hề liên quan đến bà vậy. Cục, cục. Tiếng gậy trượng đập vào mặt đất. Toàn bộ khu vực B phía này sáng rực rỡ lên, tất cả các tà hồn sư cúng tế trước hai vị thánh nữ mới gặp, những ngọn lửa đang phát sáng trên ngọn đèn giáo âm u của một bầu trời lạnh lẽo. Khí tức này, làm cô cảm thấy thật khó chịu. Thánh linh giáo vô địch. Đường Nhã thánh nữ, cô gái nhỏ bé cũng không lớn hơn Hình Na là bao nhiêu, không biết nỗi thù hận mà cô đang mang là thứ gì mà có thể biến cô gái đã từng vui vẻ, từng xinh đẹp như những đóa hoa ban mai rực rỡ trở thành một tà hồn sư như vậy. Giơ hai tay ra, hàng loạt các sợi dây hắc ám lam ngân thảo xuất hiện, như những cái lồng chim nhốt lấy và cướp lấy sự tự do, từ trong cặp mắt hắc hóa thành đỏ của Đường Nhã, cô nhìn thấy một chút thứ gì đó. Đây là phản kháng. Một phần cảm xúc của Đường Nhã vẫn chưa hoàn toàn trở nên điên dại, nỗi đau đớn khi nhận ra võ hồn của mình có năng lực giết người hấp thu tinh huyết để trở nên mạnh hơn, tuy đã cố hạn chế nhưng khi bị bọn tà hồn sư phát hiện, cô đã trực tiếp bị ép trở thành tà hồn sư. A, thánh linh giáo vô địch a, hắc hắc. nở nụ cười huyền bí, Ngọc Ly cũng giang hai tay ra, một nguồn khí tức huyền bí và chứa đầy hắc ám và máu tanh chi lực xuất hiện bao phủ toàn sân, so với Đường Nhã, con nhỏ này hoàn toàn mất đi nhận thức thông thường. Khí tức này thật sự là quá kinh khủng, ngay khi Ngọc Ly vừa phát tán áp lực tà hồn sư của mình cô liền nhận ra, đây là khí tức của một hồn thánh. Thời gian mới trôi qua không bao lâu mà con nhóc này đã trở thành một hồn thánh. Rốt cuộc là nhỏ đó đã giết và uống bao nhiêu máu người để có thể trở thành cấp 70 hồn thánh nhanh như vậy. Một đôi cánh chim màu đen hiện ra sau lưng Ngọc Ly, đôi cánh thể hiện cho quyền lực và sức mạnh của cô gái đến từ địa ngục, nếu nói đôi mắt của Đường Nhã hắc hóa thành màu đỏ, vậy đôi mắt của cô thì lại trở thành màu tím. Từ hồi bị huyết kiến xâm nhập và để lại tổ trong cơ thể, mỗi một chút ý thức của Ngọc Ly bị mài mòn cho đến khi không còn, thoát ra khỏi ảo ảnh của Tu La, giờ cô như một cỗ máy giết người điên cuồng có tri thức. Thánh nữ đại nhân, thánh nữ đại nhân. Tiếng hô hào liên tục vang lên, một tên hồn đấu la xuất hiện và dắt theo một bầy người đi vào, tất cả bọn họ đều là hồn sư cấp thấp. Đừng nói với cô là, đám tà hồn sư này bắt giữ và nuôi nhốt con người trong cái thánh linh giáo này như một thứ súc vật thấp kém để cung cấp máu và dinh dưỡng cho tụi nó chứ. Thật kinh tởm. Đến từ tận sâu trong đáy lòng, Hình Na cảm thấy ngày càng tức tối, cô rất muốn lao ra cứu đám con người bình thường kia. Từng hàng người một những hồn sư đã đánh mất đi ý chí của mình, hai tay họ bị xích lại như những con thú nuôi nhốt trong chuồng. Đây là vật hiến tế. Có tâm đấy. Trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng của Đường Nhã và phong thái dễ thương của bản thân Ngọc Ly lúc bình thường, bây giờ Ngọc Ly trở thành một nữ tà hồn sư yêu mị và điên cuồng, nụ cười của cô luôn nở trên môi làm cho không một ai biết được rằng cô đang nghĩ đến điều gì. Bước từng bước lên phía trước bục cao, nhìn xuống bầy hồn sư như bị cắt lưỡi im lặng kéo lên phía hai vị thánh nữ. Trong cặp mắt của họ có hoảng loạn, có sợ hãi, có bất lực, có chán ghét những cảm xúc của bọn chúng rất rối rem. Nhưng có một thứ mà Hình Na nhìn thấy được, tận sâu bên trong mỗi con người ở đây bọn họ đều khao khát được sống, họ bất lực nhưng họ muốn tồn tại, họ sợ hãi đến không thể nói ra bằng lời nhưng họ vẫn cố nhìn thật kỹ mọi thứ trong cái thánh linh giáo này, như thể rằng có chết đi cũng sẽ không cho đám tà ác làm hại đến linh hồn của bản thân. Hồ, những cặp mắt thú vị đấy. Đưa hai tay khoanh lên ngực. Cặp cánh chim màu đen sải cảnh và Ngọc Ly bước từng bước lên cao, chân dẫm lên không trung mà nhìn về phía các vật hiến tế. Ngưỡng đầu ra trước, cô nhìn vào cặp mắt của một hồn sư nam trẻ tuổi, từ đầu đến cuối cậu không nói gì cả, có vẻ như cậu biết rõ tình thế của mình mà im lặng. Sâu trong con ngươi của Ngọc Ly, một loại tinh thần lực hắc ám được phong ra, khác xa với Đường Nhã, con nhỏ đó còn có một chút lý trí, dường như chỉ là bị phong ấn linh hồn và trí nhớ để tiếp tục làm tà hồn sư thôi. Còn Ngọc Ly, cô gái này mới thật sự là thứ đáng sợ, không biết mấy năm trôi qua cô gái này đã làm những điều gì để trở nên như vậy, nhưng cô biết, bây giờ Ngọc Ly toàn tâm toàn ý làm một tà hồn sư, một quang minh võ hồn thành một võ hồn, tuy không hiểu rõ chuyện này có ý nghĩa thế nào, nhưng đám tà hồn sư ở đây không dánh mà đi đào tạo và tôn vinh một người lạ lên làm thánh nữ đâu. Hơn nữa, nếu đã có thánh nữ vậy ắt hắn cũng sẽ có thánh tử, cấu trúc bên trong của thánh linh giáo không ngờ sâu hơn cô tưởng nhiều. Thưởng tân số này. Thôi. Nguyên. Để ý phía bên trên, tên hồn sư bình thường cặp mắt như dại ra khi nhìn vào cặp mắt của Ngọc Ly, cặp mắt đấy như hóa thành hai viên bi đục vô hồn. A a, thật đẹp a. Hắc hắc. Đưa tay sờ lên giác mạc của tên hồn sư, vuốt ve lấy phần con ngươi màu đen, cảm giác đau đớn được truyền thẳng lên đại não, thần kinh ở mắt là một thần kinh cực kỳ nhạy cảm và có đường dẫn trực tiếp về phía não bộ, đau đớn như muốn nứt ra nhưng cơ thể không hiểu sao không di chuyển được. Mồm há ra mà không thể kêu. Tay cố gắng vùng vậy mà không thể di chuyển, thứ còn lại chỉ là một cô gái với đôi cánh đen đang sờ vuốt đôi mắt xinh đẹp mất đi linh hồn và một cậu hồn sư đang run rẩy liên tục. Chương 266, hành hạ. Khung cảnh một nam nhân được vuốt ve đến run rẩy cả người mà không thể cử động, cặp mắt đang nổi lên những gân máu đỏ rực và co giật liên hồi, nó dường như muốn vỡ ra và không chịu đựng nổi bàn tay của Ngọc Ly. Ca. Không thể thốt lên được từ nào. Tên hồn sư liên tục đơ người để Ngọc Ly chạm vào con mắt của mình, máu từ hàng lệ bên trái chảy ra, tên hồn sư bất lực chờ đợi và hy vọng một cái chết nhanh chóng, hắn không muốn bị hành hạ cho đến khi trở thành lệ quỷ hoàn khí đâu a. Thật đẹp, con mắt bất lực của ngươi, thật đẹp. Dê. Máu phun ra từ bên ở mắt trái, móng tay nhọn hoắt của Ngọc Ly đâm thẳng vào bên trong phần trắng của võng mạc, cảm giác đau đớn và sợ hãi, tim của tên hồn sư đột nhiên giật lên một phát thật mạnh. Sau đó là những cảm xúc đau đớn lan tỏa khắp phần đầu, hỗn loạn cảm xúc, muốn được ôm lấy mắt mình để gào lên nhưng lại không thể làm được gì. Trơ mắt cận cảnh chứng kiến thấy mắt mình được móc ra một cách từ từ, từng hàng máu và dịch lệ bị bóc ra khỏi ổ mắt, thật ngạc nhiên, một con mắt tròn trịa với phần con ngươi đen đậm, mới lúc nãy thôi nó còn co giật và lắc giật đến điên cuồng. Vậy mà giờ nó lại nằm gọn trên bàn tay của cô, cảm giác trơn nhầy này, thật sướng à, cô muốn móc nốt con mắt còn lại của hắn ta quá, ha ha ha. Ưng. Lẹ lưỡi ra liếm lấy phần máu còn dính lại đáy mắt, đi kèm theo đó là một ít dịch thần kinh và dịch lưu thông trong não, thật bổ dưỡng. Giáp giáp. Nhìn xuống gương mặt tái mét của tên tà hồn sư, cô đem con mắt mình vừa mới móc ra cho vào mồm của bản thân, thật nhẹ nhàng, hàm răng trắng tinh của cô gặm đứt đôi con mắt của đối phương ra, vỡ vụn, tiếng rồm rộp nghe sướng thai cứ như là cô đang gặm lấy sườn non vậy. Nhóp nhép. Âm thanh của dịch chảy ra, khoe miệng còn một chút chất lỏng màu đỏ, đưa tay lên lau đi vệt máu, Ngọc Ly nhắm mắt lại cười mãn nguyện. Dư âm hương vị mắt của một người sống ở trong ổ miệng, sự nhớp nháp còn dính lại trên răng. Cái lưỡi cô đang liên tục đưa ra đánh lên để liếm lấy phần dịch này, cảm giác ăn một bữa tráng miệng, thật ngon. A a a a a a a. Đột nhiên lao lên, tên hồn sư không biết vì cớ do nào mà được thả ra, hắn lấy hết mọi sức sữa mẹ của mình ra mà tấn công vào Ngọc Ly. Trốn. Không được, cầu xin. Ngu ngốc, sống sót. Đây lại càng là điều không thể ba. Nếu đã không thể toàn vẹn rời khỏi đây, dù cho là còn lại một hơi thở thì cậu cũng không thể. Vậy thì cậu sẽ đem theo mạng sống của con ác quỷ này theo mình. Lực lượng không biết đến từ đâu, cơ thể tên hồn sư bốc lên ngọn lửa màu xanh lam, bàn tay hóa thành hùng trượng, khắp nơi mọc lông lên, con mắt bên phải còn lại ánh lên sự phẫn nộ và căm giận. Chết này! Ẩm! Một đấm được đánh ra thật mạnh, Nam Hoàn Hồn Vương, nếu không phải là ở Sử Lai Khắc thì thanh niên lúc nãy cũng là một thiên tài mạnh mẽ đáng ngưỡng mộ, nhưng không ngờ giờ cậu lại là vật hiến tế cho các thánh nữ nơi đây. Phát tiết hết tất cả nỗi giận, cơn oán hận, tất cả mọi thứ, cả năm hồn hoàn của cậu sáng lên, một trường đầy uy lực được phát ra. Mặt đất vỡ vụn, tiếng đất đá nứt ra lạch cạch, bụi khói phủ đầy màn sân che đi hình bóng của cả hai người. Thật bình tĩnh đến đáng sợ. Đứng ở phía dưới, kể cả đám tà hồn sư đang cúng bái hai vị thánh nữ, lẫn cả đám phong hào đấu la và hồn đấu la tà hồn sư cấp cao, không một ai có thái độ hoang mang nào cả, như thể chúng đều biết được rằng việc mà tên hồn sư làm sẽ không gây nên tác dụng gì. Tiếng cười thì thầm phía dưới như đang cười nhạo cho tên hồn vương xấu số, không ngờ hắn lại trở thành thứ đồ chơi cho vị thánh nữ mới xuất hiện này, hắn nên cảm thấy vinh dự khi được trở thành món ăn trong miệng ngài ấy đi. Nhíu mày thật sâu, Hình Na cố gắng điều khiển lại cảm xúc của mình, cô đã từng giết rất nhiều người, nhưng chưa từng đùa giỡn với phần cảm xúc da thịt của họ, cùng lắm cô chỉ cho họ thấy rằng những việc họ đã làm là đã sai và khiến họ cảm nhận những cảm xúc phẫn nộ, cái chết được gây ra của Hình Na là một cái chết nhanh chóng và ít đau đớn. Trước khi chết họ còn không hiểu được lý do vì sao họ giả từ trần thế. Ngược lại với cô, Ngọc Ly từ trong màn khói xuất hiện ra, bảy cái hồn hoàn, tím 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 đen đen đen, bộ bảy hồn hoàn cực kỳ bắt mắt, chúng đều có tông màu tối, nhưng may mắn là không có một hồn hoàn màu đỏ nào xuất hiện ở đấy cả. Quái lạ, không phải Ngọc Ly có hai hồn hoàn trăm năm sao? Ngạc nhiên trước sự biểu diễn thực lực của vị thánh nữ, Hình Na hoàn toàn bất ngờ, không chỉ lột xác về mặt ý thức và hồn lực, kể cả hồn hoàn mà cũng thay đổi được ư. Được, tuyệt, quá tuyệt. Cười thích thú, một tay đưa ra đâm thẳng nốt vào con mắt còn lại của tên hồn vương, vì vừa ra đòn bằng toàn bộ sức lực của mình nên giờ anh cảm thấy rất đuối và kiệt sức. Anh làm được chưa? Anh giết được con ác quỷ đấy chưa? Tuy không còn sức để đứng nhưng anh vẫn dáng trợn mắt ra để nhìn vào phía màn khói che phủ, thật kỳ quái, không có tiếng ồn nào hay hỗn loạn, đám tà hồn sư này không lo lắng cho thánh nữ của bọn chúng sao? Kể cả lũ tà hồn sư cấp cao cũng vậy ư? Cả không? Thể. Nào. Lập ba lập bập, miệng thậm chí còn khó để phát ra thanh âm, từ trong lớp khói đấy, bóng hình của một cô gái xuất hiện, đôi cánh màu đen giang lên xóa tan đi lớp khói mù che phủ, cô ta đang điên cuồng mà cười thích thú, một tay lập tức hướng về phía mắt phải còn lại của cậu mà đâm thẳng vào. A a a a a a a a a a a a a a a. Đau đớn gào thét, cơ thể của cậu giờ đã có thể cử động được, nỗi đau này, sự khủng bố này, cậu không chịu đựng nổi nữa, ai đó, cứu tôi ba. Quá tốt luôn. Cảm nhận được sự phẫn nộ oán hận, trở thành đau đớn điên cuồng, rồi cuối cùng lại trở về bất lực vào gào thét cho một sự cầu cứu. Quá tuyệt, nhưng mà nhẽ đéo có ai cứu mày đâu ba. Đưa nốt vào miệng con mắt còn lại, chân Ngọc Ly đá một cú thật mạnh vào phần bụng của tên hồn vương, hắn đau đớn đến tột cùng. Thử vong Lam Ngân Thảo. Một âm thanh đột nhiên vang lên phía sau, vị thánh nữ còn lại lặng im nay giờ rốt cuộc cũng lên tiếng, một sợi dây leo mọc lên từ dưới đất đâm xuyên qua cơ thể tên nam hồn sư, chỉ trong chưa đầy 10 giây. Cơ thể hắn bị rút cạn máu và trở thành một cái xác khô ghê tởm. Chia cho ta một chút dinh dưỡng, không ngại chứ? Đối diện cặp mắt màu tím của Ngọc Ly, Đường Nhã lạnh lùng nhìn vào cô gái có chung chức vụ với mình, lạnh lẽo và xa lánh thế giới này, cô ban cho tên hồn sư kia một cái chết nhanh chóng, tuy thủ đoạn cũng không tốt đẹp gì, nhưng như vậy lại tốt hơn những gì Ngọc Ly đang làm. Chương 267, tiếp xúc. À, tất nhiên là không có vấn đề gì rồi, hạ hạ. Không hề có một chút tức giận khi con mồi của mình bị cướp mất giữa chừng, hay nói là, cô chỉ đang thử xem con nhỏ thánh nữ bên cạnh mình sẽ có thái độ ra sao thôi. Hửm. Cơ mà xem ra cô đã đoán đúng, con nhóc không hoàn toàn giống như cô, bản thân cô đã bị ăn mòn hết phần ý thức phản kháng, Ngọc Ly chỉ là một con quái vật thèm khát giết người mà thôi. Đường Nhã trông thì có vẻ lạnh nhạt và có thể dễ dàng giết người nếu cô muốn, từ khi làm tà hồn sư tuy cô đã cố hạn chế giết người, nhưng cơn khát máu và sự ép buộc của đám tà hồn sư cấp cao đã làm cô phải nhuốm máu của rất nhiều người vô tội. Từ những lần đầu tiên, cô chỉ giết chết đám rác rưởi có mối thù phá nhà, giết cha giết mẹ cô. Ngay từ khi cô còn là một đứa nhỏ, mối thù hận này đã luôn khắc sâu vào trong tim cô, thậm chí cô còn đánh đổi mọi thứ kể cả hồn lực có bị tà hóa cũng phải giết chết bọn chúng. Tuy đã trở thành một thứ dơ bẩn ghê tởm này, cô vẫn còn nhớ tới Bối Bối, nhớ tới mọi người ở Sử Lai Khắc, một phần ký ức tuy đã bị phong ấn, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cô sẽ có thể chịu đựng được cảnh một hồn sư bị tra tấn kinh khủng đến như vậy. Nhã Nhã A, tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng mà chỉ giáo thêm nhé. Một bước ra. Ngọc Ly trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt Đường Nhã, tuy cố giữ bình tĩnh nhưng con mắt cô vẫn còn trợn trắng mắt lên nhìn vào phía Ngọc Ly kinh hoàng. Việc con nhỏ này làm tuyệt đối không phải tà hồn sư nào cũng dám làm, tuyệt không nên đùa giỡn với cô ta. Ừm. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô không muốn phải mặt đối mặt với cô ta nhưng không nghĩa là Đường Nhã chấp nhận đứng ở thế yếu, nhắm mắt lại một nguồn tà hồn lực phóng ra dữ dội, tuy chỉ là cấp 60 hồn đế nhưng đồng dạng là tà hồn sư, hơn nữa còn là một tà hồn sư có thiên phú bẩm sinh. Đường Nhã có thể đứng ở vị trí ngang hàng với Ngọc Ly. Tiếp tục nghi lễ thôi. Xoay người rời đi để lại phía sau cô gái có cặp mắt màu tím đang cười thầm, nụ cười mà cô luôn nở là một tấm khiên bí mật chắn hết mọi suy nghĩ và phán đoán của người khác. Không chỉ là cười, cô ta thậm chí còn không suy nghĩ, đó chỉ là một màu đen thuần túy. Hình Na nãy giờ cũng kinh tởm với việc giết người của mấy cô gái thánh nữ này, nhưng vì mạng sống của bản thân cô không dám manh động mà can thiệp. Nhìn vào nụ cười của Ngọc Ly, hình bóng của cô bé xinh xắn dễ thương hay gọi cô là Tiểu Na đã mất đi, thứ còn để lại phía trên đây chỉ là một cái xác chứa một con ác quỷ, không biết rằng sâu thẳm trong cơ thể cô ta liệu có còn sót lại một phần cảm xúc nào không, nhưng nếu chọc cho cô ta để ý, vậy thì đừng mong sống yên ổn. Thật kinh khủng, cô gái đó. Tâm trí cô ta là một màu đen dơ bẩn. Song tử giao tiếp với cô, bọn chúng đã đi quan sát phần tâm trí của Ngọc Ly, tuy đã gặp vô số các loại tà ác khốn nạn con người. Nhưng bọn chúng đều là vì danh vọng và tiền tài, mỹ nữ hoặc thực lực để trở nên điên cuồng hơn. Nhưng cô gái kia, cô ta chỉ đơn giản là muốn ăn mà thôi, thực lực. Ăn là sẽ có. Danh vọng. Ăn hết lũ con người kia bọn chúng sẽ sợ hãi. Tiền. Cô thì cần béo gì cái thứ rác rưởi này. Hửm. Đột nhiên quay đầu hướng mặt về vị trí mà Hình Na đang đứng, Ngọc Ly như cảm thấy bản thân đang bị quan sát, một giác quan thật nhạy bén, không biết đây có nên gọi là giác quan thứ 6 thần thánh hay không. Có chuyện gì sao? Trong khi đang uống máu của các vật hiến tế, các sợi lam ngân thảo như các xúc tu đòi mạng người, nó rút cạn máu của các hồn sư được kéo ra ngoài đây, chỉ trong vài giây ngắn ngủi lại có thêm vài bộ xác khô. Khác với Đường Nhã, Ngọc Ly thì trực tiếp hơn, dùng tay mình đâm xuyên qua phần lòng ngực, kéo rộng bàn tay nắm lấy quả tim còn đang đập thình thịch mà bóc ra, máu văng lên vào phần tay và một ít dính lên mặt. Không hề có thần thái của một thánh nữ. Ngọc Ly càng giống như là một con quỷ nữ tiểu diễm đang lẻ lưỡi ra cắn nát từng bộ phận nội tạng của đối phương, nhai nhóp nhép như đang thưởng thức món ăn thượng hạng. Một số tà hồn sư ở dưới cũng không chịu đựng nổi cảnh Ngọc Ly đang làm, máu thì bọn chúng có uống, còn ăn uống tiểu như cô thì không một ai dám làm đến bước xa như vậy. A, không có gì nha, phía dưới, đám các ngươi 10 người, bước hết lên đây cho ta. Trong khi mặt còn đang dính máu, Ngọc Ly nuốt cái ực đống nội tạng vào trong cơ thể. Đưa tay lên mút lấy chút máu còn sót lại ở ngón tay mà gọi 10 người phía dưới lên. Các tà hồn sư khác không hề hiểu lý do vì sao Ngọc Ly lại làm thế, nhưng cô gái thánh nữ này vẫn im lặng cười thần bí gọi bọn họ lên. Thánh nữ đại nhân, ngài có khát vọng gì sao? Tôn Yên Phong hào đấu la lập tức hỏi thăm Ngọc Ly, dù sao thì ông và Tu La kèm theo thằng nhóc đã chết là 3 người đã khiến Ngọc Ly trở thành tà hồn sư, kế hoạch và mục tiêu của họ gắn liền với cô gái thánh nữ này, nếu cô ta có nguyện vọng gì thì phải thực hiện cho bằng được. Tiếp xúc với nhau hơn vài năm trời, từ một con bé hồn tôn ba hoàn, chỉ sau 2 năm con bé đã lên được đẳng cấp hồn thánh, toàn bộ quá trình trưởng thành đó, ông biết rõ con nhỏ này là một quái thú đáng sợ mà không ai muốn phải đối mặt hay bị cô ta để ý đâu.
Không có gì, chỉ là chơi đùa tí thôi.
Đưa cặp mắt ngả ngớn của mình xuống phía mấy tà hồn sư phía dưới, cô tập trung đặc biệt nhìn về phía Hình Na và một vài người xung quanh, có người trở nên sợ hãi, người thấy vui mừng, người lại im lặng và bình tĩnh. Cô ta để ý thấy sự khác thường rồi sao?
Không thoải mái lắm, Hình Na trong nội tâm đang nhíu mày thở dài, xem ra phải đến lúc để đối mặt với cô ta rồi.
Tuy bên trong đang cảm thấy hơi khó chịu, nhưng phía bên ngoài cô vẫn để một khuôn mặt mặt lạnh liên tục, có nhiều người có thái độ khác nhau, thay vì thay đổi cảm xúc có sẵn của mình, giữ nguyên mặt lạnh sẽ ít bị chú ý hơn.
Xin lỗi, Na tỷ, là do bọn em.
Xin lỗi. Cung Song Tử cúi đầu nhận lỗi với Hình Na, vì sự tò mò của chúng nó mà làm cho Ngọc Ly để ý đến phía bọn cô. Tuy có nhận ra sự khác thường, nhưng cô ta cũng không thể biết chính xác là mình đã bị ai quan sát.
Không có gì, cái này thì không sớm hay muộn thì cũng phải đối mặt, hơn nữa chị cũng khá tò mò, dù có hay không quan sát thì cũng làm cô ta chú ý thôi, không ngờ đến cả tinh linh lực mà cô ta cũng có thể nhạy bén quan sát ra.
Nói với hai đứa nhóc là không sao cả, nhưng thực chất trong lòng cô đang cảm thấy cực kỳ lo lắng, có tới một đống phong hào đấu la và hồn đấu la đang ở đây. Chưa kể giờ Dạ Gỗ Nạch còn chưa trở về, cô bị dồn vào thế bí rồi đây.
Chương 268, giao nhau rồi.
Bước tới phía 10 người được gọi lên, Ngọc Ly vẫn nở một nụ cười y nguyên ấy, cô nghiêng cái đầu của mình để mái tóc xóa ngang vai, một ít vệt máu còn dính trên góc má và cổ của cô.
Chào các cưng, có muốn nhập tiệc cùng chúng ta không nào?
Cười híp mắt lại, vốn dĩ đây nên là một lời mời thân thiện, nhưng không hiểu sao qua miệng của Ngọc Ly. Câu mời chào này giống như là sự ra lệnh của bề trên hơn là một câu hỏi vậy.
Liếm láp lấy phần bờ môi đỏ rực, cặp mắt màu tím đảo lên nhìn về phía 10 người Hình Na, cô ta đang quan sát, mọi cử động, thái độ, phản ứng và cả cách mà bọn chúng nhìn về phía đám hồn sư bị hiến tế kia.
Vâng.
Một số người lục đục trả lời, vài người thì trịnh trọng túi đầu trước mặt Ngọc Ly, cô gái này tuy chỉ mới 17 tuổi nhưng đã là hồn thánh tà hồn sư, võ hồn của Đường Nhã thì bọn họ đều đã biết rồi. Là Lam Ngân Thảo hắc hóa, còn võ hồn của Ngọc Ly thì hiện tại vẫn chưa ai có thể biết được, kể cả Hình Na cũng vậy. Vốn dĩ Thiên Sứ Cung Tiễn là một loại võ hồn quang minh có năng lượng thánh khiết của Chúa Trời, nếu Ngọc Ly mà trở thành một tà hồn sư, điều đó chứng tỏ võ hồn của cô ta đã phải trải qua một số biến dị nhất định, ví dụ như là đột biến võ hồn chẳng hạn.
Ừm.
Gật gật đầu, Hình Na cũng không thể từ chối lời mời có phần nhã nhặn của vị thánh nữ điên cuồng này, là một tà hồn sư. Việc giết người và tận hưởng bữa tiệc bằng máu là không còn gì tuyệt hơn, nhưng mà Hình Na lại không phải tà hồn sư, cô chỉ đang cô sao chép mà thôi.
Bước từng bước về phía một hồn sư đang hoảng sợ nhìn vào phía Hình Na, cô hơi do dự, nếu như mình không giết chết hắn ta thì chắc chắn cô sẽ trở nên thật kỳ lạ, tất cả mọi người ai đều đã nhanh chóng nhập tiệc và tận hưởng mùi máu tanh. Nếu như giờ mà cô không giết chết tên hồn sư vô tội này, cô sẽ ngay lập tức trở nên đặc biệt và khác lạ so với tất cả mọi người. Rồi Hình Na sẽ bị lộ tẩy và bị toàn thể các tà hồn sư ở đây vây giết.
Nào, mọi người, tận hưởng bữa tiệc đi.
Giơ hai tay ra để thúc đẩy mọi người chém giết, Ngọc Ly muốn các tà hồn sư phía dưới trở nên bạo động, đồng thời việc này cũng sẽ đề cao hình tượng của cô lên trước mặt tất cả mọi người.
Đứng ở một bên tận lực giết chết các hồn sư đang bị hiến tế, Đường Nhã nhíu mày trước hành động của Ngọc Ly, cho 10 tên tà hồn sư lên đây làm quấy rầy nghi lễ là đã đủ lắm rồi. Giờ còn thúc đẩy bọn chúng chém giết và hành hạ đám hồn sư này một cách thỏa thích.
Tuy cô cũng giết chết các hồn sư bằng một thủ đoạn tàn khốc, nhưng những đòn đâm móc của tà ám Lam Ngân Thảo, chúng đều kết thúc sinh mạng của hồn sư trước khi bọn họ kịp nhận thức, ngay sau đó Đường Nhã mới chính thức rút máu của bọn họ đi. Điều này tuy làm giảm bớt hiệu quả tu luyện của tà hồn sư, nhưng cô thật sự không thể đủ nhẫn tâm để giết những tên này một cách tàn khốc như thế, đau đớn và tuyệt vọng, để bọn họ gào thét trong tuyệt vọng rồi chất chứa bên trong những oán niệm to lớn. Nhờ
vậy mà các oán linh được tạo ra và lại một lần nữa rơi vào vòng xiềng xích của bầy quái thú tà hồn sư, bị bọn chúng điều khiển như những con rối tiếp tục gây hại cho người khác, thật nhẫn tâm.
Thật ra cô biết rất rõ, cô biết rằng mình đã không còn đủ tư cách để nói hai từ nhẫn tâm này nữa, tay cô đã giết rất nhiều người vô tội rồi, dù cô có thoát khỏi sự dồn ép của tà hồn sư, cô vẫn mãi là một tội đồ của đấu la đại lục mà thôi, dù cho mọi người không lên án cô cũng sẽ tự ăn năn cắn dứt cả cuộc đời này.
Tiếng đau đớn gào lên thảm thiết, như là tiếng heo bị mổ bụng thét lên, ngay tại chỗ Hình Na đang đứng, tên hồn sư đối diện với cô như điên cuồng, như đau đớn đến tột cùng mà gào lên khủng khiếp.
Ha ha ha, thú vị chứ, thích thú chứ.
Hình Na ôm bụng cười to, cô
cô cầm lấy cây võ hồn tà đao của mình mà liên tục chém lên người tên hồn sư, máu văng ra một cách tràn lan. Xoẹt xoẹt, phạch. Âm thanh của đao chạm vào với da thịt, máu bắn lên tung tóe và nỗi đau dằn vặt tên hồn sư vô tội, cặp mắt của hắn nhìn Hình Na như kẻ thù không đội trời chung. Trong thâm tâm của Hình Na, cô đang cố gắng chịu đựng cái ánh nhìn khủng khiếp đó, một mặt khác, cô cũng đang phải chịu đựng đến cái ánh nhìn của Ngọc Ly và toàn thể các tà hồn sư khác. Liên tục đưa đao ra chém và giả bộ rằng thích thú, thân làm một hồn sư bình thường mà phải làm những điều kinh tởm với một hồn sư vô tội khác, cô cảm thấy bản thân mình thật buồn nôn, nhưng mà cô đã hết cách rồi, chí ít cô sẽ cho tên hồn sư này tiến vào trạng thái giả chết, như vậy thì cô sẽ không phải giết chết đối phương, sau này liệu hắn có còn sống hay không? Liệu có thoát khỏi tay của đám tà hồn sư này hay không? Vậy tất cả đều phụ thuộc vào bản thân vận khí của tên hồn sư này. Hễ, vui lấy ba. Cười nghiến ngẫm nhìn về phía Hình Na, trong số tất cả các tà hồn sư khác thì cô là người duy nhất thể hiện sự điên cuồng giống một tà hồn sư nhất, những đòn tấn công của cô cũng mãnh liệt nhất. Không biết Ngọc Ly có hay không nhận ra sự khác biệt của những vết thương này so với bình thường hay không, nhưng chúng đều chém vào các vị trí không gây hại trực tiếp tới tính mạng của đối phương, nếu được điều trị hợp lý chúng thậm chí còn thể sống trở về. Vong linh ngôn ngữ. Tại một góc khuất, miệng của Hình Na khẽ nhép một ít ngôn ngữ, tuy đã che giấu rất kỹ, nhưng Ngọc Ly lại như có như không nhận ra, cặp mắt màu tím cô nhìn thẳng vào gò má của Hình Na, từng dòng chữ huyền bí chạy lướt qua cặp con mắt sáng chói đấy. Ưng. Đột nhiên nổi hết da gà, cảm giác toàn bộ cơ thể của mình như đang bị soi cực kỳ kỹ càng. Ngọc Ly. Cô ta phát hiện hành động kỳ lạ của bản thân ư. Không thể nào. Chết tiệt, nếu mà giờ cô lại làm điều gì đó kỳ lạ, e rằng không thể sống ra khỏi đây đâu. Đường Nhã ở phía xa nhìn về cách hành động của Hình Na, cô bỗng nhướng mày, tuy không rõ cô gái này có vấn đề gì, nhưng Đường Nhã nhận ra Hình Na có phần gì đó rất giống cô, như thể là bọn họ là đồng loại vậy. Bị cả hai người nhìn thật kỹ, cố nén lại cảm giác buồn nôn đang trào lên cổ họng, nhếch môi thành công, linh hồn của tên hồn sư kia được đưa tiến vào trạng thái đóng băng, tình trạng bên ngoài không khác gì là một xác chết cả. Cô đã cố gắng tạo ra những vết chết thật điên cuồng để che giấu cho hành động này. Thậm chí kể cả máu văng ra ngoài cô cũng đã phải uống một phần, cảm giác tanh tưởi đọng lại trong khóe miệng làm cô muốn nói hết ra, nhưng mà không thể, cô phải nhẫn nhịn, cô cần phải bình tĩnh từng chút một mà rời khỏi đây, không được, không an toàn. Giao nhau rồi. Mồ hôi chảy ròng ròng trên má, Hình Na hoảng sợ mà thốt lên ba chữ trong lòng, cô cúi mặt xuống hai tay hơi run một chút, tuy vậy ngay sau đó cô cố gắng tỏ vẻ điên cuồng mà quay về phía các tà hồn sư khác. Chương 269, kịch trong kịch. Thật là thoải mái a. Đưa tay lên dùng lưỡi liếm đi vết máu, mùi vị tanh tưởi nồng sặc vào miệng, một biểu cảm mê say được biểu hiện trên mặt của Hình Na, trong số các tà hồn sư đang ở trên đây, hành động của Hình Na là một trong những điều đáng sợ và hành hạ người khác nhất. Vốn ra điều này không thể gây chú ý tới các tà hồn sư cấp cao khác, nhưng trong đôi mắt tím của Ngọc Ly, những dòng chữ cổ xưa xuất hiện chạy qua và một cảm giác giận mình truyền thẳng vào người Hình Na. Nè, ngươi tên là gì nhỉ? Bước vài bước tiến lại. Để cặp mắt của Hình Na nhìn thẳng trực tiếp vào mắt mình, Ngọc Ly cúi đầu hướng thai của cô mà nói. Ngửi ngửi mùi hương trên cổ cô, Ngọc Ly cứ như một con thú hoang dã đang đánh mùi của miếng mồi ngon, cô ta đang đợi sự trả lời đến từ phía Hình Na. Một ánh mắt khác cũng đang dồn sự tập trung vào người Hình Na, Đường Nhã cũng tạm dừng việc chém giết mà nhìn về phía cô gái này, sự tập trung của hai thánh nữ làm cho Hình Na nổi bật trước toàn bộ những người khác. Cùng sát. Lạnh lẽo nói ra hai từ này. Hình Na vẫn đang thể hiện một phong thái lạnh lùng cùng với điên cuồng, con nhỏ này chắc vẫn chưa hoàn toàn tìm ra bí mật của bản thân, hoặc nói cách khác, con nhỏ này một là đang chơi đùa với mình, không thì cô ta đang tận lực tìm kiếm phần khác lạ bên trong hành động của bản thân. Hố, cái tên đẹp đấy. Đưa một ngón tay nhấc cằm Hình Na lên, vị thánh nữ vẫn tiếp tục dùng cặp mắt quái dị của mình nhìn, một cảm giác kỳ lạ đang truyền vào trong não bộ của Hình Na, cái này. Điều này là... Thôi miên. Muốn dùng thuật thôi miên với bản thân sao? Dám thách thức với một người sở hữu tinh thần thiên phú như cô, quá ngu xuẩn rồi, nhưng mà... Đây cũng là một cơ hội tốt để đánh lừa bọn chúng. A, chợt vang một tiếng hô bất chợt của Hình Na, luồng sóng đã đập vào mặt và đi trong não bộ của Hình Na, cặp mắt từ màu đỏ máu nay u đục thành màu đất tối. Cảm xúc của Hình Na dường như không còn thuộc kiểm soát của bản thân nữa, cô vô hồn nhìn vào phía Ngọc Ly như cái xác trống rỗng. Bước từng bước thật chậm tới phía Ngọc Ly để cô ta vớt ve mặt mình. Bàn tay dính máu của Ngọc Ly đang liên tục sờ lên gò má xinh đẹp này, dù Hình Na có hoán diện thành một cô gái tà hồn sư nhưng khuôn mặt cô bắt chước lại rất xinh đẹp, thật đẹp tha đến nỗi mà Ngọc Ly muốn đâm thủng hai con mắt của cô mà nhai nuốt. Xoẹt. Một sợi dây gai từ đất mọc lên, tử vong lam ngân thảo của Đường Nhã đâm thẳng xuyên qua giữa hai người, tách Hình Na và Ngọc Ly ra làm hai bên. Cặp mắt màu đỏ giống hệt với cặp mắt của Hình Na lúc nãy, nguồn khí tức hắc ám của cô đánh bật năng lượng của Ngọc Ly trong chốc lát, cô bước ra và khẽ vuốt cặp mắt của Hình Na, cặp mắt vô hồn đấy liên tục nhìn thẳng vào Đường Nhã, như thể nó đang nhìn một vật thể vô tri vô giác hơn là một thánh nữ. Cô gái này ngươi đùa quá trớn rồi đấy. Phát hiện nhận thức của Hình Na đã mất đi, hoặc là đã mất đi, Đường Nhã khẽ nhíu mày, cô còn tính hỏi con bé này nhiều điều, không ngờ Ngọc Ly lại trực tiếp ra tay nhanh đến như vậy. Ha ha, Nhã Nhã, đừng như vậy chứ. Thích thú nhìn phản ứng của cô gái thánh nữ trước mắt, có vẻ cô ta quan tâm hơi nhiều đến con bé này nhỉ. Nhưng mà, con nhỏ này tuyệt đối không tầm thường, tuy không rõ lắm, nhưng cặp mắt của cô cho cô biết rằng, có một nguồn năng lượng khác thường đang bọc lấy con nhỏ này. À, vậy sao? Nhưng chơi đùa thì chơi với những món ăn ngoài kia đi, đồng dạng là tà hồn sư cùng đồng loại, ngươi đều có thể ăn tươi nuốt sống hết nhỉ. Khép mắt lại, Đường Nhã chỉ vào đám hồn sư còn sống còn lại, bọn chúng đang lo sợ mà nhìn về phía cô và Ngọc Ly, kể cả Hình Na cũng nằm trong top những đứa nguy hiểm nhất, thà bị giết một cách dứt khoát rồi hành hạ thi thể họ thế nào thì làm, chứ đừng bắt họ từ từ cảm nhận rõ ràng từng nỗi đau trên thể xác và linh hồn. Một ngọn gió thổi qua, đôi mắt màu đỏ của Đường Nhã ánh lên tia lửa đen tối. Không biết lý do làm sao mà Hình Na lại cảm thấy có chút thân thiết với cô gái tên Đường Nhã này, cảm giác này, từ khi mà cô bắt chước một tà hồn sư, cô luôn có cảm giác cô ta như là một đồng loại của bản thân. Đang giả bộ bị thôi miên, Hình Na không ngờ Đường Nhã lại chen ngang cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ, nhưng mà, đâm lao thì phải lao theo lao, cô đành phải dùng một sở kỹ khóa lại tâm trí và một phần trí nhớ của mình, vong linh ngôn ngữ không có tác dụng trong trường hợp này, cô chỉ mới học tập một chút năng lực của Hoắc Vũ Hạo thôi. Ở khu vực khác thì may ra còn chút năng lực đe dọa, nhưng trước mặt hai vị thánh nữ thì khác gì chui đầu vào ổ sói. Lại đây nào. Không thú vị nhìn sang phía Đường Nhã, Ngọc Ly trực tiếp bỏ qua cô và gọi Hình Na quay trở về. Cô không biết tại sao phép thôi miên lại dễ dàng thành công như vậy, thật kỳ quái, nếu cô ta có điều gì khác biệt thì hắn có thể né tránh năng lực của bản thân chứ. Đằng này cái đùng cô ta bị dính đòn thôi miên, tuy có một chút phản kháng nhưng như vậy là quá kỳ rồi. Đưa tay ra thoát khỏi vòng tay của Đường Nha, giờ cô như cái xác không hồn đang làm theo mệnh lệnh của Ngọc Ly, bình tĩnh, cô cần phải kiên trì, dù cho con nhỏ này có làm gì cũng phải chờ đợi, cho đến phút cuối cùng của mạng sống, cô không nên làm bất cứ điều gì kỳ lạ. Này! Một tay nắm lại vai của Hình Na, cô không muốn con nhỏ phía trước nắm thế thượng phong, con nhỏ này cô cũng muốn, chí ít cô ta phải cho cô biết lý do và cảm giác này là từ đâu mà có. Việc một người có một phần đồng dạng với bản thân bị điều khiển như con rối làm cô như nỗi giận hết da gà. Lại đây ba. Trực tiếp ra một mệnh lệnh mạnh mẽ, Hình Na bất chấp đau đớn để bàn tay của Đường Nhã lưu lại trên vai cô một vết tay đỏ loét, không quan tâm đến cơn đau trên da thịt, Hình Na sẵn sàng tiến về phía Ngọc Ly một cách bất chấp. Chương 270, cận kề tử vong. Nói lại cho ta biết, ngươi tên là gì? Bỏ qua cái nhìn kỳ lạ của tất cả mọi người, Ngọc Ly lại một lần nữa hỏi thăm về danh tính của Hình Na. Lần này cô dùng thôi miên với cường độ mạnh hơn, một tần sóng cực mạnh đánh vào não của Hình Na làm cho đầu cô đau nhức không chịu được. A a a a. Đau đớn đến không chịu nổi, Hình Na đưa hai tay ra ôm lấy đầu của bản thân gào lên, cô quỵ hai gối xuống, mồm kêu lên một tiếng đau đớn rồi phun ra một ngụm máu. Hơi thở không còn đều đặn, cô gắng đứng lên bằng toàn bộ sức lực của mình, nhìn về phía Ngọc Ly bằng một cặp mắt thiếu đi sinh khí, giống như là một con rối hoặc một con búp bê bị điều khiển vậy. Tuy rõ ràng mọi thứ đều nằm trong kiểm soát của Ngọc Ly, nhưng không hiểu sao cô vẫn có một chút gì đó khó chịu, hoặc là nói, con nhỏ này có một chút gì đó không tự nhiên nên cô cảm thấy không thoải mái mà thôi. Đường Nhã biết rằng thực lực của mình hiện tại không bằng Ngọc Ly, tuy cô lớn tuổi hơn và có thiên phú trở thành một tà hồn sư hơn cô ta, nhưng ngược lại, Ngọc Ly lại sở hữu một cái đầu óc bị ăn mòn đến mất hết đi nhận thức và tình người, cô ta sẵn sàng ăn tất cả và giết hết mọi thứ cản đường, dù là vô tội hay có tội. Miễn là bọn chúng có thể làm phân bón hoa để cô trở nên mạnh mẽ và rực rỡ là được. Nhận ra sự chênh lệch về năng lực của hai bên, Đường Nhã cắn răng chấp nhận bị cho ra rịa, giờ cô có lao lên cũng không làm được gì, nhìn thái độ của cô ta, xem ra Ngọc Ly sẽ cắn con nhỏ này đến chết cũng không vông. C cùng sát. Đau đớn và khàn khàn, thanh quản của Hình Na bị một chút tổn thương, cô dáng trả lời câu hỏi của Ngọc Ly dù cho có đau đớn và khó chịu đến thế nào. Đây cũng là một minh chứng cho việc Hình Na đang dính phải hồn kỹ hoặc một loại năng lực nào đó của Ngọc Ly. Hễ, lại vậy sao? Nếu mày khó chịu, con nhỏ này không trả lời giống ý cô muốn rồi, thật bực mình, há mồm ra và trả lời cho bà nghe rằng mày không bình thường đi, con khốn. Bịch. A a a. Một chân giơ lên đạp thẳng vào mặt của Hình Na, cô bị đá bay lên trời xoay một vòng rồi lăn xuống đất, đau đến nứt hết xương cốt ra nhưng không có một sự phản kháng, hoặc là nói, hiện tại thì cô không dám phản kháng. Đề phòng việc Hình Na không làm theo những gì Ngọc Ly dự định, vì đang ở rất gần nên nếu có gì bất chắc xảy ra thì khó lòng nào mà điều khiển được, vì vậy nên một luồng tà hồn lực cực mạnh đang bao phủ toàn sân. Không chỉ Ngọc Ly có năng lực mạnh không tưởng, thực lực cô ta hơn Hình Na một đại cấp bậc, tuy Hình Na có hồn đạo vũ trang có thể đánh ngang hàng với hồn đấu la, nhưng ai biết được Ngọc Ly liệu sẽ có một lá bài tẩy khác hay không. Đặc biệt là cặp mắt màu tím khác thường của cô ta, Hình Na cảm thấy không ổn. Ngoài Ngọc Ly ra, xung quanh đây còn cả đống phong hào đấu la và hồn đấu la, một mình cô trong hang cọp mà dám làm điều gì bất thường thì có ngày vỡ mồm không có răng mà ăn cháo. Khó chịu và nhục nhã đang lan tỏa trong đầu Hình Na, tuy nhiên, ký ức đã bị phong ấn một phần, cô vẫn dáng chấp nhận rằng mình bị thôi miên. Trong đầu Hình Na lúc này chỉ có hai vấn đề phải làm, một là tiếp tục giả bộ bị thôi miên, điều thứ nhì là quan sát và tìm kiếm mọi thông tin hoặc cơ hội có thể xảy ra, tranh thủ kéo dài thời gian cho giờ dạ gỗ nạch trở lại, không thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Xì sao xì sao. Một vài tà hồn sư phía dưới bắt đầu cảm thấy hoài nghi, đột nhiên là gọi 10 tà hồn sư đi lên, tiếp theo là chọn một trong số 10 người đó rồi bắt đầu tra hỏi những câu hỏi kỳ lạ, Ngọc Ly trong mắt bọn họ trở nên thật khó hiểu. Cô ta đang tiếp tục bước từng bước lại gần Hình Na, sóng thôi miên khuyết đại đến mức cao nhất, như bị một cái búa đập thẳng vào đại não, Hình Na bị tổn thương cực đại, vì tránh cho bị tình nghi, hàng phòng ngự ở tinh thần hải đã giảm bớt đi một ít, vì vậy nên Hình Na phải chịu đựng một cơn đau như chết đi sống lại, một phần ký ức dường như thật sự mất đi, cảm giác này. Cô không muốn phải chịu đựng nữa. Nói cho ta biết, ngươi là ai? Dùng một chân giẫm lên người của Hình Na, cặp mắt của Ngọc Ly lóe sáng lên một cách dọa người, năng lực điều khiển tinh thần thật mạnh. Suýt chút nữa phong ấn mà Hình Na tự gài lên mình bị phá vỡ, may mà cô vẫn chưa trả lời tên của bản thân mình. C. C. Cú ổ. Cùng. Sắt. Đôi mắt mất đi sức lực để mở ra, Hình Na yếu đuối và hơi thở mệt dần, tà hồn lực xung quanh vẫn không chịu lui tán, đám phong hào đấu la này bám dai thật, giờ dạ gỗ nét lại vẫn còn chưa trở về để cô thực hiện dung hợp kỹ nữa chứ, chết thật. Hiện tại Hình Na không sở hữu bất cứ võ hồn nào. Ngoại trừ hồn đạo khí đang có của bản thân, giờ cô như một con vật sắp chết, một thứ đồ chơi của đám tà hồn sư này, thật bất lực, lúc này, cô phải làm sao đây? Chẳng lẽ giờ phải bật hồn đạo khí lên chiến đấu? Không được, tỷ lệ sống sót là 0%, nếu cô dám trực tiếp làm điều này mà không có hậu chiêu phía sau, đám phong hào đấu la này sẽ trực tiếp giết cô mất. Quả nhiên các chùm sao dự đoán thật chính xác, cô và các hung tinh đang giao nhau trên bầu trời, mặc dù biết không sớm thì muộn cô cũng phải gặp hoàn cảnh này. Nhưng không ngờ rằng mọi thứ lại ác liệt đến vậy. Tà hồn sư 3. Cô thể cô sẽ đổ sát hết đám rác rưởi này, tuyệt đối, đừng để cô sau này mạnh lên, cô sẽ đem tất cả bọn bay băm ra thành trăm mảnh. Khốn nạn, nếu đã vậy thì mày đi chết đi. Bực tức, không biết đã bao lâu rồi Ngọc Ly mới có lại cảm giác này, cảm giác khi mà mọi chuyện không đi theo đúng chiều mong muốn của bản thân, một lượng tà hồn lực tập trung tại tay cô, đôi cánh chim màu đen dang rộng ra phủ kín cả bầu trời. Võ hồn, thử vong cung tiễn. Hồn kỹ, cắn nuốt linh hồn. A a a. Giẫm lấy đầu của Hình Na, một hồn kỹ cực mạnh được phóng ra, võ hồn của Ngọc Ly cuối cùng cũng xuất hiện, một hồn kỹ với năng lực cắn nuốt linh hồn, tên đã được gài, dây cung đã được kéo căng, cảm giác tử vong đang đến rất gần với Hình Na. Chương 271, Hình Tuyết nổi giận. Chết tiệt, không còn cách nào khác nữa rồi, đành phải chiến đấu ngay thôi, nếu cô mà tiếp tục diễn tiếp vở kịch này, vậy thì sinh mạng chính là thứ mà cô đang đem ra đánh cược với con điên này. Điều này tuyệt đối là điên cuồng a. Trong cặp mắt lu mờ của Hình Na, một trận sóng xung kích khác xuất hiện và đánh bật sóng điều khiển của Ngọc Ly, ý thức quay trở lại, khát vọng cầu sống của Hình Na được khơi lên mãnh liệt, hồn lực đang bắt đầu tập trung lại lên trên cơ thể. Oành, oành oành oành. Một tiếng nổ vang lên kinh hoàng, một lượng linh hồn xung kích đi lan tỏa khắp mọi nơi, những kẻ yếu đuối ngay lập tức chịu không nổi phun ra một lượng máu thật lớn, não một số người thậm chí còn bị phá hư. Đây chính là uy lực đến từ hồn kỹ đầu tiên của Ngọc Ly ư. Tím, 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 đen, đen đen, bảy hoàn hồn thánh Ngọc Ly tà hồn sư, một con nhỏ đáng sợ đến cực đại, nơi mà cô ta đi đến luôn gieo rắc nỗi khiếp sợ và sự tra tấn đến tận cùng. A a a a a a. Đau đớn và ôm đầu, ngay khi Hình Na vừa định tiếp xúc và khởi động hồn đạo khí vũ trang toàn thân mặc lên cho mình bộ giáp, một lượng tà hồn lực khác đang đánh theo hướng ngược lại, nó bao phủ và che chở cho Hình Na. Đúng vậy. Người ra đòn bảo vệ cho Hình Na không ai khác chính là Đường Nhã, cô gái này đúng là cực kỳ cứng đầu, dù biết rằng năng lực bản thân không mạnh bằng Ngọc Ly, nhưng những gì mà con nhỏ này muốn, cô ta không muốn buông ra. Giam cầm. Một cái ngục tù được làm bằng tử vong lam ngân thảo nhanh chóng được tạo thành, một hồn kỹ chuyên dùng để vây bắt đối phương nay lại được sử dụng như một cái khiên để bảo vệ Hình Na. Mùi máu tanh vẫn lan ra, Hình Na tiếp tục ho ra máu, cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến như vậy, tuy nhiên, nếu Đường Nhã đã ra tay cản trở cho cô lần này rồi thì hai thánh nữ chính thức đứng ở hai phương diện khác nhau, chí ít cô sẽ không còn là tiêu điểm chú ý nữa. Cổn thở si ẩn si sóc. Lợi dụng cặp cồn bỏ sở kỳ hệ tinh thần mà mình hay sử dụng, mất đi võ hồn có nghĩa là các hồn kỹ cô sử dụng sẽ yếu hơn bình thường rất nhiều, dù đã cô chặn lại cặp mắt của Ngọc Ly nhưng cô vẫn nhịn không được đau đớn và gào lên, điều này góp phần làm cho cô trở nên tầm thường và không có gì đặc biệt. Ngọc Ly lập tức nhíu mày, chả lẽ cô thật sự nghĩ sai rồi? Thậm chí dù có sắp phải đối mặt cái chết thì cô ta vẫn không quay lại đấu tranh, cô ta liệu có thật sự khác lạ giống như bản thân mình nghĩ hay không? Đòn đánh lúc nãy của Ngọc Ly như là một sự đánh cược hai bên toàn vẹn, nếu như Hình Na phản kháng lại, vậy điều đó có nghĩa rằng suy đoán của cô là đúng, cô hoàn toàn có thể tiếp tục moi móc thông tin từ Hình Na ra. Còn nếu như Hình Na không phản kháng lại, thì có nghĩa rằng suy đoán của cô là sai, từ khi sở hữu cặp mắt màu tím này, đây là lần đầu tiên cô nhìn nhầm một người đấy, mà. Coi như con nhỏ kia có chết thì cô cũng chả mất mát gì, tại sao cô lại không cho nó một tiễn vào đầu nhỉ? Nhìn sang phía xung quanh, có rất nhiều người chịu không nổi một cái hồn kỹ của cô, đại đa số đều trực tiếp phun máu và đau đớn gục ngã, kể cả Hình Na dù được Đường Nhã bao bọc vẫn khó chịu và gục ngã xuống đất. Na tỷ, Na tỷ, tỷ không sao chứ? Song Tử lo lắng và hoang mang đến tột cùng, tình trạng này không ổn rồi, Na tỷ sẽ bị giết chết mất, chết tiệt, nếu như bọn họ có thể kèm luôn cả phần Hình Na cả phần của ấm để thực hiện võ hồn dung hợp kỹ, triệu hoán hình bóng của A Sệ ợt thì mọi chuyện có khi khác rồi. Nhưng bây giờ Dở Dạ Gỗ Nạch vẫn chưa trở về, Hình Na không có võ hồn thì làm sao sử dụng dung hợp kỹ được ba. Tại một phía xa xa, sau khi Mang Mặc Lâm và Tuyết Nhi rời đi, hai người đã đến được một nơi khá an toàn, Dở Dạ Gỗ Nạch nhanh chóng quay trở về muốn tiếp cận và cứu trợ Hình Na. Hình Tuyết cực kỳ muốn đi theo, đến bây giờ nó mới cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến với mẹ nó, một hồn hoàn của Hình Na là do Hình Tuyết mang lại, sự sống còn và hơi thở của cô nó cảm nhận được, không được, nó muốn cứu mẹ nó. Nó tuyệt đối phải đi. Dở Dạ Gỗ Nạch, mang ta đi theo với, Mama đang gặp nguy hiểm. Tuyết Nhi đừng náo, con biết Mama đang nguy hiểm tại sao lại còn muốn đi theo, giờ con còn không thể giúp cho Mama đâu. Mặc kệ trước lời cầu xin của Tuyết Nhi, Dở Dạ Gỗ Nạch kiên quyết từ chối, họ đã cất công mang theo cả Mặc Lâm và cả Tuyết Nhi rời khỏi nơi này rồi, không thể để bọn họ một lần nữa quay trở lại khu vực Nhật Nguyệt Đế Quốc được nữa. Mất đi một vị hồn đạo sư cấp 8. Có lẽ giờ này Nhật Nguyệt Đế Quốc đang cật lực tìm kiếm tung tích của ông, dù sao thì Mặc Lâm cũng là một người tham gia một vài dự án quan trọng trong Nhật Nguyệt Đế Quốc, giờ trở về mang hai người bọn họ khác gì chui đầu vào giỏ. Không được không được, ta muốn đi ba. Tuyết Nhi nổi cáu, một cơn lạnh lẽo và băng giá nổi lên, lần này thì đến cả Dở Dạ Gỗ Nạch và cả Mặc Lâm, hai người đều bị sự nổi giận tức thời của Tuyết Nhi làm cho khiếp sợ, cặp mắt của con bé sáng lên, sau lưng hiện ra hai cái hồn hoàn màu đen. Kế tiếp đó một sự khủng bố tiếp theo diễn ra. Không cần bất cứ ai trợ giúp, không cần đánh giết hồn thú và hấp thu hồn hoàn, một nguồn hồn lực vĩ đại đang chui vào trong cơ thể Hình Tuyết giúp cô thức tỉnh một thứ năng lực nào đó, mở mắt ra một lần nữa, Tuyết Nhi tuyệt không giống một đứa bé mà nhìn Dở Dạ Gỗ Nạch. Mang ta đi mau bốn. Sau lưng hiện thêm hai cái hồn hoàn màu đỏ máu, đen, đen, đỏ, đỏ, bốn hoàn hồn tôn, một sự áp chế đến đáng sợ, sự nguy hiểm đang tiếp cận đến mẹ mình làm con bé phát điên. Nhưng, Dở Dạ Gỗ Nạch đang tính nói điều gì đó, nó chảy mồ hôi khiếp sợ trước cơn áp lực từ phía Hình Tuyết phóng ra, dù cho có là phong hào đấu la bình thường thì nó cũng không sợ hãi, nhưng Hình Tuyết với uy áp của một con 70 vạn năm hồn thú kèm theo huyết mạch của Hình Na, con bé uy áp trực tiếp ảnh hưởng đến cả Dở Dạ Gỗ Nạch và cả Mặc Lâm. Biết rằng hiện tại mình không giúp được gì nên Mặc Lâm đành im lặng, nếu ông có năng lực mạnh hơn thì có thể giúp cho Hình Na nhiều hơn, tiếc là ông chỉ là một tên cuồng hồn đạo khí. Ta có thể giúp cho Mama, mang ta đi. Trực tiếp và ngắn gọn, Hình Tuyết thả người vào cơn gió bắc, bước lại gần về phía Dở Dạ Gỗ Nạch, cô gật đầu và nói một câu nhẹ nhàng, nhưng trong đó chứa sự uy nghiêm và mãnh liệt không cho phép chối từ. Chương 272, thành công rồi ư? Đau đớn chật vật nằm lăn dưới đất, dưới sự bảo hộ của Đường Nhã, Hình Na ngoại trừ bị tổn thương ở phần đại não, còn lại cô không chịu quá nhiều thương tổn đến từ phía Ngọc Ly. Ôi. Vành. Một chân giẫm xuống đất, mặt đá nứt ra, một nguồn năng lượng khổng lồ từ người Ngọc Ly tỏa ra, một màu đen thuần túy từ người của cô như muốn nuốt chửng tất cả. Bên cạnh Ngọc Ly, một cái tà hồn sư xấu số trực tiếp trở thành vật tế đầu tiên của cô, hóa thành một vũng máu không còn chút bụi nào cả. Trợn mắt lên nhìn về phía trước, Đường Nhã khiếp sợ trước năng lực của Ngọc Ly, không ngờ khi cô ta nổi điên lên lại mạnh mẽ đến vậy, khốn nạn, chơi không lại rồi, từ bỏ sao. Hai chân như có như không hơi run một chút, Đường Nhã dường như muốn quỳ xuống túi đầu trước mặt Ngọc Ly, cô thua cả từ hồn lực tu vi lẫn khí thế bị áp, tính về mặt nào đi nữa thì Ngọc Ly vẫn trội hơn hẳn cô, không đấu lại được. Tử vong Lam Ngân Thảo, vây kích. Cặp mắt màu đỏ chóe sáng lên, một sự phản kháng yếu ớt, tuy biết là không thắng được nhưng vì danh dự của bản thân, cô không thể nhún nhường được. Hàng loạt các tử vong Lam Ngân Thảo mọc lên từ mặt đất, bao vây tất cả mọi thứ. Một khu rừng được bọc bởi loài tà ác thực vật này như đang điên cuồng, chúng mạnh mẽ phát triển và lớn lên hướng thẳng phía Ngọc Ly mà nhắm tới. Đừng có chen vào chuyện của người khác ba. Khẽ híp mắt lại, Ngọc Ly thú vị khi nhìn thấy con nhỏ này vậy mà còn dám chống trả trước đòn đánh của cô, có gan đây, cô rất thích những người có cá tính. Thế, nhưng, mà ba, đây không phải là trường hợp mà con nhỏ này nên chĩa mũi vào đâu. Con nhỏ rác rưởi này, nuốt chừng huyết tiễn, đưa một tay lên, một đôi cánh chim từ phía cây cung mọc ra, hàng loạt các vòng sáng màu đen tím thoát ra tạo thành một đường dẫn. Các hoa văn và họa tiết thể hiện cho sự huyền bí của Ngọc Ly, khó mà nói cái hồn kỹ này của cô bình thường được, dù có đứng ở phía xa xa, các phong hào đấu la và hồn đấu la đều cảm nhận được uy lực khủng khiếp của cái hồn kỹ này. Cặp mắt tím chợt lóe lên một phát, một đường thẳng được vạch ra xé rách không khí. Mọi thứ xung quanh bị ăn mòn và nuốt chửng và một cái lỗ đen xung quanh mũi tên, không khí như bị đập nứt ra và đám Lam Ngân Thảo như gặp thiên địch. Xoẹt. Không hề dừng lại, đám Lam Ngân Thảo hắc ám của Đường Nhã không một chút nào có thể cản trở được Ngọc Ly, hồn kỹ của cô ta quá bá đạo, tử vong Lam Ngân Thảo trực tiếp hóa thành bụi bột tản bay trong không khí, một đường thẳng mở ra đi trực tiếp tới vị trí của Đường Nhã, cô đang bị nhắm đến một cách không thương tiếc. Đùa ư, không thể nào. Trợn to mắt ra nhìn về cây cung tiễn đang đến về phía mình cấp tốc. Đường Nhã như dại ra, không thể nào, hồn kỹ của cô dường như không có tác dụng trước mặt cô ta, Ngọc Ly, rốt cuộc cô ta là con quái vật gì vậy? Vây nốt hấp huyết xúc tu. Một trận hồn lực màu đỏ phóng ra, kỹ năng ám khí đường môn được tái hiện, thật nhục nhã, vì mạng sống của mình mà cô lại dùng các kỹ năng của tổ tiên đường tam cho hoàn cảnh của mình ư. Tuy trở thành tà hồn sư, tuy ký ức bị khóa lại, nhưng mà trong thâm tâm của Đường Nhã, có hai thứ không thể nào xóa nhòa hoàn toàn được, một là bối bối, hai là đường môn. Chỉ trong những thời khắc quan trọng nhất, cô đã bộc lộ được năng lực của mình. Oanh oanh oanh. Các bức tường được tạo ra, các xác chết trở thành chất dinh dưỡng cho hồn kỹ của Đường Nhã, trận chiến giữa hai thánh nữ, khó ai có thể ngờ rằng từ một trận nghi lễ, vì một người con gái mà hai vị thánh nữ lại đại chiến với nhau. Tử vong Lam Ngân Thảo một lần nữa xuất hiện như bức tường chắn lại cung tiễn của Ngọc Ly, dùng chân đạp lên mặt đất lợi dụng góc độ tinh xảo né ra vị trí bị tấn công, đưa tay làm lợi chảo đẩy cây hồn kỹ về phương hướng khác, trong đường môn. Ngoại trừ bối bối ra, cô là một trong hai người hiểu rõ về các tuyệt kỹ của môn phái mình nhất. Hình Na đang nằm gục ở phía dưới, có vẻ tình hình này khá ổn rồi, hai vị thánh nữ đang đối chiến, không rõ lý do vì sao mà Đường Nhã lại cứu cô, nhưng mà cảm ơn, tôi nợ cô một mạng sống dù cho cô có là tà hồn sư, nhưng sau này chí ít tôi sẽ không giết cô, ngược lại, nếu cô có một nguyện vọng, đây sẽ cố gắng thực hiện trong phạm vi cho phép. Khẽ mở mắt ra, cô tận dụng tinh linh nhãn quan sát, giờ dạ gỗ nạch đang quay trở về. Nhưng mà, cả Tuyết Nhi sao? Tại sao giờ dạ gỗ nách lại mang cả Tuyết Nhi trở về? Thằng nhóc này bị điên rồi ư? Các tuyệt kỹ đường môn và các hồn kỹ của cả hai nhanh chóng nằm gọn trong cặp mắt của Hình Na, được chừng nào hay chừng đó, giờ cô không thể tham gia chiến đấu, nhưng chí ít, cô sẽ quan sát hết mọi khả năng của bọn họ, sau này có đối đầu cũng đỡ phải bối rối và nắm trước lợi thế. Ầm. Tiếng bạo tạc vang ra, Đường Nhã thành công tránh khỏi hồn kỹ của bản thân làm Ngọc Ly có phần giật mình. Tuy không phải là hồn kỹ mạnh mẽ gì, nhưng con nhỏ này có thể né được, thú vị đấy. Hơn nữa cái cặp mắt quyết liệt này, à, thật là muốn nhai nó vào mồm quá đi mất, ha ha, Nhã Nhã tiểu nha đầu à, thật là muốn ăn tươi nuốt sống ngươi vào trong mồm ghê ta. Cũng được đấy. Tiếp tục chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo, một hồn hoàn màu đen sáng lên, chuẩn bị có một trận đại chiến tiếp tục diễn ra. Đột nhiên một luồng sóng hồn lực cực mạnh đánh bật hai vị thánh nữ ra ngoài, các cao tầng đã bắt đầu can thiệp vào trận chiến. Nơi này không phải là nơi để cho các cuộc nội chiến diễn ra, bọn họ để cho hai người quấy rối nãy giờ không phải là để cho trưng, mà nó còn giúp hai vị thánh nữ bộc lộ thực lực của mình, giờ thì đã thể hiện đủ rồi, nên cho bọn chúng dừng tay thôi. Hai vị thánh nữ đại nhân, có thể dừng tay được chưa? Tôn Yên Đấu La xuất hiện ngay chính giữa mà nói, tuy lời của ông là một câu hỏi nhưng lại chứa uy nghiêm mạnh mẽ không cho phép làm trái, ông cản cuộc chiến này lại, cả hai vốn dĩ cũng không tính tiếp tục chiến đấu nên đã dừng ngay trong tức khắc.
Được thôi, con nhỏ này nên thuộc về ta chứ.
Đường Nhã vì đã phóng lao nên đành theo lao, cô ta trực tiếp đòi lấy Hình Na, nhìn thẳng về phía Ngọc Ly với một cặp mắt kiên quyết và cao ngạo.
Ngọc Ly thánh nữ đại nhân, ngài có thể nhân nhượng một chút chứ?
Tôn Yên không muốn làm can thiệp chuyện này quá nhiều, ông cũng không muốn làm to chuyện, có nhiều thứ phải lo hơn là chỉ một chuyện này.
Được thôi, mà, cũng không có vấn đề gì.
Ngọc Ly trực tiếp buông tay, cô ta không còn quan tâm đến Hình Na nữa, từ những đợt tấn công vừa rồi, cô ta đã nghĩ rằng cặp mắt của mình đã sai, đây là lần đầu tiên cô bị như vậy đấy, thật kỳ lạ.
Phía xa, Dơ Dạ Gỗ Nạch đang chở Hình Tuyết bay đến phía Hình Na, cả hai dùng hết tốc lực của mình giáng đuổi kịp vị trí của cô. Hình Na, hy vọng rằng chị không sao à.
Mọi thứ tưởng chừng như kết thúc, Hình Na được Đường Nhã mang về, nhưng mọi thứ lại không được Hình Na mong muốn, cô đang chảy mồ hôi và lẩm bẩm trong đầu.
Thành công rồi sao? Thành công? Không, vẫn chưa. Sự giao nhau giữa ta và các hung tinh giờ mới đến thời khắc cao trào. Chết tiệt, giờ chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây?
Lo lắng suy nghĩ, Hình Na không hề buông lỏng tinh thần, một thứ gì đó khủng khiếp hơn sẽ đến.
Đúng lúc mọi người tính rời khỏi, Ngọc Ly bỗng nhiên quay lại, cô hướng một góc nhìn rồi đứng im lại, cặp mắt như dã thu săn mồi. Chết tiệt, thứ mà cô ta đang nhìn là...
Mồ hôi liên tục chảy ra, Dơ Dạ Gỗ Nạch, mau đến cứu chị đi, không ổn rồi. Không ổn rồi, mọi chuyện sắp vượt quá tầm chịu đựng của cô rồi.
Chương 273, lộ tẩy, né tránh.
Tầm nhìn của Ngọc Ly chuyển hướng sang mấy cái xác chết đang nằm trơ trụi giữa đất trời, có rất nhiều cái xác khô bị hút hết máu, cũng có những vũng máu tươi không còn thi cốt, trong đó có một cái xác bị chém hàng trăm vết đao kinh khủng, cơ thể lạnh như băng và không còn một hơi thở.
Tại một góc mà người ta không nhìn thấy, Hình Na đổ mồ hôi hột và dần trở nên lo lắng, đừng mà, không đùa chứ.
Chẳng lẽ con nhỏ này đã tìm ra được sự khác thường của cái xác rồi ư?
Chết tiệt, nếu biết rõ mọi thứ sẽ như vậy, liệu cô có thể nhẫn tâm kết thúc sinh mạng của một con người vô tội hay không?
Liệu cô có thể thoải mái dùng tính mạng của người khác ra để làm bia đỡ đạn cho mình?
Nếu biết trước như vậy, liệu cô có thể máu lạnh dẫm trên sinh mạng của người khác để sống còn không?
Không.
Cô hiện tại vẫn không làm được, như vậy là máu lạnh, như vậy vô đạo đức, ba mẹ cô, kể cả thế giới trước và thế giới này, ản vi, các bạn bè và thầy cô ở sử lai khác, không một ai muốn cô trở thành một con người như vậy cả, kể cả bản thân cô, Hình Na cũng không muốn giết chết người vô tội.
Nếu cho cô một lần cơ hội làm lại, cô vẫn sẽ chỉ đem tên ngốc hồn sư tội nghiệp kia tiến vào trạng thái chết giả mà thôi, dù cho cơn đau có thấm vào da thịt và linh hồn, chí ít hắn còn sống, còn nước còn tác, rồi hắn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tuy nhiên, điều này chỉ có thể diễn ra khi thằng ngốc hồn sư kia không bị Ngọc Ly phát hiện, nhưng e rằng... Dưới cặp mắt màu tím ấy, Hình Na rợn hết da gà lên vì những hàng chữ cô xưa chạy lướt qua, cảm giác mọi thứ của bản thân bị nhìn thấu hết vậy, thật khó chịu và thật đáng ghét.
Hửm.
Quay người lại bước từng bước về phía cái xác chết mà Hình Na ra tay, đưa một tay vuốt mái tóc của mình lên, Ngọc Ly chậm rãi mà tiến lên một cách chậm chậm.
Các phong hào đấu la khác đều ngạc nhiên trước hành động của vị thánh nữ này, không phải là con nhỏ này đã chấp nhận từ bỏ rồi sao?
Tại sao cô ta lại tiếp tục quay lại?
Bộ cô ta lại phát hiện ra điều gì kỳ lạ hay sao?
Đường Nhã lập tức hạ thấp trọng tâm xuống, cô luôn sẵn sàng tiến vào trạng thái tấn công, con nhỏ điên cuồng này liệu có làm hành động điên rồ không thì làm sao mà ai biết được.
Nếu không phòng thủ sẵn, có khi cô sẽ bị Ngọc Ly trực tiếp giết chết mất, dù không có khát vọng sống lắm, nhưng bị giết chết một cách thế này thì cô thà sống một cách đau khổ còn hơn.
Ôi đạ, cái gì đây?
Ha ha ha, xem ra ta lại phát hiện ra cái gì thú vị rồi này.
Vốn dĩ muốn rời đi, nhưng lúc nãy khi chiến đấu với Đường Nhã và chịu áp lực của Tôn Yên đấu la, Ngọc Ly đã sử dụng một lượng tinh thần lực cực mạnh, cặp mắt màu tím cho cô quan sát mọi thứ một cách rõ ràng, nhìn thấu kể cả bản chất và năng lực của người khác.
Ngay lúc mà cô định rời đi, một luồng sóng cực nhỏ được phát ra từ phía đống xác chết, một sinh mệnh đang đáp trả lại một cách đều đặn, Ngọc Ly hơi bất ngờ mà xoay người nhìn về phía đó.
Thân thể lạnh lẽo, cơ thể không còn hoạt động, não bộ và tim, phổi đều tiến vào trạng thái ngủ say. Cơ thể này không khác gì một cái xác chết bình thường cả, thậm chí nếu nhìn vào những vết chém của Hình Na thì nó càng tôn vinh cái chết của cái xác này lên.
Những vết chém nhẫn tâm để lại các đường rạch man rợn, máu chảy thành sông, nhưng mà nếu để ý kỹ, các vết thương này không biết cố ý hay vô ý, tất cả bọn chúng đều không đánh vào các vị trí chí mạng, thật sự là một sự điều chế tinh xảo.
Thông thường một tà hồn sư cũng hay sử dụng cách này để hành hạ các hồn sư khác, nhưng mà, đến cuối cùng ai cũng sẽ giết chết con mồi của mình. Nhưng con nhỏ đối diện kia thì khác, tuy bề ngoài nhìn như đã chết, nhưng rõ ràng cái xác này còn sống.
Phịch. đưa tay ra nắm đầu của cái xác kéo thẳng lên, dưới cái ánh nhìn tò mò và cặp mắt hoảng hốt của Hình Na, Ngọc Ly trực tiếp một tay đâm thẳng vào bên trong cơ thể của tên hồn sư. Không có một âm thanh nào được vang ra, tiếng đâm thủng da thịt nghe thật êm tai, không có tiếng la hét và đau đớn kêu gào, mà đúng ra như vậy là bình thường mới phải, dù sao đây cũng là xác chết mà. Nhưng tại sao nhìn hành động của Ngọc Ly bọn họ lại có một cảm giác không bình thường nhỉ? Hình Na nhanh chóng điều chế lại hồn lực trong cơ thể, cô tại một góc không bị để ý, trực tiếp dùng bình sữa hồn đạo khí để khôi phục lại hồn lực, chuyện đã đến bước này thì không còn có thể giấu nữa, nãy giờ bị đánh bị đập đã đời rồi, coi như có chết ở đây thì cô cũng phải báo cho được mấy đòn hành hạ dã man của con khốn Ngọc Ly kia cái đã. Thình thịch, a chà, tuyệt vời, trong một cái xác chết, lại có một quả tim sống đang đập thình thịch thế này sao? Moi ra từ trong ngực của cái xác chết, tính từ bây giờ, tên hồn sư kia đã trở thành một cái xác chết thật sự, không còn ở trong tình trạng chết giả nữa, cô gái này ra tay thật dứt khoát. Tiếng tim đập thình thịch chứng tỏ cho sinh mạng này vừa nãy vẫn còn sống, hóa ra từ nãy giờ con nhỏ này đã lừa dối toàn bộ bọn họ ư. Thế quái nào? Cái xác đó lại còn sống. Nguyên một đám phong hào đấu la và hồn đấu la lại bị một con nhỏ lừa dối, thật khốn nạn. Chào nhóc, giờ thì nên lộ bản mặt thật của mày ra nào. Cười cười như ma quỷ, Ngọc Ly trực tiếp đem quả tim bỏ vào họng mình man ướt, cặp mắt màu tím nhìn về phía cô gái đang nằm gục dưới sàn, ngay tại trong vòng bảo vệ của Đường Nhã và Tôn Yên. Ngươi! Đường Nhã cũng hoàn toàn bất ngờ, không ngờ nhìn thì tàn ác độc địa, cô gái này thậm chí còn chưa giết chết một sinh mạng ư. Hóa ra cảnh uống máu và đâm chém lúc nãy là diễn cho bọn họ nhìn thấy. Ha ha, Ngọc Ly thánh nữ đại nhân, ngài cũng quá bá đạo rồi đấy. Sợ một hồn đạo khí vũ trang toàn thân. Một luồng khói màu đen đặc phủ kín toàn sân, Tôn Yên và Đường Nhã ở gần nhất bị một đòn đánh bất ngờ, bọn họ trực tiếp trúng đòn, tầm nhìn bị chặn mất. Hai người nhanh chóng lùi ra khỏi phạm vi của sơ muộn, Đường Nhã nhảy bật lùi trở về vị trí của Ngọc Ly, cô dùng tử vong lam ngân thảo phủ kín bảo vệ bản thân. Trực tiếp hơn, Tôn Yên là phong hào đấu la, ông có thể bay thẳng thoát ra ngoài, chín cái hồn hoàn xuất hiện, vị tà hồn sư này một trường đập ra đánh thẳng về phía của Hình Na. Bé cưng, chơi với chị nào. Hồn lực màu tím xuất hiện, đôi cánh màu đen một lần nữa xải cánh, ngọn gió địa ngục xuất hiện, mái tóc đồng bềnh bay lên đung đưa, tử vong cung tiễn ngắm thẳng vị trí của Hình Na, hồn kỹ vạn năm thứ 6 bộc phát. Địa ngục môn mưa tiễn. Hàng loạt các mũi tên được phóng ra như một cơn mưa, nhìn chúng nhỏ bé nhưng lại đầy uy lực, dù sao đây cũng là vạn năm hồn hoàn thứ 6 của Ngọc Ly, chỉ một cây tiễn nhỏ trong tổng thể hồn kỹ này đã đủ để cho Hình Na phải chật vật rồi. Chương 274, phản đòn, tử vong. Đường Nhã cũng ra tay trong trận chiến lần này, dù cô có rất nhiều thứ muốn hỏi Hình Na, nhưng hiện tại không phải là lúc, nếu giờ mà cô lại tiếp tục bảo vệ cho con nhỏ đó, cô sẽ trực tiếp trở thành phản đồ của Thánh Linh Giáo, bị trực tiếp giết chết bất luận tội, xem ra cô không còn cách nào khác là phải dương kiếm chĩa vào người vừa mới bảo vệ rồi nhỉ. Hấp huyết xúc tu. Hồn hoàn vạn năm phát sáng, hàng loạt các sợi tử vong lam ngân thảo sẵn sàng rút cạn kiệt máu và chất lỏng của bất cứ ai, chúng mọc ra nhanh đến cực hạn rồi lao thẳng tới vị trí của Hình Na. Ba người cùng ra đòn trong một lúc, một đợt tấn công toàn diện từ khắp mọi phương hướng, các tà hồn sư ngu ngốc ở dưới trở nên hỗn loạn, các phong hào đấu la và hồn đấu la tà hồn sư ở trên nhanh chóng tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tuy không quá coi trọng năng lực của Hình Na, dù sao thì con nhỏ đó cũng chỉ có thực lực yếu đuối và một mình, sức của một mình nó sẽ không đủ để làm gì, nhưng nói chung cứ chuẩn bị cho an toàn. Tu La cũng bật dậy và lao về phía Ngọc Ly, ông không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra. Mặc dù Ngọc Ly rất mạnh và tâm trí cũng rất cường, nhưng vì để phòng bất cứ bất chắc nào, con cờ này cần được bảo vệ tuyệt đối. Tại một góc nhìn nào đó mà đám tà hồn sư cấp cao không nhìn thấy, Ngọc Ly cười lạnh, ý nghĩ của tụi bay, tao nhìn thấy hết đấy nhé. Từ rất lâu về trước, Ngọc Ly đã hoàn toàn nhận ra vị thế của mình trong Thánh Linh Giáo, trông thì có vẻ quyền cao chức trọng đấy, nhưng thật chất cô cũng chỉ là một con cờ trong tay bọn họ thôi, nhưng rất xui xẻo cho đám kia. Bọn chúng không biết rằng con thú nhỏ bé bọn họ đang nuôi giờ đã hóa thân thành loài quỷ dữ có thể nuốt chửng chủ của mình bất cứ lúc nào, nếu có một cơ hội thích hợp, Ngọc Ly chắc chắn sẽ không do dự mà tàn sát chính những tên đã thức tỉnh cô đâu. Từ một vị trí là con cờ, Ngọc Ly đã thoát xác và trở thành một người chơi cờ, trong lớp sương mù dày đặc này, không ai biết trước rằng chuyện gì sẽ xảy ra, điều khiển và bị điều khiển, chơi cờ và con cờ trên bàn cờ, ai sẽ là người thắng cuộc cuối cùng. Mà... nói vậy thôi chứ mọi người vẫn tập trung nhìn về phía Hình Na đang đứng, bị ăn nhiều đòn như vậy một lúc, không biết con nhỏ này có còn thây xác xuất lại không nhỉ? Khi ở bìm, bạo phát hồn đạo pháo. Hàng loạt các cây hồn đạo pháo xuất hiện sau lưng Hình Na, bộ năm hồn hoàn giả tạo nay trở lại thành 6 cái hồn hoàn, đen, 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 đỏ, xanh dương, một bộ hồn hoàn khủng bố. Ngay khi bị rất nhiều đòn tấn công nhắm tới, nào là của Phong Hào Đấu La, của Ngọc Ly và của Đường Nhã, thực lực của mỗi người đều mạnh đến khó tin, tuy không có dở dạ gỗ nạch năng lực của hình na yếu đi nhiều, nhưng cô kéo dài thời gian thì cũng không quá khó. Đứng trước nguy cơ lúc nãy, hình na phóng thích hồn kỹ thứ 5, 10 vạn năm hồn kỹ gia tăng gấp đôi phòng ngự, kích hoạt tờ giỏ tẹt bảo vệ bản thân, thiếu đi dở dạ gỗ nạch thì cô tin chắc rằng gặp hồn kỹ của đối phương va chạm thì hồn kỹ của cô cũng nát ngay thôi. Dở dạ gỗ nạch và thần đỡ được sử dụng ngay lập tức, một cú đấm đánh thẳng xuống mặt đất làm đất đá bay lên, sấm sét nhanh chóng bắt lấy các bụi kim loại ở phía sâu lập thành một bức từng nhiều mạng lưới. Tất nhiên là mọi thứ bị phá hủy một cách dễ dàng, kể cả tờ giỏ tẹt của cô cũng không cản trở được đòn đánh của đối phương, hàng loạt phòng ngự hồn đạo khí được phóng thích để cản trở nhưng tất cả đều nát thành vụn sắt. Mặc dù bị đập nát tất cả, nhưng may mắn thay đòn đánh của ba người phía trước đã có nhiều phần bị mài mòn, hình na nhanh chóng dùng tinh linh dực và hệ thống phản động để bay thoát khỏi các xúc tu từ phía Đường Nhã. Muốn trốn, đi đâu ba? Ngọc Ly trực tiếp đưa cung lên bắn tiếp một đòn trực diện. Nuốt chửng huyết tiễn. Một cung tên được bắn ra đỏ chói nhắm thẳng vào phía hình na, vị Phong Hào Đấu La đang tính tiếp tục ra tay nhưng đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm, Đường Nhã quan sát thấy đồng đội bên mình có hành động kỳ lạ, dù sao thì cô cũng không thật sự muốn chém giết hình na, nếu Tôn Yên đã có ý định che chắn trước mặt Ngọc Ly thì hẳn là ông ta phải có lý do của mình, Đường Nhã lập tức lùi lại lánh về phía sau. Hả? Bất ngờ trước hành động của Đường Nhã, con nhỏ này làm gì vậy? Ngay khi cô tính chế rêu cô ta thì một luồng thông tin đột ngột tràn vào trong con mắt của mình, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm sắp tới. Chết đi, khai pháo. Hàng loạt các cây hồn đạo được triệu hồi ra và ngắm thẳng vào phía đối phương, thì ở bỉm năng lượng đã được nạp, không có ánh sáng mặt trời, nhưng tạm thời cứ bắn cái đã, không làm thì chết ngay bây giờ. Vành, xoẹt xoẹt xoẹt. Quả nhiên không có giờ giả gỗ này ở đây thì uy lực giảm hẳn, khác hoàn toàn so với loại hồn kỹ được phóng ra trước Long Tiêu Giao. Tuy vậy nó cũng không phải là một đòn đơn giản, dù sao Tôn Yên ngay lập tức nhận ra khác thường và che chắn Ngọc Ly là biết đòn đánh của hình na không đơn giản rồi. Khốn nạn, cút. Hồn hoàn thứ 8 và thứ 9 sáng lên, một cây gậy trượng được triệu hồi, hàng loạt các ký tự xuất hiện hợp thành một trận pháp đen tối, máu tanh khí tức và tà ác khí tức lan tỏa khắp nơi, đã có vô số sinh linh đổ mạng trong tay ông, giờ thì các oán linh đấy đang bị Tôn Yên điều khiển để chống lại hình na. Oán linh, tốt, vong linh ngôn ngữ. Vừa nhìn thấy đòn đánh của đối phương là gì, hình na lập tức vui mừng, tinh linh ngữ kết hợp với vong linh ngôn ngữ, một trận tịnh hóa và triệt tiêu oán linh cực hạn xuất hiện, dù có là hồn đấu la nhưng bị dính đòn này thì hồn kỹ cũng khó mà điều khiển được. Vành! Bắn xuyên qua hàng phòng ngự của Tôn Yên, đây là điều mà chính ông không tưởng tượng ra được, con bé này có thể ra lệnh và điều khiển oán linh. Cái quái gì thế này? Lợi dụng lực bắn vĩ đại của Hì Ơ Bìm và hồn đạo pháo. Hình na bị đẩy ngược về hướng các tà hồn sư đang đứng, nhưng mà mọi chuyện không đơn giản như hình na nghĩ. Nơi này không phải chỉ có một mình Tôn Yên là Phong Hào Đấu La thôi đâu, còn có tới tận 4 Phong Hào Đấu La khác và một đống hồn đấu la tà hồn sư như sói rình mồi đang nhìn cô cơ mà. Linh hồn thao túng. Đâm nát hấp huyết kiếm. Hắc ám trảo huyết thử. Đồng loạt một đống hồn kỹ được phóng ra, đang lơ lửng trên không trung hình na đành phải xoay người một vòng. Triệu hồi dốc sở lại dao đá đâm thẳng vào chính mình để đẩy bản thân đột ngột đi nơi khác, đối đầu với đống hồn kỹ kia mà cứng trọi cứng thì đúng là quá ngu rồi. Thiên thu một tiễn. Ngay khi hình na tưởng mình đã trốn thoát thành công, một tia sáng màu tím chợt lóe ra, cô gái có cặp mắt pha lê đang điên cuồng nhìn cô, Ngọc Ly đang giơ cây cung có cánh chim ra, dù dưới ảnh hưởng của Hì Ơ Bìm, nhưng cô ta vẫn đang nhắm và bắn thẳng vào trái tim của hình na. Khốn nạn! Không trốn được sao? Bị bắn trúng là xong đời đấy. Chết tiệt, cắn chặt răng, hình na dùng tinh linh cánh cố lấy lại trọng tâm và xoay người rời đi, nhưng quá lâu, thời gian mà cô cất cánh bay và thời gian mà một tiễn kia quá chênh lệch, gần quá, không được ư. Xoẹt. A a a a a a a a a. Gào lên đau đớn rồi đột ngột im lặng, cặp mắt như mất dần sinh khí, một vết thương thật lớn đâm xuyên qua ngực trái của hình na, một lỗ thủng xuyên qua cơ thể nhỏ nhắn, đau đớn như sắp chết, hình na rơi xuống mặt đất. Chương 275, lẫn vào đám đông. Đau quá, mệt quá, cảm giác như cơ thể bị xét nát ra vậy, thật là đáng sợ, mình còn có cơ hội sống sót ra khỏi đấy không? Liệu có thể bình an bước ra khỏi đống hỗn loạn này không? Chết tiệt ba. Hình na, nếu mày không cố gắng thì làm sao có thể tiếp tục sống được, nếu mày không bỏ ra mồ hôi công sức thì làm sao có thể trở nên mạnh hơn, ta phải sống, ta phải sống, ta phải sống. Thình thịch, thình thịch. Âm thanh đập nhẹ vang lên, giờ đây chỉ có một mình hình na là nghe được. ngay khi Ngọc Ly ngắm bắn thẳng tim của cô, Hình Na đã ngay lập tức ép trái tim của mình lệch sang phía bên phải, tuy bị bắn xuyên cơ thể một lỗ, thủng mất một trái phổi, tuy nhiên, với cường lực của một hồn sư, thân thể này, cô vẫn có thể chịu đựng được. Song tử, làm ơn. Cắn chặt răng để nuối giữ ý thức, rõ ràng cô đã mất gần như tất cả sức lực, nhưng cô vẫn giang bầu víu lấy một chút ít hy vọng, nếu mà cô không cố gắng, vậy thì sẽ không có bất cứ cơ hội nào đến với mình đâu.
Vâng.
Na tỷ, cố lên. Hai đứa bé ngay lập tức trả lời, ngay khi Hình Na rơi xuống, cô lập tức xoay người lại, Ngọc Ly và đám tà hồn sư cấp cao đứng ở phía trên hoàn toàn bất ngờ.
Cái đứa ba.
Ca không thể nào. Các phong hào đấu la và hồn đấu la tà hồn sư hoàn toàn bị cử động của Hình Na làm run sợ, một con người bằng xương bằng thịt vậy mà có thể sống được sau khi bắn thủng mất trái tim sao. Con nhỏ đó có còn là người không vậy? Hoàn toàn bất ngờ trước việc Hình Na còn cử động được, một số người đơ hình ra, nhưng trong đó có một cặp mắt vẫn sáng lên, miệng cô nở nụ cười lạnh.
Muốn trốn?
Hỏi tao chưa? Ngọc Ly lập tức đem cung tiễn hướng thẳng vị trí của Hình Na đang rơi xuống, một phía đang bị nhắm bắn, còn phía dưới lại có một đám tà hồn sư tập trung như hổ đói rình mồi, Hình Na lập tức nhắm mắt lại.
Sợ một ẹ ạt của kẻ.
Một làn khói được phun ra, trong lớp khói đấy có cả máu của Hình Na lẫn vào, cô đã quá mệt mỏi rồi, tiếp tục sử dụng hồn kỹ làm các vết thương trong cơ thể cô như vỡ ra, không nhịn được, Hình Na lập tức ho ra một đống máu, vết máu dính lại trên khóe miệng cô.
Ầm, ầm.
Một trận địa chấn cấp nhỏ xuất hiện, bây giờ Hình Na cũng chẳng còn đủ sức để gây ra một trận động đất mạnh mẽ nữa, nhưng như vậy đã đủ để các tà hồn sư ở đây chạy tán loạn rồi, kết hợp với sơ muộn, một số ít tà hồn sư có lẫn trốn ra bên ngoài chắc cũng không có vấn đề gì.
Na tỷ, cẩn thận.
Phía sau. Đột ngột cung song tử nhắc nhở, dù đã yếu đuối đến mức nhun hết cơ thể ra, Hình Na vẫn xoay người lại nhìn về phía đằng sau, một ánh sáng lóe lên màu tím.
Ngọc Ly.
Con nhỏ này bất chấp không thèm quan tâm đến mạng sống của đám tà hồn sư ở dưới đây luôn ư.
Chật.
Đang bảo vệ Ngọc Ly và Đường Nhã, đòn tấn công hỉ ở bỉm và các hồn đạo pháo của cô mạnh hơn ông tưởng tượng, Tôn Yên hơi mệt với loại hình công kích mạnh mẽ này, chưa kể Hình Na còn làm rối loạn vong linh điều khiển của ông, rốt cuộc con nhỏ đó là cái quái gì.
Cút đi.
Một trường đập ra trực tiếp chấm dứt đòn tấn công của Hình Na, nhưng đồng thời một lực phản chấn được gây ra, Tôn Yên bị đẩy bật lùi về sau. Cả Đường Nhã và Ngọc Ly đều bị mất đà, đặc biệt là Ngọc Ly, cô ta bị mất góc nhìn tốt nhất để một tiễn đánh thủng đầu Hình Na. Cặp mắt màu tím tiếp tục lườm vào lớp khói bị che phủ, tại trong vòng hào quang màu tím, cô nhìn xuyên qua mọi vật trực tiếp thấy được khuôn mặt lờ mờ của Hình Na. Khuôn mặt tái nhợt, khóe miệng còn vết máu, cô ta đã yếu đuối đến mức khó mà di chuyển bản thân được, nhưng cảm giác khó chịu này là sao?
Chết tiệt, cô phải một tiễn bắn chết cô ta.
Cơ thể bị thủng một lỗ, Ngọc Ly hoàn toàn giật mình, cái gì?
Cô ta vừa rồi nhìn bản thân mình.
Hạ ha thả nở dê rồi đổ ngu ba. Cặp mắt màu đỏ của Hình Na lóe lên, cô cười khinh thường Ngọc Ly, để cô trốn ra được tới tận đây, vậy thì đó là sai lầm lớn nhất của cô ta,
hắc hắc.
Chết tiệt. Tức giận đến lòi hai con mắt ra, không ngờ cô lại bị chơi đùa như một con cờ rắc rưởi. Chết tiệt, cùng sát, mày nhớ lấy tên tao. Tại phía xa xa trên bầu trời, nơi mà các chòm sao đang chỉ dẫn đường đi, các hung tinh đã biến mất khỏi khu vực xung quanh Hình Na. Còn bản thân ngôi sao của cô thì mờ nhạt dần, tuy nhiên, nó chưa hề biến mất, nó vẫn còn kiên trì đứng vững trên bầu trời cao kia. Ngay dưới đó là một con rồng màu vàng bự bẫm có một bé gái có mái tóc màu xanh dương nhạt đang bay đến với một tốc độ cực nhanh, tiến thẳng vào khu vực Nhật Nguyệt Đế quốc nơi mà Thánh Linh giáo thành lập, lúc này bọn họ cần nhanh nhất đến bên cạnh Hình Na, Hình Tuyết và Dở Dạ Gỗ Nẹt so với bất cứ ai khác hiểu rõ tình trạng của Hình Na bây giờ nhất. Không có một thời gian nào để lãng phí cả, chấm một giây. Khả năng Hình Na chết càng cao, bọn chúng cần phải đi nhanh lên. Trở lại phía trong Thánh Linh giáo, khu vực B, Hình Na sau khi chọc tức Ngọc Ly để cô ta nhất thời hoảng loạn xong, tuy chắc chắn ngay lập tức sau đó cô ta sẽ trở nên điên cuồng và đáng sợ hơn, nhưng đó là khoảng thời gian cô cần để làm thêm một bước chuẩn bị.
Hào quang của chúng em.
Một lần nữa tặng chị. Cung song tử chạm tay vào nhau, hình dạng của Hình Na lại một lần nữa biến đổi, ngay khi tinh linh lực và tình tú lực xuất hiện, Ngọc Ly lập tức lườm thẳng về phía Hình Na. Kể cả Đường Nhã cũng vậy, trái tim của cô bỗng nhiên đập một cách thình thịch mạnh mẽ khó hiểu. Hóa thân thành một thân phận khác, Hình Na lợi dụng cơn hoảng loạn để bỏ trốn, nhờ vào e ạt của kẻ mà có rất nhiều người rời khỏi và bỏ chạy, Hình Na nhân đám đông và lẫn vào bọn chúng, lợi dụng sờ mộp để che khuất tầm nhìn, cô cố gắng liếc thân thể này rời khỏi vị trí nguy hiểm.
Tu La, thổi bay lớp khói đó.
Ngọc Ly lạnh lùng ra lệnh cho một người có hồn lực còn cao hơn bản thân mình, với thân phận là thánh nữ cô có quyền ra lệnh cho ông ta như vậy. Hoặc là nói, cô được cho phép ra lệnh cho ông ta như vậy.
Vâng, thánh nữ.
Một tay đưa ra, một làn gió lạnh lẽo của địa ngục thổi bay sở mộc của hình na, tiếc là ở ngay dưới ngoại trừ một vũng máu nhỏ từ hình na để lại, cô ta cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, điều này là sao?
Chương 276, đuổi theo, giờ dạ gỗ nạch trở về.
Nhờ có song tử năng lực, hình na lại một lần nữa thay đổi hình dạng, cô lẫn theo đám đông muốn rời khỏi khu vực thánh linh giáo này. Một tiếng vang thật mạnh, một trận mưa tiễn địa ngục rơi xuống đã đổ sát không ít các tà hồn sư, ngay tại khu vực gần với hình na, cô suýt chút nữa là bị bắn trúng bởi đòn tấn công quần thể đó, nguy hiểm thật.
Xê chuyện gì?
Đang cố lẫn trốn nhưng cô đành phải quay lưng lại xem xét tình hình phía sau, cái này là...
Con nhỏ này, nó bất chấp mạng sống của các thành viên thánh linh giáo chỉ để giết cô thôi ư.
Bộ con nhỏ này không sợ bạo loạn sao?
Bạo loạn, khoan đã, có cách hay lắm.
Hầu hết tất cả các tà hồn sư được đưa vào đây và gia nhập thánh linh giáo, ai cũng đã từng trải qua một lần tẩy não nên rất khó để xuất hiện một sự bạo động cấp cao được, dù sao thì đám tà hồn sư ở đây cũng chỉ là con rối luôn.
Nhưng mà, cho dù là các con rối có bị tẩy não, nhưng muốn thực hiện các mệnh lệnh của người chơi cờ thì chúng cũng cần có một ý thức nhất định.
Con người là những loại động vật tham sống sợ chết, ai cũng khao khát được sống trên đời này đã là một điều đáng trân trọng rồi. Thế nhưng mà con nhỏ này dám trực tiếp lấy đi mạng sống của bọn họ ngay trước mặt thanh thiên bạch nhật này, gan lắm ba.
Nghĩ rằng tẩy não không thôi là có thể điều khiển tất cả sao.
Có thể cường giả sẽ được cung kính và tôn sùng, nhưng so với cường giả, mạng sống của bản thân bọn chúng đáng giá hơn nhiều, nghĩ rằng bọn chúng làm mọi việc để rồi bị giết thế này ư.
Các ngươi quá khinh thường cảm xúc của nhân loại rồi đó.
Cổn thở si ẩn.
Cặp mắt lại một lần nữa sáng lên. Trong một chốc lát cô dẫn dắt các ý niệm tiêu cực và phản loạn của một tập thể tà hồn sư xung quanh cô, cảm giác bị chính người mà bọn họ phục vụ giờ lại thẳng tay giết chết bản thân bọn họ, thật chó má, không thể tha thứ.
Thoát khỏi vòng vây của sự trói buộc ý thức, các tà hồn sư ngu ngốc nhưng lại cực đáng yêu trong mắt hình na bắt đầu khởi dậy một cuộc phản động.
Tuy hồn lực chỉ tầm cấp 40 hay cấp 50 mà thôi, tuy nhiên với một số lượng đủ đông, kiến cũng có thể đẻ chết voi.
Người ta nói sức mạnh của một phong hào đấu la đủ để cân hàng ngàn con kiến thế này, nhưng mà, để cân hàng ngàn con kiến thì tên phong hào đấu la đó cũng phải chịu một số tổn thương nhất định.
Chiến đấu là sẽ chết, nhưng lùi lại càng không có đường sống, bọn chúng chỉ là những con rối đang sống một cuộc sống không khác gì đã chết, so với các linh hồn bị điều khiển, không biết bọn chúng với họ đứa nào đáng thương hơn, nhưng, cảm giác phẫn nộ bị kích hoạt này, đám hồn sư trở nên chẳng thiết mạng sống của mình nữa.
Không có thứ gì đáng sợ hơn những con thú dữ không sợ chết.
Phải không?
Thản nhiên nhìn về phía dưới, cuộc hỗn loạn đang diễn ra rất mạnh, có hai khu vực trái ngược, một bên đang cố chạy ra ngoài, một bên thì lại đang cố quay ngược lại cắn chủ của mình, một con nhỏ như vậy lại có trực diện gây tổn thương cho thánh linh giáo sao.
Ngọc Ly lạnh lùng đưa tay nâng khẽ mái tóc của mình lên, cô quay trở lại một nụ cười nghiền ngẫm, cùng sát, mày nằm trong tầm ngắm của tao rồi đó.
Tốt nhiên, kẻ nào phản loạn giết hết đi.
Quay lại ra lệnh như một bậc vương giả. Tuy biết rằng người phía trước có thể dễ dàng giết chết mình nếu ông ta muốn, nhưng cô vẫn còn tác dụng với thánh linh giáo, chí ít thì bây giờ cả hai đang ở trong mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, cho nên tận dụng được gì thứ cứ tận dụng thôi.
Vâng.
Hơi khó chịu khi bị con nhỏ này ra lệnh liên tục, đúng là cô ta là thánh nữ, nhưng không phải chỉ là một con cờ thôi sao.
Dám ra lệnh cho ông như vậy, đợi đấy, khi mà mọi chuyện hoàn thành ông sẽ khiến con khốn này lãnh đủ.
Phạch phạch.
Đôi cánh chim giang rộng ra. Ngọc Ly bay thẳng lên trời cao, có rất nhiều tà hồn sư có võ hồn công kích tầm xa muốn tấn công Ngọc Ly nhưng lại lập tức bị uy áp của cô lấn chế, bốn vị phong hào đấu la còn lại một phần không muốn giết hết tà hồn sư, bởi chúng là nguồn lực cho thánh linh giáo sau này, một phần khác thì khả năng áp chế của bọn ông không ảnh hưởng tới bọn chúng.
Đối mặt với cái chết, làm quái gì có ai có thể bình tĩnh được, trừ khi nắm trong tay một lá bài tẩy đủ vững chắc, còn không, ai cũng sẽ sợ hãi cái chết đến với mình thôi.
Hình Na lạnh lùng nhìn về phía sau. Tay cô ôm lên ngực trái, nguyên dạng của cô đã bị đánh thủng một lỗ ở đây, tuy có sao chép sang hình dạng của người khác thì vết thương thủng lỗ này là thật, cô vẫn phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp này.
Ngước mặt lên trời, một tà hồn sư với đôi cánh màu đen đang bay lượn trên bầu trời, tay cầm một cây cung màu đen chứa đầy khí tức máu tanh, ngạc nhiên là dưới đó có một đống hồn sư bạo loạn, lại không có một công kích nào nhắm đến Ngọc Ly cả.
Wow, con nhỏ này đúng là bám giết không tha mà.
Cảm thấy nguy hiểm lại một lần nữa tiến tới. Không đi nhanh có ngày bị bắn thành đống thịt băm thì có hối hận còn không kịp.
Luôn lách qua đống người, vừa chạy hình na vừa thở hồng hộc, cơ thể quá yếu đuối. Sau một đống đòn hành hạ của Ngọc Ly, cô còn bị cô ta ngắm bắn một phát xuyên ngực, giờ cô rất muốn gục ngã rồi, nhưng như vậy thì mọi công sức của cô sẽ đổ bể hết mất.
Na tỷ, bên này. Mama, bên này, bên này. Đột nhiên trong đầu vang lên âm thanh kêu gọi mình, Na tỷ và Mama, đó là âm thanh của Dở Dạ Gỗ Nạch và Hình Tuyết, cả hai không ngờ đã trở lại kịp, may quá, cô sắp đuối sức rồi. Nhanh chóng quay đầu lại để hướng về phía Dở Dạ Gỗ Nạch, đột nhiên một cảm giác ớn lạnh ngay sau lưng xuất hiện, khoan đã, sự đổi hướng đột ngột của cô có vẻ như đã làm cho con quái vật đằng trên để ý rồi. Có được tầm nhìn phía trên cao, tất cả mọi thứ đều nằm gọn lại trong mắt của Ngọc Ly, mỗi một cử động nhỏ của đám tà hồn sư đều trong tầm kiểm soát của cô. Khi thấy hình Na đột ngột đổi hướng, tuy hình dạng khác nhau, nhưng cô biết chắc rằng, đây chính là cùng sát, con rác rưởi dám thách thức sự kiên trì của cô. Chết đi! Dương cung ngắm bắn, lần này Ngọc Ly trực tiếp ngắm lên đại não của hình Na, không hiểu sao bắn nát một lỗ lớn bên trái mà cô ta còn sống được. Đã vậy, nếu bắn nát đầu cô thì cho tôi xem đi, cô tiếp tục như thế nào đây? Dũng! Chương 277, chạy trốn. Âm thanh gào thét của Dở Dạ Gỗ Nạch vang lên dữ dội, chủ nhân của mình, không, người bạn quan trọng nhất của mình đang gặp nguy hiểm, cặp mắt nó đỏ tấy lên một cách điên cuồng mà lao tới. Đồng dạng là bay trên không, sự xuất hiện của Dở Dạ Gỗ Nạch và tiếng giống hung dữ của nó làm cho Ngọc Ly và các tà hồn sư ở đây bất ngờ. Tệ lẹ bọn. Đây là lý do tại sao mà Dở Dạ Gỗ Nạch có thể xuất hiện đột ngột ở Thánh Linh Giáo. Mà cũng nhờ sự đột ngột này đã làm chậm lại một nhịp của Ngọc Ly, làm mũi tên bắn ra đi sai với quỹ đạo mong muốn, hình Na chỉ cần lựa một hướng thích hợp là có thể tránh xa được hồn kỹ của cô ta. Cái quái gì vậy? Ngọc Ly trợn mắt lên giật mình, hồn thú ư? 10 vạn năm hồn thú. Uy áp này, mạnh, quá mạnh, chân long hồn thú xuất hiện đột ngột tại trong Thánh Linh Giáo. Cho đua gì thế này? Các tà hồn sư cấp cao khác cũng giật mình, vì sự xuất hiện của Dở Dạ Gỗ Nạch nằm ngoài dự đoán của họ. Nhưng chỉ như vậy chưa đủ làm bọn họ trúng bước, một con 10 vạn năm hồn thú thôi, chẳng lẽ 5 vị phong hào đấu la lại không thể làm gì được một con súc vật như vậy? Chạy trốn thôi Dở Dạ Gỗ Nạch, Tuyết Nhi, con ngốc quá, mau đi thôi, mạ mạ không chịu nổi nữa rồi. Phun ra một ngụm máu tươi, dáng chịu đựng nãy giờ đã là giới hạn tối đa của hình Na, gánh nặng cơ thể cô đang phải gánh chịu là quá lớn, miệng cô có vị ngọt ngọt, màu đỏ tươi phủ khắp khoang miệng của hình Na. Tay phải giơ lên ôm lấy phần ngực trái của mình. Tuy đã hoán diện thành một cơ thể đầy đủ, nhưng cảm giác sinh lực đang dần bị rút đi lại không hề giảm bớt chút nào, hay nói đúng hơn, vì cơ thể hoán diện như bình thường nên sẽ không có cơ chế cố gắng đông tụ và tái tạo vết thương, hình Na đang ở trong quỷ môn quan, một bước tới rất gần với địa ngục. Na tỷ, đi thôi. Dở Dạ Gỗ Nạch đổi hướng nhắm đến phía Na tỷ mà lao tới, lần này nó không trực tiếp hóa thành võ hồn nhập vào người hình Na, mà nó trực tiếp dùng hàm răng của mình gặm lấy cơ thể yếu đuối của cô gái, trực tiếp mang đi rời khỏi chỗ này. Một lần nữa tệ lẹ bọt. Một tầng hào quang xuất hiện, lúc này, hạn chế của sở kỳ tệ lẹ bọt hiện rõ rệt, nếu như là sở kỳ ở bộ kẹ mẩn thế giới thì bọn họ có thể dịch chuyển tức thời, còn bây giờ Dở Dạ Gỗ Nạch lại không thể làm như vậy, mồ hôi nó đang chảy, không kể con nhóc tóc đen mắt tím phía trước toát ra khí tức nguy hiểm, kể cả 5 tên phong hào đấu la còn lại đủ để đem nó vây sát tại đây rồi, chết tiệt, tại sao sở kỳ hiệu này không di chuyển nhanh hơn một tí đi? Muốn trốn? Hỏi qua bọn ta chưa? Hàng loạt các hồn kỹ khai phóng, Tôn Yến, Tu La, Ngọc Ly và 4 vị tà hồn sư phong hào đấu la khác khai triển hồn kỹ, một bầu trời vong linh hiện ra, duy chỉ có một người là Đường Nhã là vẫn đứng im không cử động. Vốn cô không muốn gây tổn thương tới hình Na, nhưng tạm thời cô lại không thể trái với mong muốn của đám tà hồn sư này, đầu óc của cô đang bị điều khiển, giờ cô đang vây vào trong một trạng thái nữa đúng nữa sai, cô không biết phải làm gì cả. Chết tiệt, chả lẽ bị ngăn tại đây sao? Dở Dạ Gỗ Nạch, thân mang hình tuyết. Miệng lại gặm hình Na để bay, bây giờ cậu không thể ra một đòn tấn công nào để chặn lại đối phương cả, dù cho có thể, năng lực tạm thời của cậu cũng không thể đối chọi với đám quái thú này, chết tiệt, cũng là vì cậu quá yếu, không thể bảo vệ cho Na tỷ được, khốn nạn ba. Nhất thế một tiễn. Một lần nữa, cây cung tiễn hắc ám của Ngọc Ly dương lên, cặp mắt màu tím như khóa chặt lại Dở Dạ Gỗ Nạch, các hồn kỹ khác như hắc ám đòi mạng bao phủ lấy hình Na bọn cô, nhưng mà, ngay lúc này, cuộn. Một lượng băng giá đến cực hạn phóng ra, hình tuyết đống nhiên lớn hơn so với bình thường, hình thái của một cô gái xinh đẹp 16 tuổi được thể hiện, nét mặt cực kỳ tinh xảo, cặp mắt xanh trắng cùng màu với mái tóc dài mượt mà phủ xuống. Cô bé mang trên mình một bộ rủ cả tạ màu trắng tuyết, đung đưa cánh tay của mình lên, hàng loạt các thanh kiếm băng ở trong băng tuyết giá bao ngắm ngược lại phía Ngọc Ly. Sau lưng cô bé xuất hiện 4 hồn hoàn, đen, đen, đỏ, đỏ, nhưng như vậy không có nghĩa là cô có năng lực đối chọi với bọn chúng. Thế mà Tuyết Nhi vẫn cố chiến đấu. Băng kiếm chạm băng tuyết bao phủ tuyết đế chi uy, lĩnh vực, cực hàn chi địa khủng bố phong bạo. Vượt quá năng lực của mình mà phong thích, Tuyết Nhi thực hiện một loại hồn kỹ, một loại lĩnh vực mà vốn dĩ cô không hề biết, chặn đứng lại một phần các hồn kỹ đến từ đối phương.
Cái gì? Ngọc Ly đơ người, băng cực hạn, đúng rồi, là băng cực hạn, tại sao lại có thêm một con nhóc đáng sợ như vậy?
Nhưng mà, chỉ có hồn lực tu vi là hồn tông mà dám ngông cuồng trước mặt ta.
Ngu xuẩn ba.
Tất nhiên là năng lực của Hình Tuyết không đủ để cản lại tất cả, nhưng như vậy đủ để giờ dạ gỗ nạch kéo dài được thêm vài giây, cố lên, chỉ một chút nữa thôi là bọn họ có thể trốn thoát.
Vành, vành vành.
Nổ tung tán loạn, các cơn băng vụ che mở tất cả tầm mắt mọi người, nhưng không còn ai ngu xuẩn mà đứng im để nhìn cả, ai có năng lực thấu thị lập tức kích hoạt, còn lại không thấy đường lập tức kiếm một hồn kỹ dạng bao lốc để quét sạch. Tiếp thay là lĩnh vực của Hình Tuyết chưa bị phá hủy, các năng lực bình thường không thể can thiệp đến tầng băng vụ này, nhưng những ánh sáng đỏ tím lóe lên chứng tỏ rằng nhiều đây vẫn chưa thể cản trở bọn chúng. Ngược lại thứ mà bọn cô cần quan tâm là những đòn tấn công tàng dư, một hồn tông thì không đời nào có thể chặn được một đám phong hào đấu la với hồn thánh được, các đòn tấn công bay qua khỏi băng kiếm chạm của Hình Tuyết, lấy nhất thế một tiễn của Ngọc Ly làm dẫn đường, chúng bắn thẳng tới phía Hình Na.
Tiểu Tuyết Nhi, trở lại.
Giờ dạ gỗ nạch trợn mắt lên nhìn. Vậy, không hay rồi, nhưng mà giờ thì bọn họ không thể phản đòn được, giờ làm sao?
Giờ dạ gỗ nạch, tờ dọ kẹt.
Nhíu mày thật sâu, Hình Na lại ho khan ra một ngụm máu đặc sệt, cô cố gắng di động thân thể như dã rời của mình kích hoạt một lần nữa hồn đạo khí, sinh mệnh cứ như bị rút đi nhanh hơn, cô phóng thích hồn kỹ của mình và các hồn đạo khí.
Mama, không được, ngài sẽ chết mất.
Tuyết Nhi bật khóc mà quay trở lại ôm mẹ mình, cô là người duy nhất mà Tuyết Nhi có thể nương tựa, Tuyết Nhi không muốn mất Hình Na. Không được, không được.
Sau lưng sáu cái hồn hoàn hiện lên, đen, 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 đỏ, xanh dương, bộ sáu hồn hoàn phát sáng, khuôn mặt nhăn lại hết sức, tuy biết rằng rất đau đớn, nhưng giờ dạ gỗ nạch lần này không cản Hình Na lại, vì sống còn, bọn họ phải chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác, há gì có thể ngừng bước.
Tợ dọ kẹt. Cả ba đồng thanh gào lên, hồn hoàn màu xanh dương của Hình Na xoay chuyển, từ khi có nó tới giờ cô vẫn không biết hồn kỹ này có năng lực tăng lên cái gì. Chỉ biết nó nằm trong lĩnh vực băng tuyết mà thôi. Một tầng hào quang xuất hiện và phủ kín ba người bọn họ, sự va chạm mạnh mẽ và chấn động như muốn nứt vỡ cấu trúc bên trong thánh linh giáo, thật sự là đáng sợ.
Vành, 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 xoẹt, xoẹt.
Chương 278, có chết cũng không được bỏ cuộc. Âm thanh va chạm như một vụ bom của thế kỷ, coi như là bạo tạc hồn đạo khí cấp cao cũng chưa chắc gì có thể làm được một lượng năng lượng khủng khiếp đến như vậy.
Vành, vành, xoẹt, xoẹt, ầm.
Tiếng va chạm như muốn đập nát tất cả, nhưng hai bên lại không ai nhường ai, đặc biệt là phía Hình Na, vì khao khát sống còn, vì còn muốn tiếp nối ước mơ của bản thân, Hình Na không khóc, cô cắn chặt môi mình và chịu đựng cơn đau như muốn xé toạc cô ra thành trăm mảnh mà duy trì tợ dọ két.
Mạ mạ!
Na tỷ! Phun ra một lượng máu thật lớn, cặp mắt của Hình Na mất đi ý thức, cô dùng toàn bộ sức lực còn lại để dồn hết vào tợ dọ két. Vòng phòng hộ đột ngột sáng lên chắn hết tất cả, các hồn đạo khí như những quả trứng bị chọi đá. Vỡ nát ra và trở về với các bụi.
Sống, phải sống.
Nước mắt ứa trào, sinh mạng của mẹ mình ngày càng trôi đi càng nhanh, cô không muốn mất mẹ đâu, cô mới sinh ra còn không được bao lâu, còn chưa được cảm nhận đủ nhiều tình cảm và yêu thương từ mạ mạ, cô không muốn.
Không.
Một cơn báo tuyết bộc phát, Hình Tuyết hai mắt chảy máu, những giọt lệ đỏ thẫm từ hai gò má rơi xuống hóa thành băng tuyết đỏ thấm tạo nên một đóa hoa hồng diễm lệ bao chắn lại hai người bọn họ.
Mẹ ơi, ở bên con.
Yếu đuối gục xuống bên cạnh Hình Na, Hình Tuyết mệt mỏi, hai mắt đau đớn và rát đến độ cô muốn móc ra cặp mắt của mình. Trộn lẫn trong dòng máu của cô, những giọt lệ tinh khiết cũng như tình cảm trong sáng mạnh mẽ này là tấm khiên để cô bảo vệ tất cả mọi người. Quay lại nhìn về phía sau, giờ dạ gỗ nạch vừa lo lắng cho đôi mẹ con này, vừa phải quan sát và né tránh các đòn đánh mạnh nhất mà rời đi, các tà hồn sư không hề bỏ cuộc, cuộc bạo loạn Hình Na gây ra không đủ để cản trở đám tà hồn sư. Hơn nữa, trong đám đối phương có một người con gái mọc sau lưng đôi cánh quả màu đen, cặp mắt màu tím đang liên tục ngắm tới phía bọn họ. Rõ ràng là cách nhau rất xa, nhưng không hiểu sao mọi đòn đánh của cô ta lại vượt qua được lĩnh vực của Tuyết Nhi mà bắn trúng Hình Na một cách chính xác, dù cho có tở giỏ tẹt và các hồn đạo khí bảo vệ, bọn cô vẫn chịu đựng đủ nhiều tổn thương từ phía sau rồi.
D. Đây là...
Lại là cái quái gì đây ba? Một luồng máu tanh của thù hận, nó cũng là huyết khí nhưng lại cực kỳ thuần thiết. Máu của Hình Tuyết hòa thành một với băng giá lĩnh vực của cô. Màu trắng của băng lập tức trở thành màu đỏ rực lửa, các đóa hoa xinh đẹp rực rỡ nở rộ lại không kém phần uy nghiêm, chúng như các vị nữ thần ngăn cản đám ngu xuẩn đang tiến về phía trước này. Cứng rắn lên khoảng chục lần, băng tuyết cực hạn được đẩy mạnh lên một mức độ mới, sự kết hợp của 70 vạn năm hồn thú và máu huyết của hình na, một năng lực chứa đựng mối liên kết bền vững này được hình thành. Khốn nạn, chắn đường quá. Ngọc Ly nổi giận, cô dùng một chân đạp vào tảng băng đang đâm vào phía mình, một cú đá dồn hết hồn lực và sút. Vành. Vết nước được vạch ra trên thân băng tuyết, nhưng khác hẳn lúc nãy, những khối băng này không bị vỡ vụn ra thành nhiều mảnh, coi như là Ngọc Ly cũng chỉ có thể đập cho nứt ra một chút thôi. Dưới một môi trường và nhiệt độ như vậy, không tốn quá nhiều thời gian để tái thiết lập cấu trúc và tái xây dựng các cây kiếm bằng băng để tấn công. Không hiểu hồn lực của đối phương lấy từ đâu ra, nhưng có thể khống chế một lĩnh vực mạnh đến vậy, coi như là phong hào đấu la bọn ông cũng phải bỏ ra một cái giá lớn. Xoẹt. Một trong các khối tảng băng đâm xuyên qua cánh tay của Ngọc Ly, một vệt máu được kéo dài, tuy nhiên Ngọc Ly không những không đau đớn, cô còn ngạc nhiên nhìn vào tảng băng tuyết này mà cười lạnh lùng. Máu của ngươi có thể làm băng trở nên mạnh mẽ hơn, vậy máu của ta có thể làm tan chảy băng giá của ngươi. Như trở nên điên cuồng, khi phát hiện tảng băng đâm qua tay mình vấy lên vết máu hóa thành giọt lỏng rơi xuống, không những không thể tái tạo lại thành băng, chúng còn không ngừng ăn mòn mọi thứ trên đường chúng chạm qua. Thử vong nhãn, giúp ta nào. Cặp mắt màu tím sáng lên, một mũi tên từ không trung xuất hiện lơ lửng trước mặt Ngọc Ly, cô không hề do dự mà nắm lấy nó đâm thẳng vào bụng mình, một vết thương thật sâu vào trong cơ thể. Không đau đớn hay sợ hãi, hay nói đúng hơn, cô đã quá quen thuộc với những cảm xúc này rồi, chỉ một chút đau đớn này có là cái thá gì. Rút mũi tên đẫm máu của bản thân, từ thân tiễn đến ngọn tiễn, giọt máu nóng đặc sệt bám dính khắp mọi thân mũi tên, Ngọc Ly cười lạnh mà đặt nó lên cây cung của mình, kéo căng dây. Đi nào, con khốn, nhận này. Một lực kéo kinh khủng, toàn bộ 7 cái hồn hoàn xoay tròn cực đại, sau lưng đôi cánh màu đen kéo rộng ra, to lên thêm vài thước che khuất cả bầu trời. Hồn lực màu tím đen thuần khiết đến nỗi các tà hồn sư bên cạnh còn phải run sợ. Đám phong hào đấu la bắt đầu thấy hoang mang, không lẽ việc chọn con nhỏ này làm thánh nữ là một sai lầm? Nếu cứ để như thế này, một ngày nào đó nó sẽ một tay trưởng khống hết tất cả mọi chuyện của thánh linh giáo. Một con nhỏ đáng sợ. Chết! Tử vong thanh âm vang lên, ở phía xa hình tuyết đột nhiên cảm nhận được đến một nguy cơ cực cao, cả cơ thể của Tuyết Nhi không tự chủ mà run lên, băng tuyết lĩnh vực của cô. Bị phá ư. Phía trên cao, một nguồn hắc khí tụ lại trở thành hung tinh, chúng trực tiếp bó chặt và nuốt chửng hình na, sinh mạng của cô ngày càng mong manh, hơi thở thậm chí còn không đều và yếu đi rất nhiều, không biết cô còn cố sống được bao lâu. Ngay tại đấu trường, nhiệt độ bất ngờ tăng lên, các tảng băng tưởng chừng như không thể phá giải được của hình tuyết này lại bị phá vỡ dễ dàng, cô bất lực nhìn mũi tên được nhuốm máu này thiêu cháy mọi băng giá trên đường nó đi qua. Không! Không! Hình tuyết đứng lên! Cô nhìn vào hình na đang gục ngã trong miệng của giờ dạ gô nạch, hơi thở của cô ta đã rất yếu rồi, coi như có thể chặn được cây tiễn này thì hình na, thì mạ mạ cũng sẽ chết. Không muốn, Tuyết Nhi không muốn ba. Hai tay ôm đầu, tế bào trong cơ thể cô liên tục vỡ tung, hai mắt, mũi, tai, miệng bắt đầu chảy máu, cơ thể của hình tuyết như muốn phát nổ, cô muốn làm mọi thứ để chặn lại đòn tấn công này để cứu lấy mọi người, cô không muốn kết thúc mọi thứ tại đây. Không. Gào hét như điên loạn. Băng tuyết một lần nữa dấy lên, dù cho nó có bị mũi tên của Ngọc Ly nung chảy bao nhiêu lần, cô vẫn tuyệt vọng nỗ lực để đóng băng tất cả, bằng mọi nỗ lực, dù có chết cô cũng không được phép bỏ cuộc. Sinh mệnh này, người trao cho con, vậy hãy để con dùng nó đến bảo vệ người, mạ mạ, con yêu mẹ. Chương 279, trốn thoát. A. Đứng lên một cách vật vả, hình tuyết ôm lấy đầu mình mà gào thét lên, cô điên cuồng, cô như muốn vỡ tung ra. Bao tuyết màu đỏ máu như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ, kể cả khi cơn đau này muốn xé toạc cô ra thành trăm vạn mảnh, cô vẫn phải làm như vậy, cô còn có thứ để bảo vệ. Băng tuyết, thanh kiếm, và tiếng kêu gào của cô như con hung thú hung dữ khát máu, nó vùi lấp mọi hồn kỹ của đám tà hồn sư, thế nhưng mà, duy nhất chỉ có một thứ mà cô không thể cản lại. Một mũi tên thấm đẫm máu và toát lên tà hồn khí màu tím không hề bị ảnh hưởng bởi hồn kỹ của Tuyết Nhi, nó cứ thế bay xuyên qua băng giá. Nơi nó đi qua không một gì có thể cản lại, mọi thứ bị nung chảy và hòa tan. Vèo. Chết đi. Ngọc Ly lạnh lùng cười nhìn đối phương, cô không thu hồi cây cung của mình và tiếp tục sải cánh bay về phía trước, mặc kệ cho những băng giá này đâm xuyên qua người cô. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Những vết thương ở da ngày càng nhiều, cơ thể Ngọc Ly cũng tàn tệ đến mức phá hư, nhưng con nhỏ điên cuồng này vẫn thoải mái cười to mặc kệ cho máu cứ chảy ra. Đau đớn càng nhiều, vết thương càng chồng chất. Cơn bão tuyết này lại càng không thể cản lối cô đi, nếu như máu của cô có thể nung chảy sự lạnh giá này, vậy thì hãy điên cuồng tắm trong máu của cô đi, đắm chìm đi, truy lạc đi. Ha 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 ha. Một người cười trong điên loạn, một người gào thét trong tuyệt vọng, hai con người, đây là cuộc chiến giữa những kẻ bất chấp sinh mạng. Vì ta, vì cô, chúng ta nguyện ý đánh cược tất cả mọi thứ, kể cả là linh hồn của mình, chúng ta chỉ muốn thủ hộ cho thứ mà chúng ta trân trọng.
À à à à à à à, cút đi, cút đi, cút đi.
Quỳ hai chân xuống, nước mắt và máu chảy ra, Hình Tuyết thê thảm đến nỗi không nỡ nhìn, Băng Tuyết dần lui đi, mũi tên của đối phương đang đến thật gần. Tuyết Nhi, dừng lại đi, con không được làm liều đến vậy, con cũng sẽ chết đó ba.
Giờ Dạ Gỗ này hoảng sợ, nếu tiếp tục vượt qua giới hạn của mình, Tuyết Nhi tuyệt đối sẽ trở thành một vũng máu tươi, cơ thể con bé đã không thể chịu đựng nổi nữa rồi, ai đó, làm ơn hãy cứu lấy đứa trẻ này.
Mẹ! Em mơ mẹ!
Lẩm bẩm vài từ này trong miệng, Tuyết Nhi đờ đẫn nhìn về phía trước, mặc kệ cho lời khuyên cô Dở Dạ Gỗ này, cô vẫn giơ tay ra.
Như hành động của một cái xác vô hồn, như một cỗ máy bị hư hỏng, Tuyết Nhi vẫn đưa bàn tay nhỏ bé đẫm máu của mình ra, cặp mắt không cảm xúc nhìn về phía mũi tên đang bay tới.
Dừng loại ba!
A a a hở!
Đang gào lên điên cuồng, Dở Dạ Gỗ này rốt cuộc không thể chịu đựng nổi nữa, Na tỷ đã ngất đi, thậm chí không biết rằng chị ấy liệu còn sống không, nhưng với tư cách là võ hồn của Hình Na, ông biết, sinh mệnh của cô chưa trôi đi hoàn toàn, sự tồn tại của cậu là minh chứng rõ ràng nhất cho việc này.
Một quất, đuôi của Dở Dạ Gỗ này đánh ngất Hình Tuyết, ông thể để con bé làm liều hơn nữa, con bé là toàn bộ kết tinh của Hình Na, tuy chưa gặp nhau bao lâu, nhưng mối liên kết bền vững và máu mủ này, nếu như Hình Na còn sống mà lại phải hy sinh Hình Tuyết, cô cũng sẽ không thể sống tốt sau này.
Coi như có chết, thì cả ba người chúng ta cùng chết, không có việc gì phải sợ. Tuyết Nhi, con đã cố gắng lắm rồi, hãy để cho ta lo lắng những gì còn lại, hãy tạm thời ngủ và nghỉ ngơi đi. Nếu như chúng ta còn sống, ta thể sẽ không để hai người phải chịu đau khổ như vậy, còn nếu như không, nguyện kiếp sau ta vẫn sẽ ở bên hai người.
Nhắm mắt lại, xoay người, đối diện trực tiếp với đòn đánh của đối phương. Giờ Dạ Gỗ Nạch nhìn thẳng về phía mũi tên của Ngọc Ly, nhất thế một tiễn, cây cung như muốn kết thúc sinh mạng của bọn cậu.
Buồn cười, sinh mạng của chúng ta, chưa đến phiên bọn người quyết định.
Giờ Dạ Gỗ Nạch.
Long thần, hình bóng của một con rồng khổng lồ xuất hiện ở sau lưng Giờ Dạ Gỗ Nạch, vị thần của các loài rồng.
Không thể tấn công, nhưng mà dùng hình bóng để trấn áp mấy người phía sau thì vẫn còn có thể. Quả nhiên, Ngọc Ly, Tôn Yến và các tà hồn sư khác lập tức bị sợ ngây người.
Chưa bao giờ bọn họ nhìn thấy một thứ khủng khiếp đến vậy, tuy chỉ là một hình bóng mà thôi, nhưng mà dù cho không có thực lực thực sự gây nguy hiểm đến họ, cơ thể bọn họ.
Cơ thể này lại không tài nào ngừng run sợ được.
Ha ha ha, ha 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 ha, ha ha ha.
Cười khinh thường, thở từng hơi thật dài và gấp rút, dù cho cơ thể này có không nghe lời và run sợ, nhưng ý chí của cô, Ngọc Ly, cô tuyệt đối không chịu khuất phục dưới một cái hình bóng chó má này.
Trợn mắt lên nhìn về phía Dở Dạ Gỗ Nạch. Cô nở một nụ cười điên cuồng, tuy tốc độ có bị giảm lại, nhưng mà, nghĩ vậy là trốn khỏi bọn cô sao ba.
Cặp mắt chợt lóe sáng lên rực rỡ, hàng loạt các dòng chữ màu tím xuất hiện, khác hoàn toàn so với hồn kỹ ký tự của Dạ Phong. Loại chữ này là một ngôn ngữ nào đó ẩn chứa tà ác và vong linh lực, coi như là vong linh ngôn ngữ cũng không thể khống chế. Một năng lực khác, một lĩnh vực khác, một thứ đáng sợ đến nỗi các vong linh phía trên không ngừng tán loạn mà bỏ chạy.
Xoẹt.
Giống. Cuối cùng thì cũng không chặn được, dù đã xoay người và dùng uy áp chấn lại, nhưng mà mũi tên đó kéo theo một đống hồn kỹ của các phong hào đấu la phía sau đâm thủng đôi cánh của Dở Dạ Gỗ Nạch, cậu gào lên đau đớn.
Tuy nhiên, quá trình định vị đã hoàn thành, một luồng kim quang mau chóng bọc lại cơ thể của cả ba người, bọn họ nhanh chóng tiến vào quy luật không gian để thoát khỏi nơi này.
Khốn nạn, không được trốn.
Các dòng chữ hiện lên cực nhanh, cơ thể toàn thân là máu, Ngọc Ly gào lên đưa hai tay ra, cơ thể cô phát sáng. Những dòng chữ lập tức bám lấy vòng hào quang màu vàng kim của Dở Dạ Gỗ Nạch, chúng gây ra một sự hỗn loạn cho quá trình dịch chuyển.
Ầm, ầm.
Không được phép trốn thoát.
Tuyết Nhi ngất xỉu đã giải phóng cho những tên phong hào đấu la tà hồn sư điên cuồng, bọn chúng lại có thể tự do hành động và tấn công, những cú đánh đến đập nát không khí không ngừng được trưởng ra đánh vào phía Hình Na.
Không ổn rồi, đi nhanh thôi.
Không còn thời gian suy nghĩ, Dở Dạ Gỗ Nạch lập tức dịch chuyển, cả ba người nhanh chóng rời khỏi thoát ra ngoài Thánh Linh Giáo. Cậu cũng bị tổn thương rất nặng, nhưng trốn thoát phải được ưu tiên hàng đầu.
Lóe lên một phát, ba người rời khỏi khu vực hiện tại, các đòn đánh mất đi mục tiêu mà đập lên trên chính địa bàn của họ.
Đi mất rồi sao, chết tiệt, đợi đấy, cùng sát, con rồng béo, ta sẽ nuốt chửng tụi bay, một ngày không xa.
Ngọc Ly tập trung quan sát xung quanh, quả nhiên không còn sự tồn tại hay dấu vết của ba người lúc nãy, bọn họ đã đi mất rồi, cô quay người lại vớt khẽ mái tóc, đưa tay chứa đầy vết thương ra nhìn.
Ngọt đấy.
Liếm lấy những giọt máu trào ra, cô lạnh lùng nhìn xuống phía dưới,
đã có rất nhiều tà hồn sư tử trận trong lần chiến này, thật không ngờ, một con nhỏ hồn đế lại có thể trốn thoát khỏi thiên la địa vong này. Mặc dù cô đang tính tham gia trận tỉ thí học viện hồn sư toàn đại lục cấp cao, nhưng có vẻ tình hình này thì không ổn rồi nhỉ. Luật lệ của trận đấu có chút khác, bây giờ các tông môn và bang phái có thể tham gia, với tư cách là thánh nữ của thánh linh giáo, đáng lý ra cô sẽ phải tham gia, nhưng mà giờ, cô sẽ lại ẩn mình để ngủ say một giấc. Đúng vậy, không phải lúc này thì cũng sẽ là lúc khác, sự gặp nhau giữa hai số mệnh là điều bắt buộc, không thể cản trở, thứ đáng quan tâm ở đây là bọn họ sẽ làm gì khi gặp nhau mà thôi. Hình Na và Ngọc Ly, Quang Minh và Hắc Ám, bọn họ sẽ đối chiến lẫn nhau cho đến khi sinh mạng lùi tát. Chương 280, ngủ say, một nơi lạ lẫm. Một cánh đồng xinh đẹp bát ngát, mùi hương của cây cỏ làm tinh thần không khỏi trở nên nhẹ nhàng hơn, các đóa hoa đung đưa theo điệu gió. Một khung cảnh xinh đẹp và bình yên, nơi mà mọi loại động vật lẫn con người đều muốn nằm xuống đánh một giấc ngủ trưa, không khí thật trong lành, thật thoải mái. Đó là nếu như không có hình dáng của một rồng và hai đứa nhóc đang nằm chật vật ở dưới thềm cỏ, không rõ ràng lắm đây là đâu. Có vẻ như trước khi dịch chuyển thì tệ lệ vật của giờ dạ gỗ này đã bị cặp mắt của Ngọc Ly ảnh hưởng. Quỹ đạo di chuyển đã bị đổi hướng, nhưng may thay, bọn họ đã rời khỏi đủ xa ra ngoài thánh linh giáo, thực chất quá trình tệ lệ vật cũng không tốn quá nhiều thời gian như trận đấu phía trước, nhưng mà, đây là lá bài tẩy của bọn họ. Nếu giờ dạ gỗ này lựa chọn tệ lệ vật rời khỏi một vị trí không quá xa, bọn ta hồn sư sẽ nhanh chóng đổi tới, cho đến khi đó, cậu cũng đã cạn kiệt sức lực để tiếp tục tệ lệ vật một lần nữa. Vì vậy nên cả ba đã cố cắn răng chịu đựng cơn đau đớn này để đánh đổi lấy một cơ hội sống còn. Mama, dù đã bị đập cho ngất đi, cộng thêm cơn choáng từ việc dịch chuyển tức thời, Hình Tuyết vốn dĩ không thể thức tỉnh ngay bây giờ được, nhưng mà cô lại vẫn cố gắng di chuyển theo vô thức, cô dáng đưa bàn tay bé nhỏ của mình nắm lấy áo của Hình Na. Khuôn mặt chứa đầy vết máu, con bé đang khóc, một khuôn mặt thiên thần giờ lại thê thảm đến mức này, thật xin lỗi con vì đã không đủ mạnh để bảo vệ tất cả. Cảm ơn con vì đã cố gắng đến tận mức này. Mama. Bên cạnh Tuyết Nhi. Từng một chút một, bàn tay run rẩy đưa ra, cô bé bò lết đến vị trí của Hình Na, nằm bệnh xuống đất, mặc kệ cho đất đá đang cọ sát vào thân thể, Tuyết Nhi vẫn cố gắng, vẫn cứ tiến lên từng chút một. Cho đến khi bàn tay này chạm được tới hơi ấm ấy, cô dúi đầu mình vào lòng ngực của Hình Na rồi nở một nụ cười thành thơi. Tốt quá rồi. Đó là ba từ cuối cùng mà Tuyết Nhi nói trước khi gục ngã. Một tảng băng tuyết trắng tinh thuần khuyết được phủ lên bao kín cả Hình Na và Hình Tuyết, cả hai đang ở trong trạng thái ngủ say. Vì vết thương quá nghiêm trọng, bọn họ cần phải tốn một khoảng thời gian để có thể hồi phục trở lại, tạm thời bọn họ cần phải chìm vào trong giấc ngủ cái đã, chỉ có như vậy thì nhu cầu của cơ thể mới tạm dừng lại, bọn họ mới có thể sống sót. Thân hình của Hình Na dần dần trở về như cũ, vì ngất xỉu đi và kiệt sức, cung song tử cũng mất đi năng lực của mình. Sinh mệnh của chúng gắn liền với sinh mệnh của Hình Na. Cho nên khi cô đang đối mặt với hoàn cảnh sinh tử, nó cũng đang ở trong bờ vực tử vong. Quá yếu đuối để có thể tiếp tục duy trì hoán diện và sao chép, hai đứa cùng với Hình Na lâm vào ngủ say trong băng tuyết của Hình Tuyết. Cơ thể trở lại với hình dáng Hình Na thường ngày, cả Tuyết Nhi cũng vậy, cô bé không còn là hình dáng 16 tuổi nữa, vốn dĩ hình dáng này là do cô thúc ép cơ thể mới tạo thành, cô lại quay trở về làm một bé gái lọ lì 11 hay 12 gì đó, hồn lực của cô tăng lên làm cơ thể của Tuyết Nhi cũng tăng trưởng theo. Bên cạnh Tuyết Nhi, một cô gái ước chừng 17 tuổi với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu và khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu, nếu không phải vết thủng to lớn ở ngực làm cho toàn thân Hình Na trở nên khủng khiếp. Tốt quá rồi. Ẩm. Ngồi ở ngay sau lưng hai người, giờ dạ gỗ nặc nhìn vào Hình Na và Hình Tuyết, sinh mạng của hai người đã trở nên mỏng manh đi rất nhiều, đặc biệt là Hình Na, hai người con gái trẻ tuổi bất chấp tất cả sinh mạng và đau đớn để bảo vệ lẫn nhau, bọn họ thật đáng để khâm phục. Cậu cũng đã rất mệt. Nhưng tạm thời thì bây giờ chưa thể ngủ được, đây rốt cuộc là nơi quái nào vậy nhỉ? Vốn cậu tính dịch chuyển tức thời giữa hai quốc gia luôn, trở về Tinh La Thành là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân, dù có dịch chuyển thành công thì bọn cậu cũng sẽ ngất xỉu, nếu đi không đủ xa thì lúc đó làm mồi cho động vật hoang dã ăn thì tính sao? Nhưng mà lỡ dịch chuyển như vậy rồi thì đành thôi, đi đến đâu tính đến đó, khu rừng này trông có vẻ yên ổn và bình tĩnh hơn là cậu nghĩ, tuy không chắc lắm, nhưng chắc tạm thời không có nguy hiểm gì đến. Cặp mắt của rồng sáng lên, cậu quan sát xung quanh, phạm vi bán kính tầm 10 km không có một bóng người, một số hồn thú cấp thấp thì có, nhưng mà, tính từ ngàn năm hồn thú trở lên lại không hề một con. Điều này không biết là bình thường hay không bình thường đây, rõ ràng khu vực này nằm sâu trong rừng, phạm vi 10 km mà không thấy một con ngàn năm hồn thú nào, đáng lẽ cậu phải cảm nhận thấy nguy hiểm gì chứ? Nhưng hoàn toàn trái ngược, không hiểu vì lý do gì mà cậu cảm thấy cực kỳ an toàn, đôi mắt không còn đủ sức để mở ra nữa, giờ dạ gỗ nạch cũng kiệt lực mà bắt đầu gục ngã. Ầm ầm. Hai tay chống xuống đất tạo nên oanh động thật to lớn, mồ hôi nhễ nhại trên mặt của con rồng mút mít, giờ dạ gỗ nạch cắn răng để duy trì ý thức nhìn vào bên ngoài, một bóng người đang đi đến, từ khi nào? Từ lúc nào? Ngay khi giờ dạ gỗ nạch tính ngất đi, một hình bóng từ hư không xuất hiện, vốn dĩ cậu đã quan sát rất kỹ, nhưng không tài nào lại có thể ngờ tới một người lại có thể từ hư vô mà hiện ra như vậy. Người là ai? Gắng gượng ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, cậu không còn đủ sức để nhìn rõ đối phương là ai, nhưng cậu vẫn rất cố gắng để không bị ngất đi hoàn toàn, cậu có nên tấn công không? Nhưng mà giờ cậu cũng đuối sức quá rồi. Yên tâm đi, nghỉ ngơi đi, nơi này an toàn rồi, tiểu rồng con. Lời nói thanh thúy của một cô gái, mái tóc dài đung đưa theo gió, cảm giác an toàn và bình yên lại tràn vào toàn thân, cơ thể giờ dạ gỗ nạch không tự chủ mà thả lỏng, một cái chạm ấm áp sờ lên đầu giờ dạ gỗ nạch, thân hình cậu nhanh chóng ngã gục xuống. Ẩm. Giờ dạ gỗ nạch đã hoàn toàn ngủ say, ngay khi hình bóng kia vừa cất tiếng lên, cậu đã không thể duy trì chút tỉnh táo còn lại, cơ thể đã quá mệt mỏi, giờ dạ gỗ nạch mất đi, cơ thể nhanh chóng được phủ lại bằng băng lạnh. Làm tốt lắm, Tiểu Na, em đã làm rất tốt, tôi tự hào về em. Lời nói một lần nữa vang lên, ánh nhìn chuyển hướng sang hình Na đang ngủ say, sau đó hình bóng biến mất khỏi khu rừng, để lại khung cảnh xinh đẹp và ba sinh mệnh đang ngủ say. Chương 281, Mạc Lâm và Tinh La Thành. Ở một nơi khác, trong một chốn thành thị đông đúc, Tinh La Thành, nơi mà giờ dạ gỗ nạch đã mang Mạc Lâm tới đây, ông biết rằng tạm thời mình không có được năng lực giúp đỡ hai đứa nhóc đấy nên ông tạm thời ở lại Tinh La Đế Quốc. Ngồi yên không thì cũng không được, trước khi đến nơi đây, hình Na có đưa cho ông một tờ giấy giới thiệu. Nếu ông hãy đến một nơi gặp một người tên là Dạ Phong và đưa nó cho anh ta. Như vậy thì ông có thể gia nhập bang phái của cô, Tinh Nguyệt Môn, mà. Nói thì nói vậy chứ biết kiếm đâu ra một người tên là Dạ Phong ở chốn lạ lẫm này. Mà cũng không thể ngồi yên được. Đứng cả người lên, Mạc Lâm phủi phủi đi vết bẩn trên người, khác hẳn với tình trạng ở Thánh Linh Giáo, ở bên đây mọi thứ thật bình yên. Ai mua kẹo hồ lô không? Ai mua cá không? Cá tươi mới đánh bắt đây ba. Trái cây tươi ngon mới hái. Ai mua không? Mại rô, mại rô. Các tiếng reo hò buôn bán của những cửa hàng xung quanh, Mạc Lâm như người ngoài hành tinh đến một nơi lạ lẫm. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên mà ông đến Tinh La Thành, một cảm giác kỳ lạ. Mua cho mình một bịch táo, cầm trên tay một quả cho vào muộn, Mạc Lâm vừa đi vừa nhai nhóc nhép, mà. Ít ra thì ông vẫn còn mang tiền, thật là may mắn. Giờ thì trước tiên cứ đi dạo hết cái chợ này cái đã, dù sao thì cũng chẳng có ai. Ông cũng không có chỗ để tiến hành nghiên cứu hồn đạo khí, thật là buồn á, ước gì có ai có thể cho ông một nhà xưởng có trang thiết bị để ông nghiên cứu hồn đạo khí. Mà, không biết rằng đám hình Na ra sao rồi nhỉ? Có vẻ bọn chúng đang tiến vào một nơi cực kỳ nguy hiểm, ông không muốn bọn chúng đi nhưng có hình Na lại nói. Không cách nào tránh thoát khỏi vận mệnh này, nếu đã tới thì con phải chặn, để một lần nữa gặp lại, không biết chừng mọi thứ còn tệ hại hơn. Thật sự thì ông cũng không rõ vận mệnh mà con bé nhắc đến là gì. Nhưng hình Na luôn là một đứa có ý kiến riêng của mình, ông không bao giờ làm thay đổi được con nhóc cứng đầu đó, nếu con bé đã quyết, vậy thì hãy để nó giải quyết đi. Tiếp tục bước đi, nãy giờ ông cũng đi qua hết cả hàng chợ buôn bán thực phẩm rồi, không biết đã đi đến đâu nhưng có vẻ nơi ông đang đứng nằm trong khu vực cơ khí thì phải. Mùi máy móc và xăng dầu, chưa kể là mùi của các kim loại và âm thanh va chạm vào nhau, một cảm giác quen thuộc a. Tuy kỹ thuật có chút nhàm chán, nhưng đây giống như là của những người mới tập vào nghề. Dù sao thì cũng không trách họ được, không giống như ở Nhật Nguyệt Đế Quốc, bọn ông được tiếp xúc với hồn đạo khí từ rất nhỏ, còn bên đây có thể chấp nhận và biết cách chế tạo nó đã là tốt lắm rồi, nhất là những nơi dân cư bình thường thế này. Hệ, không ngờ ở đây lại có một tiệm hồn đạo khí mới mở, ta không biết đó. Một âm thanh bỗng vang lên ở phía cách Mạc Lâm không xa, một cô bé với mái tóc dài màu đen, mặc trên mình một bộ đầm xinh xắn dễ thương, thon gọn, khuôn mặt dễ nhìn mang thêm cặp kính đầy tri thức, con mắt như pha lê màu tím. Cô bé vuốt mái tóc của mình lên mà nói. Vô thử không? Cô gái quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, một anh chàng với cái bụng khá bự, thân hình to lớn rắn chắc, cậu ta ước chừng cũng tầm 17 tuổi, ngang với độ tuổi của cô gái này và giống với độ tuổi của hình Na, trong cách ăn mặc và khí chất, hai người họ tuyệt đối không thể là người thường. Hửm, tiệm hồn đạo khí này mở ra cũng được một tuần rồi, do mấy bữa nay ngươi quá chú tâm và bản chế tạo nên không để ý, mặc dù nơi này không phải là nơi đặc biệt gì. Nhưng mà vô tham quan cũng được. Anh chàng to mập mủm mỉm gật đầu, cậu ta trông vừa mạnh mẽ nhưng lại có phần dễ thương. Cái quái gì vậy bốn? Làm thế béo nào ông thấy có một thiên sứ đang chấp cánh sau lưng cậu vậy, cái bầu trời mổ thiên sứ phù hộ này là sao? Mạc Lâm chú ý đến cuộc trò chuyện của hai người, có khả năng cao hai người là hồn đạo sư, dù sao lúc nãy ông cũng nghe loáng thoáng lấy ba từ bản chế tạo, điều này chỉ có những hồn đạo sư mới nói, thật tò mò không biết trình độ của hai người này thế nào nhỉ? Lập tức theo đuổi của cặp trai gái, Mạc Lâm tiến bước theo sau bọn họ đi vào cửa hàng hồn đạo khí, quả nhiên vừa bước vào là ngập tràn mùi kim loại, các loại hồn đạo khí được bày bán, tuy không phải là hàng chất lượng cao, nhưng ông có thể thấy đây là những hồn đạo khí được làm bằng tay và chất chứa rất nhiều đam mê. Ô, thú vị đấy. Mở to mắt ra, Mạc Lâm bắt đầu xem xét những món hồn đạo khí, công dụng của chúng khá là làm người ta bật cười, đặc biệt là với một hồn đạo sư chuyên gia chế tạo mấy cô máy móc giết người cho Nhật Nguyệt Đế Quốc. Mạc Lâm cảm thấy việc một hồn đạo sư chế tạo mấy thứ thế này cũng rất tuyệt. Nào là quốc cao năng, máy bơm nước tưới nước tự động. Những loại hồn đạo khí giúp cho giới nông nghiệp phát triển, tuy chúng cần hồn lực nhưng thực tế cũng không là bao nhiêu, coi như một thằng nhóc hồn lực cấp 1 cũng có thể sử dụng rất thực tế. Tất nhiên là nơi đây cũng có một số loại hồn đạo khí tấn công, có kiếm và hồn đạo pháo, tuy nhiên chúng được cất giữ rất sâu, mà thông qua tầm nhìn và đánh giá của ông, các loại vũ khí này tuy được chế tạo tỉ mỉ, nhưng các hồn đạo văn và độ phức tạp của chúng cũng không cao. Mấy loại hồn đạo khí này từ khi ông còn rất bé đã có thể làm được, mà nãy giờ để ý đến hồn đạo khí nhiều quá, bây giờ ông mới nhìn về phía chủ quán, một thằng nhóc tầm 30 tuổi, thân hình vạm vỡ cơ bắp, trông cũng thân thiện, cái đầu trống không, không một cọng tóc, xì thật là bá đạo. Chủ quán, có thể cho ta xem loại thanh kiếm hồn đạo khí này không? Âm thanh của cô gái tóc đen vang lên, cô khá là thích thú để xem xét mấy món hồn đạo khí. Mỗi một trang bị là một phong cách chế tạo riêng, cô muốn biết những lối suy nghĩ khác nhau của từng người. Được thôi, cô gái nhỏ, đây này, đừng có nghịch bậy nhé. Ông chủ quán cũng rất thoải mái cho cô xem, từ cách ăn mặc có thể thấy rằng hai người bọn họ là người đàng hoàng, vừa mới vào cũng chào hỏi ông lịch sự. Hơn hết, mấy hồn đạo khí tuổi bắp của ông làm sao có thể dẫn động được các hồn đạo sư hay hồn sư cấp cao. Mạc Lâm cũng tò mò lại xem, phải biết mỗi người có mỗi phong cách riêng, ông lập tức tiến lại gần cô gái. Nở nụ cười hiền hòa gật gật đầu, rồi cũng bắt đầu nhìn về thanh hồn đạo khí. Cô gái thấy vậy cũng không để ý, không cảm nhận được nguy hiểm, trông ông ta cũng giống một người đam mê hồn đạo khí, để ông xem cùng cũng không sao. Ngược lại anh chàng mập mạp lại không quan tâm lắm, cậu chỉ đứng đằng sau đợi cô bạn của mình quan sát thôi, mấy cái hồn đạo khí này sử dụng là được, còn nghiên cứu thì cậu xin bó tay. Chương 282, Dạ Vũ và Đình Bảo, bàn luận. Hai người đang nhìn vào thanh kiếm, một loại cận chiến hồn đạo khí. Chế tạo khá đơn giản nhưng tay cầm cũng ok, hình dáng được và hồn đạo văn sắp xếp đúng chỗ, tạo cho cây kiếm có phần uy nghiêm huyền bí. Tổng thể của cả cây kiếm chỉ có một hồn đạo văn cấp 2 và hai hồn đạo văn cấp 1, khắc chế rất có tâm và cũng rất tiện cho việc phát lực. Thanh kiếm này, để cho một hồn sư có đẳng cấp thấp sử dụng cũng không tệ, nhất là những người có thú võ hồn yếu về khả năng tấn công, mặt kiếm khá sắc bén. Đưa ra đánh giá, cô gái tóc đen lật ngửa thanh kiếm ra sau, tiếp tục đánh giá về phần hồn đạo văn. Trông thì ổn nhưng tay nghề còn hơi kém. Hồn đạo văn sắp xếp khá ổn rồi, nhưng nếu muốn tốt hơn thì nên dịch sang bên này một tí, các họa tiết vẽ ra có nhiều phần dư thừa, thay vì khắc như thế này thì có thể đổi sang những loại họa tiết đơn giản hơn, để dư phần trống để thêm một số chi tiết mới vào. Mạc Lâm như vớ được đồng bọn, ông bắt đầu nổi lên căn bệnh nghề nghiệp, trực tiếp sờ vào và chỉ vào mặt kiếm chỉ ra những sai sót. Chỗ này, chỗ này, chỗ này, nếu thay thế và lựa chọn hợp lý hơn. Cây kiếm sẽ đạt được một đẳng cấp mới chứ không phải là hồn đạo khí cấp 1 như vậy. Ồ, đúng vậy, thay thế nó bằng tăng tốc hồn đạo văn, giảm bớt họa tiết không cần thiết đi thêm hồn đạo văn cường lực vào là có thể thay đổi trọng tâm thanh kiếm. Cô gái ngạc nhiên ồ lên, đúng vậy, nếu có thể thay thế như vậy thì tổng quát cây kiếm sẽ trở nên khác hẳn, tuy không có ý kiến hoàn toàn giống cô, nhưng lối suy nghĩ này cũng rất thú vị. Đúng không, đúng không? Còn nữa, việc thêm hai hồn đạo văn cấp 1 vào đáy kiếm quá lãng phí. Thay vào đó trực tiếp dùng kim loại khắc làm trôi kiếm rồi bọc lên một lớp gỗ, như vậy có thể kích hoạt được cây kiếm dễ dàng hơn, hồn lực dễ phát động hơn, hồn sư cũng dễ dàng sử dụng. Hai đứa một già một trẻ bắt đầu tiến vào mộ làm việc, cả hai không ngừng bàn luận về lối chế tạo hồn đạo khí của vị chủ quán đầu chọc kia. Anh chàng mập mạp ở bên cạnh chạy hết cả mồ hôi ra, không ngờ con nhỏ này lại một lần nữa dấy lên bệnh nghề nghiệp, công nhận cứ nói về hồn đạo khí là cô ta như trở thành một người khác vậy. Phong cách chế tạo hồn đạo khí của Mạc Lâm chủ yếu là nhanh, gọn, tiện dụng, đối với ông thì mọi thứ cần phải được triển khai trước khi đối phương kịp sử dụng, và đó cũng là phong cách của Hình Na. Hơn 2 năm trời học tập và làm việc cùng nhau, tuy nói rằng ông là sư phụ nhưng Hình Na và ông lại giống như là bạn bè cùng bàn luận về hồn đạo khí vậy, phong cách của ông bị ảnh hưởng khá nhiều bởi Hình Na. Từ khi gặp cô, hồn đạo thế giới của Mạc Lâm như được mở ra một trang sử mới, có vô vàn kiến thức được vạch ra để ông tìm hiểu và nghiên cứu, không còn bị gò bó bởi lối chế tạo cũ kỹ như trước nữa. Đi với một con đường hơi ngược với Mạc Lâm và Hình Na, phong cách chế tạo hồn đạo khí của cô gái tóc đen lại thiên hướng về bộc phát và gây uy lực mạnh, tuy rằng cô công nhận tốc độ rất quan trọng, nhưng lực bạo tạc cũng không kém. Sẽ làm gì nếu đối phương có một năng lực có thể chống trả được mọi tấn công của bản thân, tốc độ là một chuyện, nhưng cô gái này lại thiên hướng về việc trực tiếp đập nát phòng ngự của đối phương hơn. Tất nhiên việc có thể kết hợp cả hai là cực kỳ tốt, nhưng mà mỗi người chỉ nên chuyên một phần, không ai có thể giỏi hết tất cả được, kể cả Hình Na, cô cũng chỉ chuyên về các loại toán hóa sinh thành phần, chế tạo dựa vào cơ chế ăn mòn và phân hủy, kết quả của các phản ứng hóa sinh. Về phần vật lý năng lực Hình Na cũng bó tay. Tuy có học qua nhưng muốn ứng dụng vào hồn đạo khí không phải là chuyện dễ dàng, và nhờ vào sự khác biệt trong lối suy nghĩ của cả hai, Mạc Lâm và cô gái trẻ này liên tục bàn luận. Ra vậy, nếu có thể thì phải làm ở chuôi kiếm, nhưng như vậy không phải là rất khó năm sao, bề mặt kim loại dù có được phủ bằng gỗ nhưng cầm một thanh kiếm như vậy vẫn có hạn chế chứ. Bây giờ đến lượt ông chủ quán tiến vào trao đổi, dù sao thì tiệm này cũng mới mở, cũng không có khách gì đến tham quan nhiều. Mà dù có thì họ cũng chỉ quan tâm mấy thứ bình thường thôi chứ vũ khí thì cho họ xin thiếu dùm. Sai rồi, có thể thêm một vài chi tiết hồn đạo khí giảm đi cơ chất của kim loại làm nó giống như gỗ và cầm nắm thoải mái. Tuy không phải là ý kiến của bản thân, nhưng cô rất đúng lúc bổ sung kiến thức cho vị chủ quán, không phải cứ theo khuôn khổ đâu. Đúng vậy, việc thay đổi cảm nhận về chất liệu là một điều vô cùng đơn giản, chỉ cần thêm một vài họa tiết nhỏ là được. Mạc Lâm tiếp tục bàn luận. Chỉ một thanh kiếm tầm thường mà mấy người bàn ra cả đống thứ, tội nghiệp cho anh chàng đứng ở bên ngoài nhìn ba người liên tục nói chuyện mà không hiểu gì. A, chủ quán, cho tôi hỏi. Một vị khách khác đến mua hàng, ông chủ quán đành phải xin lỗi hai người Mạc Lâm và cô gái đi tiếp khách, để lại ông và cặp thanh niên này với nhau. Xin chào ông, con tên là Dạ Vũ, hân hạnh được gặp mặt. Ồ, chào con, ta tên là Mạc Lâm, một hồn đạo sư, rất vui được gặp. Hai người nhanh chóng chào hỏi. Quả nhiên thế giới của hồn đạo sư anh chàng phía ngoài hoàn toàn không thể hiểu được. Cậu nhóc này là một ông lão chừng 50 tuổi, ông rất biết cách quan sát, anh chàng này chí ít năng lực cũng trên hồn vương rồi chứ không đùa, nhưng nhìn số tuổi mới tầm 17 mà có năng lực như vậy, quả nhiên khác hoàn toàn so với Nhật Nguyệt Đế quốc bọn ông, các học viên đa số là dùng dược vật để đắp lên tu vi chứ không tu luyện được như vậy. Con là Đình Bảo, hân hạnh được gặp mặt. Đình Bảo cũng rất lễ phép trả lời, đúng vậy. Cặp thanh niên một nam một nữ này không ai khác chính là Dạ Vũ và Đình Bảo, thời gian trôi qua đã làm họ trưởng thành hơn, về cả mặt cơ thể lẫn tu vi. Chương 283, Tinh Nguyệt Môn, Dạ Phong. Ba người nói chuyện với nhau cũng khá hợp gu, hôm nay là ngày nghỉ của Đình Bảo và Dạ Vũ vậy nên hai người tính ra ngoài đi dạo để thả lỏng bản thân, mỗi người bọn họ đều đã cố gắng rất nhiều trong thời gian qua. Tạm biệt chủ quán, trả lại cho ông Thanh Kiếm, ông chủ quán rất tiếc khi phải chia tay mấy người bọn họ. Dù sao thì lâu lắm rồi mới thấy có vài hồn đạo sư cao thủ vào đây chỉ điểm, không học tập được một tí nào thì phí quá. Hừm, mấy đứa sống ở Tinh La Thành này luôn sao? Bắt đầu bằng những cuộc nói chuyện tầm thường, Mạc Lâm thú vị hỏi hai người Dạ Vũ, khác với các học viên ông hay gặp ở Nhật Nguyệt Đế Quốc Học Viện, hai người bọn họ có vẻ phóng khoáng và thoải mái hơn nhiều, nói kiểu gì nhỉ? Cảm giác bầu không khí quanh họ cảm thấy thật dễ chịu. À, vâng, bọn cháu nhà ở đây. Dạ Vũ trả lời. Đình Bảo đứng ngoài gật gật đầu, thật khó tin là hầu hết các thành viên trong Tinh Nguyệt Môn đại đa số đều xuất thân từ một nơi, ngoại trừ Hình Na ở Tinh La Đại Đô Gia, còn lại hầu như đều ở Tinh La Thành hoặc ở gần đây. Mạc Lâm ra ra, ngài đến từ đâu? Đến phía Đình Bảo hỏi lại, sống ở đây cũng khá lâu rồi mà cậu chưa từng gặp ông, có vẻ như Mạc Lâm là một người từ bên ngoài mới tiến vào Tinh La Thành. Ta đến từ Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng với đệ tử của ta, nhưng con bé có một số chuyện mà không thể tới kịp lúc được. Mạc Lâm trả lời, hiếm lắm mới thấy mới đứa trẻ vâng lời thế này, hầu hết các thiên tài hồn sư đều có một thái độ rất ngạo mạn, không giống như Đình Bảo và Dạ Vũ. Nhật Nguyệt Đế Quốc. Du lịch sang tận Tinh La Đế Quốc luôn ư. Dạ Vũ che miệng ngạc nhiên, nhưng cô rất hiểu ý mà nói thật nhỏ, tuy đại đa số người dân ở đây đều rất thân thiện, nhưng cũng không cản được những người có ác ý đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc. Dạ Vũ ngạc nhiên là vì lại có một người lớn tuổi như ông đi du lịch xa đến vậy, khoảng cách giữa hai quốc gia không phải là nhỏ đây. Đệ tử hồn đạo của ngài sao? Đình Bảo lại quan tâm đến vấn đề đệ tử, muốn làm sư phụ người khác trước tiên ông cần phải có một thực lực hoặc tầm hiểu biết đủ mạnh mới có thể làm được, ông già này, không hề đơn giản đâu. Ừm, con bé năm nay chắc cũng bằng tuổi hai đứa. Gãi gãi sau đầu, Mạc Lâm vừa cười vừa nói, ba người tiến bước đi dạo xung quanh Tinh La Thành này, dù sao thì đây cũng là lần đầu mà ông đến một nơi khác, tiện thể có người bản địa ở đây không nhờ họ dắt đi dạo thì có mà ngu à.
Hề!
Bằng tuổi! Với phong cách hồn đạo khí kỳ lạ đó chắc đệ tử của ngài cũng rất mạnh đúng không? Đặc biệt là ở lĩnh vực hồn đạo khí. Vốn đã hứng thú với thân phận của Mạc Lâm, là một hồn đạo sư có kiến thức rộng rãi, lại còn có một phong cách của riêng mình, thật khó để một con cuồng hồn đạo khí như Dạ Vũ không khỏi ngưỡng mộ.
Ừm, con bé rất tài giỏi, cực kỳ tài giỏi luôn, nói thật ta cũng không quá xứng làm sư phụ của con bé, phong cách hồn đạo khí của ta được con bé mở ra, nhờ con nhóc này mà ta có thể bước thêm một bước tiến mới trên con đường hồn đạo. Vừa nói Mạc Lâm vừa nhìn lên trời, hôm nay trời khá sáng, thời tiết rất đẹp, con người ở đây cũng rất thân thiện, ước gì Hình Na ở đây với ông nhỉ. Không biết con bé có an toàn hay không đây? Mà đúng rồi, con bé cũng là người Tinh La Đế Quốc đấy. Nhận ra được sự tương đồng của đệ tử mình và hai đứa nhóc này, Mạc Lâm mới trầm trồ mà nói, ông suýt thì quên mất Hình Na cũng xuất thân từ Tinh La, hơn nữa với thực lực mạnh như vậy, chắc cũng có một ít người biết về con bé chứ.
Cái gì? Cũng đến từ Tinh La Đế Quốc. Lần này đến lượt Đình Bảo ngạc nhiên, quái. Rõ ràng hai quốc gia giữa bọn họ và ông đâu có gần nhau đâu ta. Làm thế nào mà một người ở Tinh La lại có thể gia nhập và học tập ở Nhật Nguyệt Đế Quốc? Ánh mắt của Đình Bảo lập tức liếc xuống, tầm nhìn của anh lập tức bắt gặp ánh mắt của Dạ Vũ, cả hai đều hiểu ý nhau là gì. Cơ hội để đi từ quốc gia này sang quốc gia khác không phải là không có, nhưng qua bên Nhật Nguyệt sẽ gặp rất nhiều hạn chế, đặc biệt là những hồn sư hoặc hồn đạo sư, các tầng cấp phía cao ngoại trừ chắc chắn đã tẩy não được đối phương, còn không, khó mà có một hồn sư bên nước họ có thể học tập hồn đạo bên Nhật Nguyệt lắm. Mà cơ hội hiếm hoi này lại từng diễn ra một lần cách đây hơn 2 năm về trước, khi mà Nhật Nguyệt Đế Quốc Học viện và Sử Lai Khắc Học viện quyết định trao đổi sinh. Nhớ không nhầm thì ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo ra thì chỉ còn Hình Na là tham gia, mà người ông đang nói đến lại là một cô gái, có khi nào?
Mạc Lâm ra ra, vậy đệ tử của ngài tên gì?
Dạ Vũ lập tức hỏi thăm tên tuổi của đệ tử ông, không biết chừng người bọn họ đang nói về nay giờ và người mà hai người họ suy nghĩ lại là một không chừng.
Đúng vậy. Biết đâu chúng ta có nhận biết thì sao?
Dù sao thì hồn sư mạnh mẽ như vậy mà lại xuất thân ở Tinh La Đế Quốc, chắc hẳn bọn cháu cũng có biết hoặc nghe qua đâu đó rồi chứ.
Đinh Bảo cũng muốn xác định xem ý nghĩ của bọn họ là đúng hay sai.
Ừ thì cũng không có vấn đề gì, hai đứa có vẻ hăng hái quá nhỉ, đệ tử của ta tên là Hình Na, hình như không nhầm nó nhắc ta đến gặp một người tên là Dạ Phong hay gì gì đó mà ta cũng không nhớ rõ nữa, ta cũng đang tính đi tìm người để hỏi đường. Hai đứa có biết hai tên là Dạ Phong sống ở khu vực gần đây không?
Mạc Lâm cũng không giấu giếm, không giống như ở Nhật Nguyệt Đế Quốc, Hình Na ở đây không bị kỳ thị và quan sát, mà cô có khả năng còn là thần tượng của con dân Tinh La, có lý gì mà không nói ra.
Hình Na 5, 3,
Na tỷ 8, 4.
Đinh Bảo và Dạ Vũ bật thốt lên, cả hai tràn đầy ngạc nhiên, chúng không ngờ bắt gặp một người ngoài đường vậy mà lại là sư phụ của Hình Na. Hơn nữa Hình Na còn kêu ông đi gặp Dạ Phong.
Ồ! Hóa ra hai đứa biết Tiểu Na à?
Mạc Lâm giật mình, ông cũng mường tượng ra một chút, dù sao thì thái độ của hai đứa này cũng quá rõ rệt, nếu không để ý thì cũng không đáng làm cựu cấp hồn đạo sư rồi.
Vâng, con là Dạ Vũ, chúng con đến từ Tinh Nguyệt Môn, và Hình Na chính là môn chủ của môn phái đó.
Lúc nãy ngài có bảo là mang theo một tờ giấy mà Hình Na dặn dò đúng không?
Có thể cho bọn con xem được không?
Hai đứa lập tức tự giới thiệu, tiện thể hỏi thăm luôn về tình hình Hình Na, như lúc nãy ông ấy nói. Có vẻ Hình Na đang bận thêm việc gì đó mà tạm thời không đến cùng ông, nhưng hình như có tờ giấy gì mà.
À, cũng được, đây này.
Các con có Dạ Phong là ai không?
Nếu hai người các con cũng đến từ Tinh Nguyệt Môn, vậy chắc Tiểu Nha đầu này hẳn là có chút liên quan đến cậu ta nhỉ?
Chỉ cần suy nghĩ một chút là biết, dù sao thì trùng hợp cùng một bang phái như vậy, lại còn có cùng họ, không ngốc thì cũng biết bọn họ có quan hệ họ hàng hoặc huyết thống gì đó.
Vâng, Dạ Phong chính là đại ca của con. Ngài có thể theo bọn con được không?
Đây đúng là của Hình Na tỷ rồi nè, chúng ta mau chóng đưa nó cho Dạ Phong ca đi.
Dạ Vũ trả lời rồi hai người vội vàng mang theo Mạc Lâm đi trở về bang phái, lẫn qua đám người họ đi đến một quán rượu nhỏ bên trong trấn. Trong cái quán rượu này thật sự là không có gì nổi bật cả, thậm chí còn không ai nghĩ nó là bang phái.
Cái này là bang phái.
Chương 284, Bái Sư.
Nhìn vào kiến trúc trước mắt, đây chỉ là một quán rượu bình thôi mà.
Phải không?
Ai nói cho ông biết cái quán rượu nhỏ bé này là một bang phái đi?
Thế béo nào mà đây lại là nơi tụ tập nhiều thiên tài cường giả được cơ chứ?
Mặc dù có hơi thô lỗ khi nói điều này, nhưng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài là điều đầu tiên con người nhận thức, mặc dù biết là không nên, nhưng ông nhịn không được phải phun tào. Thế nếu nào mà đây lại là một bang phái trụ sở được cơ chứ? Nhìn bình thường có khác gì mấy quán rượu bình dân đâu cơ chứ? Ừm, đây là... Đột nhiên ánh mắt của Mạc Lâm bị thứ gì đó kéo đi, cấu trúc của quán rượu này có lẽ không đơn giản như ông tưởng, dù đã giấu rất kỹ, nhưng với một người lành nghề đã bỏ ra hơn 40 năm trời chỉ để cống hiến cho hồn đạo khí thì giác quan thứ 6 của ông rất nhạy cảm. Lập tức liếc mắt về các vị trí góc tường, 3/4 của cột trống, cửa vào, khung cửa sổ, đường đi, mọi thứ. Có một điều gì đó không bình thường trong quán rượu. À không, trong cái tinh nguyệt môn này, nơi mà hình na lập ra tuyệt đối không thể đơn giản như bề ngoài như vậy được, hơn nữa nhìn khuôn mặt của đám nhóc này, bọn chúng đang tự hào. Hi hi. Ngay khi ông đang nhìn vào phía Đình Bảo và Dạ Vũ, hai người cũng đang cười và nhìn ngược lại với ông, bọn chúng cũng biết, chắc chắn rằng Mạc Lâm cũng sẽ nhận ra điều khác biệt của tinh nguyệt môn mà. Ngài cũng nhận ra rồi đúng không? Dạ Vũ tinh nghịch hỏi thăm, nếu ông là một người xa lạ thì cô không có biểu hiện thân mật và tinh nghịch như vậy, nhưng nếu ông đã là người mà hình na tin tưởng, vậy bọn cô cũng sẽ tin tưởng ông. Ê đúng là nơi này không hề bình thường, tuy đã giấu rất kỹ, nhưng ta cảm thấy bản thân đang bị quan sát, kèm theo đó là một nguy cơ có thể đến bất cứ lúc nào, mùi kim loại, ẩn giấu thật sâu ba. Nhắm mắt lại, Mạc Lâm giải phóng các giác quan của mình ra, một hệ thống gia đa xuất hiện trên người ông, hồn đạo khí mà ông tự chế tạo, gia đa loại nhỏ, tuy không có gì khác biệt nhưng công dụng quét dò của nó không tệ. Ngang hàng với cặp mắt kiếng của hình na, cái gia đa này được chế tạo theo kiểu vòng tay và nhận tín hiệu theo hồn lực, ngoài có còn có từ trường để kiểm tra phản hồi kim loại. Đây là... Đinh Bảo và Dạ Vũ lập tức ngạc nhiên, quá đúng rồi, Mạc Lâm gia gia quả nhiên không tầm thường. Chỉ với một cái gia đa nhỏ là đã có thể kiểm tra và đoán gần đúng hết toàn bộ các cái bẫy được lắp đặt ở đây. Tuy không có chỉ ra dấu hiệu cụ thể, nhưng những điểm xanh đỏ xuất hiện trên cái đồng hồ đeo tay kia ắt hẳn phải là một dấu hiệu nào đó, thật không thể khinh thường a. Đây là hồn đạo khí thám chắc, cùng loại với hồn đạo khí của tiểu na, của con nhóc đó là mắt kiếng, quét và thăm dò đa năng hơn, so với nó thì ta chỉ có thể làm một loại quét tìm trong phạm vi nhỏ thôi. Mạc Lâm cười cười nói, ông vừa trả lời vừa bấm vào màn hình. Một lớp quang mang hình vuông hiện ra, sau đó tái thiết lập cấu tạo xuất hiện 7 cái khối lập phương 6 mặt, cứ như mấy khối rủ bị vậy. Chúng đang bắt đầu xoay chuyển, tốc độ quay tròn rất nhanh, ngay khi chúng dừng lại một hình ảnh đã hiển thị ra trên bề mặt của chúng nó. Sóng đã phản hồi, hình ảnh được tạo ra dựa vào sóng cho phép Mạc Lâm quan sát mọi thứ trên diện rộng mà không tốn quá nhiều sức lực, những chỗ báo đỏ là những chỗ cài bẫy chạm vào là kích hoạt ngay, những chỗ báo xanh là cần chờ kích hoạt của người cài đặt, ngoài ra còn có nhiều dấu nguy hiểm ra. Chú Choa, rốt cuộc thì mấy đứa tụi bây đã lắp bao nhiêu cái bẫy vậy? Đây không phải là một khối nhà phát nổ, đúng hơn là một quả bom cực đại ư. Tụi bây tính giết người à? Hơn nữa, dựa theo sóng phản hồi trả ngược trở về, chắc chắn phía dưới còn lắp đặt một đống hệ thống sâu trong lòng đất, kể thêm vào đó, các khối khí chống rông không liên tục hẳn là một cơ cấu nhiều tầng lớp, hoặc nói đơn giản, nhiều phòng phân lập. Mạc Lâm đổ mồ hôi hột khi nhìn vào trên diện quan sát của các khối rubik. Phương diện này của ông không cho phép kiểm tra các vấn đề liên quan đến sinh mệnh như nhịp tim, hơi thở hoặc các yếu tố sống còn khác của con người, chúng chỉ quan sát kim loại và các hồn đạo khí được lắp đặt thôi, hơi hạn chế so với của hình na. Không khác lắm so với phía của Mạc Lâm, bên Đình Bảo và Dạ Vũ cũng đổ đầy mồ hôi, quá ba ba. Rốt cuộc là loại hồn đạo khí này là cái quái gì mà có thể kiểm tra kinh khủng đến vậy? Thế này không khác nào phá hết hàng phòng thủ của bọn họ rồi ư? Mạc Lâm ra ra, ngài quá bá đạo đi ba. Đinh Bảo hai mắt tỏa sáng nhìn vào phía Mạc Lâm, vốn cậu không thích ông ta lắm nhưng trước màn trình diễn siêu hiện đại của ông thì cậu cũng phải cúi đầu bái lạy. Có thể nói cho con biết cấu trúc của nó không? So sánh với Đinh Bảo, Dạ Vũ trực tiếp hơn, cô muốn biết về loại kiến thức này, nếu có thêm các loại năng lực và nhận dạng siêu bá như vậy thì trụ sở của bọn cô sẽ lên được nhiều tầm cao mới luôn chứ không phải một nữa. Chỉ là một loại vòng tay hoặc đồng hồ nhỏ, có biết bao nhiêu là hồn đạo văn và cấu trúc ma trận bên trong đó đây? Làm được điều này không chỉ đòi hỏi sự hiểu biết, chắc chắn nó cũng đòi hỏi không ít hồn lực. Vị Mạc Lâm gia gia trước mặt đây chắc chắn cũng không phải là loại vô danh yếu đuối gì, thực lực của ông chí ít cũng tầm hồn thánh trở lên. Ha ha, thôi nào, đừng nhìn ta như vậy nữa, thực lực của ta cũng không mạnh đâu, như các con biết ta đến từ Nhật Nguyệt Đế Quốc, chúng ta tăng lên tu vi bằng thảo dược và các loại thuốc phẩm quý hiếm, tuy ta đã đạt được hồn lực cấp 82 nhưng lại không hề có năng lực chiến đấu đủ mạnh nào cả. Nói trắng ra là tu vi của ta chỉ là để trưng cho chơi thôi, đánh đấm sơ sơ thì cũng được, nhưng đại đa số thời gian và kinh nghiệm ta đều dành cho hồn đạo sư, về phần kiến thức và cấu trúc này thì cũng không có gì để giấu, các con là đồng bạn của tiểu na, con bé cũng có dặn là đưa phần kiến thức cho một cô bé cực kỳ đam mê hồn đạo, đó hẳn là con nhỉ. Mạc Lâm lập tức vây vây tay, ông biết rằng điều bọn nhóc đang nghĩ là gì, dù sao thì ông cũng già đời rồi. Vâng ạ, Mạc Lâm ra ra, nếu ngài là sư phụ của Tiểu Na, không biết ngài có thể nhận con làm đệ tử luôn được không ạ? Đứng trước mặt của Mạc Lâm, Dạ Vũ biết rằng những kiến thức này rất trân quý, để Hình Na giảng giải sẽ làm tốn rất nhiều thời gian của cô, thay vào đó, một người dành cả đời cho hồn đạo khí sẽ làm người sư phụ tốt hơn cho cô, hơn nữa, cô cũng rất kính trọng vị gia gia, không, sư phụ Mạc Lâm này. Chương 285, Cấu trúc tinh nguyệt môn. Hoàn toàn bất ngờ trước lời bái sư của con bé này, ông tự nhận rằng mình không có tài đức gì, nhưng không hiểu sao cả Hình Na, và cả Dạ Vũ, cả hai đều muốn trở thành đệ tử của ông. Nếu mà ông biết rằng sự thật là bọn chúng không muốn làm tốn thời gian của nhau, mà ông lại là một người cực kỳ rảnh rỗi nên mới muốn bái sư, chắc phần cảm động này của ông sẽ tụ lại thành cục máu nôn chết mẹ ông mất. Nhưng, đang tính nói điều gì đó, cặp mắt màu tím của Dạ Vũ như viên pha lê quý hiếm óng ánh lên màu sắc cao sang, đứng bên cạnh cô là Đình Bảo cũng gật gật đầu, người có thể chế tạo một loại hồn đạo khí như vậy, kiến thức của ông đã đủ để trở thành sư phụ của Dạ Vũ, chỉ cần như thế là đủ rồi. Được rồi. Nhưng trước hết cho ta gặp anh của con đã, Dạ Phong đúng không, còn phải đưa cho thằng nhóc tờ giấy mà Hình Na gửi, hay thật là, không biết con nhỏ này lại làm gì nữa. Mạc Lâm cuối cùng cũng chấp nhận Dạ Vũ làm đệ tử, mặc dù ông không nghĩ rằng mình có đủ năng lực để dạy con bé lắm, chắc là hai bên lại trao đổi ngang hàng với nhau nữa thôi. Quả nhiên, bạn của một con quái thai là một đống quái thai khác, đéo có đứa nào là bình thường cả. Từ việc trao đổi kiến thức với Dạ Vũ hồi ở cửa hàng hồn đạo khí bên ngoài, ông đã nhận ra được kiến thức của con nhỏ về hồn đạo khí rất rộng rãi và vững chắc, hoàn toàn không giống với lần đầu gặp Hình Na, con bé làm ông phải dạy hết từ đầu tới cuối, mặc dù con bé học rất nhanh, lại còn học một suy mười nữa, làm ông chưa dạy được bao lâu con nhỏ đó đã vượt luôn tầm của ông thầy mất rồi. Dạ vâng, mời sư phụ vào trong, ngoài bọn con ra còn có thêm một vài người khác nữa đó, Dạ Phong nếu biết có tin nhắn của Hình Na chắc chắn sẽ vui lắm. Dạ Vũ cười cười dắt Mạc Lâm vào trong. Mặc dù nói là bái sư nhưng mà vừa bái xong con bé cư xử với Mạc Lâm không khác gì với bạn bè cả, thật là, nhưng như vậy lại ổn hơn, cư xử quá cứng rắp cũng không tốt cho việc học. Đình Bảo đưa hai tay ra sau đầu và từ từ bước vào trong tinh nguyệt môn đằng sau hai người, cậu thong thả huýt sáo và nhìn xung quanh, hôm nay là một ngày dễ chịu à. Cánh cửa mở ra, bên trong là một cấu trúc khá bình thường, sàn nhà được làm bằng gỗ. Mà, chắc vậy đi. Đám này không bao giờ xài đồ bình thường trong nhà đâu, nhìn là gỗ thì chắc là loại kim loại hiếm nào đó đấy mà. À, có khách sao? Một giọng nói vang lên, một vị đại tỷ ước chừng 24 hay 25 tuổi đang đứng ở quầy chế biến, cô thú vị nhìn vào Mạc Lâm vừa mới bước vào, cặp mắt màu đen thuần nhìn vào ông như một con mèo tìm thấy đồ chơi thú vị. Thiên tỷ, đừng dọa người mới chứ. Ha ha, sư phụ đại gia gia, vị đại tỷ này là một thành viên của tinh nguyện môn, phụ trách khu vực hậu cần, Vu Thiên tỷ. Dạ Vũ lập tức giới thiệu, so với 2 năm trước Dạ Vũ trở nên cởi mở hơn nhiều, không còn là cô bé rụt rè nữa. Người được Dạ Vũ giới thiệu tên là Vu Thiên, một thành viên trong gia tộc dòng họ Dạ, là hậu cần trung thành của hai anh em nhà này, thực lực là bát hoàn hồn đấu la, năng lực là ám sát. Vì một vài vấn đề mà giờ cô đang trực tiếp phục vụ cho tinh nguyện môn, được nuôi nấng với Dạ Vũ và Dạ Phong từ nhỏ nên ba người cũng coi như khá thân, từ bé cô đã được đào tạo như một vũ khí chuyên nghiệp. Thế mà giờ cô lại mặc một bộ trang phục hầu gái dễ thương đi phục vụ cho quán rượu, thật không biết phải nói sao. Ha ha, sư phụ sao? Mạc Lâm sư phụ đến tìm thiếu gia sao? Ngài ấy đang nghỉ ngơi trong phòng riêng rồi. Vu Thiên cười cười trả lời, cô hơi ngạc nhiên khi tiểu thư lại gọi lão già này làm sư phụ, nhưng tiểu thư nhà cô không phải là một người thiếu suy nghĩ, chắc cô ấy có một quyết định riêng của mình rồi. Ồ, vâng, cảm ơn. Vừa nói vừa quay người lại. Cấu trúc bên trong của tinh nguyệt môn cũng làm ông cảm thấy ngạc nhiên hơn nữa, từ bên ngoài nhìn vào thì trông khá hẹp và nhỏ, vậy mà bước vào trong lại cảm giác như rộng lớn hơn vài phần. Đại mẻn xỉ ẩn thứ nguyên hay là kích thước, một loại lợi dụng không gian quy tắc tái thiết lại nhận thức không gian, hay nói cách khác, bên trong này vốn dĩ rộng lớn như vậy rồi, chỉ là bên ngoài người ta không nhận thức đúng về kích thước của nó thôi. Dạ Vũ cười cười giải thích, nhìn mặt là biết ông đang tò mò xung quanh và kích cỡ của tinh nguyệt môn rồi. Đây là một trong những thứ mà Hình Na và cô từng kể với nhau, lúc đấy Hình Na chưa biết gì về hồn đạo khí cả, nhưng kiến thức cô sở hữu lại là một thế giới khổng lồ cho các hồn đạo sư như Dạ Vũ. Ồ, ra là vậy, nó không giống như tinh thần mà lại tác động đến tinh thần ư. Hay là nói nó là giả nhưng người ta không thể gọi nó là giả, trong giả lại có thật. mấy đứa đầu tư vào việc che giấu thực lực ghê thật. Mạc Lâm lập tức quan sát tiếp mọi thứ xung quanh, có thể làm được điều này, các tấm gỗ sàn nhà và thành nhà này là các yếu tố cực kỳ trọng yếu để thiết kế, bọn nhóc này đã tốn bao nhiêu lâu để xây dựng một trụ sở bá đạo thế này. Thật là, vậy mà khi ông mới nhìn thấy nó lại nghĩ rằng đây là một nơi nhỏ bé, yếu đuối cơ chứ. Quả nhiên là mọi thứ không nên đánh giá bằng mắt thường, kể cả bên ngoài và bên trong, chúng được vũ trang cực kỳ đầy đủ, khoác bên ngoài một bộ da cừu, tinh nguyệt môn như bông hoa ăn thịt đang sẵn sàng rình mồi và đớp chọn đối phương bất cứ lúc nào. Dẫn Mạc Lâm đi đến cửa sau, một thông đạo khác dẫn ra, rõ ràng là đang đi thẳng mà trên vòng tay của Mạc Lâm lại đang báo hiệu rằng vị trí của ông không thay đổi. Khoan, độ sâu đang thay đổi. Rốt cuộc thì nơi này được xây bằng cách béo nào vậy? Liên tục quan sát xung quanh, cho đến khi đến trước một cánh cửa bằng thép hoặc một loại kim loại hiếm nào đó có màu xanh dương nhạt, đây hẳn là thiết thao bạch kim đi, tuy không phải là kim loại hiếm có gì nhưng rất thích hợp để phối hợp nhiều loại hồn đạo văn. Đại ca, có trong đó không? Bọn em vào nhé. Dạ Vũ lập tức ấn vào nút ấn phía trái cánh cửa, cấu tạo khá hiện đại, không khác lắm so với bên Nhật Nguyệt Đế Quốc, nhưng mà cũng không thể so sánh được, dù sao thì bên ông là cả một học viện to khủng bố bao nhiêu kiến trúc đếm không xuể, bên Dạ Vũ lại chỉ là một quán rượu nhỏ, nhưng mà có thể làm đến bước này, trình độ phát triển hồn đạo khí của riêng Tinh Nguyệt Môn làm ông thấy rất tò mò rồi đấy. À, ừm, vào đi, tiện thể gọi luôn Tôn Vũ và Tiểu Linh vào luôn, anh có chút chuyện cần nói. Một thanh âm từ tốn vang ra, giọng nói của một người con trai rất êm tai và quyến rũ, âm thanh như thể hút linh hồn của người khác ra khỏi cơ thể của chính họ vậy, loang thoáng Mạc Lâm còn thấy được những bóng chữ mờ đang xuất hiện quanh khu vực bọn họ đứng. Chương 286, giao tiếp. Rốt cuộc thì năng lực của sở hữu giọng nói này là ai vậy? Những dòng chữ hiện hữu ở đây hẳn là do lời nói của cậu ta tác động vào hồn lực gây xuất hiện những hiện tượng lạ, mặc dù tu vi của ông đúng là để cho chứng thật. Nhưng ông cũng là hàng thật đồ thật hồn đấu la đấy, năng lực hấp dẫn tinh thần thực bá đạo. Khu khu, bọn em vào nhé. Dạ Vũ ho nhẹ một tiếng rồi bấm nút mở cửa, cực kỳ hiện đại, có cả nhận diện vân tay luôn. À không, cái này nên gọi là nhận diện sóng hồn lực. Dù sao thì bây giờ cũng không có kiến thức tờ dồ đến nôi đem cả sinh học phân tử thành quả bỏ vào đây đâu. Xoẹt. Cánh cửa đột ngột mở ra, hai bên cánh cửa đẩy vào trong để lộ ra quang cảnh trong căn phòng, chính giữa có một cậu con trai đang cầm một cuốn sách đọc. Khuôn mặt cực kỳ điển trai và quyến rũ, mái tóc màu đen thuần túy, cặp con người màu tím như pha lê giống hệt của Dạ Vũ, khí tức cao quý quá. Hửm! Ai vậy? Mặc dù biết được trước cửa phòng mình có người, nhưng bản năng cho cậu thấy rằng ông ta cũng không nguy hiểm, ngược lại là đằng khác, khí tức của ông ta khá là trong suốt và dễ chịu, không bị ô đục hay bẩn như những kẻ khác. Thêm một mặt nữa là người đàn ông này là do chính em gái anh dắt vào, con bé sẽ không bao giờ làm điều dại dột hoặc chưa có xác định. Vì vậy nên anh quyết định bình thản đợi Mạc Lâm tiến vào. Đại ca, đây là hình na sư phụ Mạc Lâm, ông là người giảng dạy kiến thức hồn đạo khí cho tiểu na đó, hồi còn trao đổi sinh của Sử Lai Khắc học viện, giờ thì em bái ổng làm sư phụ luôn rồi, hì hì. Dạ Vũ cười cười nói chuyện với anh trai mình, hai năm qua không phải một mình cô thay đổi, tất cả mọi người đều trưởng thành hơn rất nhiều, cô trở nên cởi mở hơn, đại ca lại trở nên trầm tĩnh và bá đạo hơn, Tôn Vũ ca và Tiểu Linh đã có thể thu liễm tính tình của mình. Cả đình bảo nữa, tất cả bọn họ đều đã trưởng thành rất rất nhiều. Vậy sao, ngài gọi là Mạc Lâm nhỉ? Hân hạnh được gặp, mà không, nếu như đã là sư phụ của cả Tiểu Na và Tiểu Vũ, chúng ta cũng coi như là gia đình rồi. Lâm sư, mời ngồi. Bằng vào vị trí của một người trưởng khống, Dạ Phong như là vị hoàng đế, lại cư xử giống như người bạn hiền mời Mạc Lâm vào ngồi. Tuy cách nói chuyện có vẻ rất bình ổn và yên hòa, nhưng thực chất bên trong, Dạ Phong vẫn đang chiếm thế chủ đạo. Thật khó để Dạ Phong có thể hoàn toàn tin tưởng một người xa lạ vừa gặp mặt, dù cho có hình na ở đây đi nữa cũng không thể, tạm thời cứ xem xét cái đã. Được rồi, không cần phải khách sáo thế đâu. Mạc Lâm cười nhẹ ha ha, ông tiến vào ngồi xuống ghế đối diện với Mạc Phong, thái độ của cậu bé tuy kín đáo nhưng lại không qua mắt được ông, mà dù sao thì điều này cũng dễ hiểu, cẩn thận và an toàn là tốt. Thế để em đi gọi Tôn Vũ Ca và Tiểu Linh nha, cả đình bảo nữa, nhìn thái độ của anh hẳn là có một số vấn đề quan trọng nhỉ. Dạ Vũ lập tức đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, hai tay ôm lấy một cuốn sách cổ điển, nói nhẹ nhàng nghiêng đầu thật khẽ rồi cười nhẹ rời đi. Tuy đã cởi mở nhưng để cô năng động được như Tiêu Linh thì vẫn rất khó, dù sao sâu trong con người Dạ Vũ là một con mọt sách mà, với lại tính tình hơi nội hướng nữa. Đợi đến khi bóng lưng của Dạ Vũ biến mất, có vẻ con bé bắt đầu đi tìm kiếm các thành viên khác rồi, không biết Dạ Phong lại đang tính toán điều gì, cả cái Tinh Nguyệt môn này trông thì to đấy, nhưng thực chất ngoài năm người bọn cô ra Dạ Phong, Dạ Vũ, Tôn Vũ, Tiêu Linh và Vu Thiên Gia thì cũng chẳng còn ai khác, nhưng đây là ngôi nhà mà bọn cô đã hứa xây dựng với Hình Na, rồi từ từ nơi này cũng sẽ đông lên thêm thôi, chắc chắn là vậy.
Được rồi, chúng ta bắt đầu nói chuyện nhỉ.
Gập cuốn sách lại, Dạ Phong để cuốn sách xuống bàn và bắt đầu mặt đối mặt trực diện giao tiếp với Mạc Lâm, thái độ của một vị tướng nắm bắt tất cả, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, khống chế hệ hồn sư, hồn thánh Dạ Phong. Cặp mắt màu tím như thể muốn rút linh hồn của ông ra, Mạc Lâm có chút choáng váng khi nhìn trực diện vào đôi mắt của Dạ Phong, nhưng rất may ông đã có thể lấy lại bình tĩnh nhanh chóng, nếu không thì lại mất mặt xấu hổ trước một hậu bối như vậy rồi.
Ừm, ta đến đây là để gia nhập tinh nguyện môn, tiến vào hồn đạo khí khu vực của bang phái này, Tiểu Na là người giới thiệu ta tới nơi này.
Đối diện trực tiếp với Dạ Phong không hiểu sao lại làm cho Mạc Lâm cảm thấy căng thẳng, như thể đang nói chuyện với mấy ông sếp cấp cao hơn ông vậy, cảm giác thật đáng sợ. Đây có phải là một cậu nhóc mới 19 tuổi hay không đây? Không phải Tiểu Na nói cậu nhóc Dạ Phong này hơn cô có 2 tuổi thôi sao? Sao giống như là lão cáo giả nào đang nhập vào người cậu ta để nói chuyện vậy?
Ồ, theo như ta biết thì ngài hẳn là người của Nhật Nguyệt Đế Quốc đi, tại sao ngài lại muốn tham gia vô tinh nguyệt môn chúng ta?
Đi thẳng vào vấn đề, Dạ Phong trực tiếp hỏi điều quan trọng nhất.
Chuyện này à, các ngươi hẳn cũng biết Nhật Nguyệt Đế Quốc cao tầng đang âm mưu thao túng toàn đại lục, đổi tên Đấu La Đại Lục này thành Nhật Nguyệt Đại Lục. Tuy việc phát động chiến tranh không được người dân ủng hộ, nhưng mà cậu biết đấy.
Nói tới đây ông dừng lại đợi Dạ Phong nói tiếp.
Người cầm đầu có quyền, chỉ cần viện vài lý do để làm cho người dân chấp nhận, bọn họ sẽ là động lực và tài nguyên lớn nhất để đế quốc phát động chiến tranh. Tiền bạc của cải mà người dân làm ra sẽ được sử dụng cho việc sản xuất công cụ chiến tranh. Mồ hôi nước mắt của họ đánh đổi lại chỉ được nhận lại là nhà tan cửa nát, thảm họa và hậu quả của chiến tranh. Kẻ có tội lớn nhất không ai khác là những người đứng đầu.
Trực tiếp kết nối câu chuyện của Mạc Lâm, Dạ Phong rất an ý kể tiếp câu chuyện ra.
Và những công trình mà các hồn đạo sư chúng tôi nhận được nào là hình người hồn đạo khí, các loại hồn đạo pháo hủy diệt, các cô máy giết người khổng lồ những thứ như vậy đi lệch với mong ước của bản thân ta, nên ta từ bỏ Nhật Nguyệt Đế Quốc, từ bỏ việc làm một con rối mà muốn sải cánh bay, tiện thể cản trở việc xâm lược của Đế Quốc Nhật Nguyệt, và Tiểu Na chính là người giúp ta sở hữu đôi cánh này.
Vừa nói vừa nhắm mắt, đây là những lời nói chân thật nhất của ông từ tận đáy lòng. Ông không muốn tiếp tục nghiên cứu vào những thứ chém giết người nữa, tha cho ông đi.
Nhìn vào biểu cảm của Mạc Lâm, thấy được rằng những cảm xúc này không hề giả tạo, Dạ Phong tạm thời im lặng một lát, để cho cảm xúc của Mạc Lâm hồi phục lại thì bọn họ lại tiếp tục nói chuyện.
Chương 287, gia nhập.
Cho đến khi Mạc Lâm bình tĩnh lại cảm xúc của mình, Dạ Phong mới đứng dậy, rời khỏi ghế của mình và tiến vào vị trí của Mạc Lâm, đưa tay ra và vỗ nhẹ vào vai ông.
Làm tốt lắm.
Chắc một người lớn tuổi như Mạc Lâm sẽ không cần an ủi gì từ một cậu nhóc mới 19 tuổi như vậy, nhưng một thân một mình rời khỏi đế quốc của bản thân, rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó với mình mấy chục năm qua, không hoang mang là bứt rứt là không thể.
Lời nói của Mạc Lâm như mở ra những mảnh kim loại còn sót lại trong tim ông, những khuất mắc và hối tiếc, để cho ông có thể vững vàng hơn trên con đường kế tiếp.
Ha ha, không ngờ có một ngày ta lại được một cậu nhóc nhỏ hơn ta vài chục tuổi an ủi, thật là, ta già rồi sao?
Thế hệ trẻ bây giờ thật vĩ đại.
Đưa một tay lên che mặt mình, giấu đi những hơi nóng trong con mắt, Mạc Lâm tự cười rêu bản thân, sau đó ông lắc lắc đầu và quay lại.
Đối diện ông chính là Dạ Phong, lúc này cậu bớt đi một chút lạnh lùng vương giả, thay vào đó, khí tức của cậu hiền hòa hơn, không thể nói là bỏ hết đi nghi ngờ về Mạc Lâm, nhưng chỉ ít, những lời mà ông ấy vừa nói ra làm cậu tin rằng, Mạc Lâm, ông ta cũng không phải là người xấu.
Từ giờ, chào đón ngài gia nhập tinh nguyệt môn chúng ta.
Cười cười nói, Dạ Phong chính thức tuyên bố sự gia nhập của Mạc Lâm, thái độ của cậu lúc này tốt hơn hẳn, quay trở lại ghế ngồi của mình, tiếp tục cầm sách lên đọc vừa nghiên cứu xem Mạc Lâm.
Chúng ta có nên giới thiệu một chút không?
Ông không thích cái nhìn này lắm, cứ như mọi thứ che giấu trong bản thân đang từng chút một bị Dạ Phong mò ra vậy, một cảm giác không an toàn và không riêng tư, thật không biết cậu ta đã luyện thế nào mà sở hữu một thứ năng lực như vậy nhỉ?
Không, chưa phải lúc, mọi người cũng sắp tới rồi. Tiện thể chúng ta giới thiệu sau luôn, mà đúng rồi, không phải là có tin nhắn của Hình Na sao?
Dạ Phong lắc lắc đầu, dù sao thì cũng đã triệu tập tất cả mọi người đến đây, đợi cho mọi người tập trung đông đủ rồi giới thiệu một lần cho tiện luôn, đỡ mắc công sau này gặp lại không biết hoặc không rõ lẫn nhau, cả cái bang phái chỉ có 6, 7 người, chuyện này mà xảy ra là không biết nói gì cho phải.
Tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên, tuy ở phía xa nhưng Dạ Phong lại có thể quan sát được, có thể nghe thấy được, còn ngược lại Mạc Lâm thì không thể. Có vẻ như đám Dạ Vũ và mọi người đang tiến đến.
Lý do mà Mạc Lâm không nghe được cũng không phải là vì tu vi của ông kém hay phế gì cả, mà chỉ là ông không hiểu rõ cấu trúc bên trong như đám nhóc này thôi, chưa kể mấy năng lực lạ đời của bọn chúng cũng không thể khinh thường. Tiểu Na ơi là Tiểu Na, bạn của con toàn là thứ khủng bố gì không vậy? Đến rồi đây Dạ Phong, ta mở cửa đấy. Giọng nói của một thanh niên vang lên, âm thanh trầm trầm như người trưởng thành, cậu ta nói chuyện với Dạ Phong một cách thoải mái. Ngoại trừ Tôn Vũ ra thì thật sự không có ai có thể nói chuyện kiểu vậy với Dạ Phong cả, Tiểu Linh và Tiểu Vũ hoặc Đình Bảo thì nhỏ tuổi hơn rồi, bọn nhóc này lại khá là lịch sự nên không ai dám gọi trực tiếp anh ta là Dạ Phong cả, còn bà cô ở phía ngoài Vu Thiên lại càng không cần phải nói, một thiếu gia, hai thiếu gia đúng là người trong gia tộc có khác, đào tạo bài bản khiếp. Ồ, vào đi. Trực tiếp kêu đám ở ngoài vào, cũng không dài dòng gì, hợp tác với nhau cũng vài năm trời, kể cả thời gian ở Sử Lai khác nữa. Mặc dù bọn họ bây giờ tuy vẫn mang danh nghĩa là học viên của học viện, nhưng đã khá là độc lập với bên đó rồi, ngoại trừ đi tham gia một số cuộc thi lên cấp còn lại bọn cậu đều dành thời gian cho tông môn của mình. Xoẹt. Cánh cửa mở ra nhanh chóng, bước vào trong có tổng cộng 4 người tất cả, ngoại trừ Dạ Vũ và Đình Bảo là Mặc Lâm biết rồi, chỉ còn 2 người có mái tóc màu đỏ và cặp mắt màu đỏ kia là cậu không biết mà thôi. Thanh niên này nói chuyện có vẻ chính là cậu ta, một người con trai cao lớn, mái tóc đỏ rực lửa. Cặp mắt như dã thú có thể sẽ tan nát đối phương, một hương vị hoang dã giống như những đóa hoa mọc trên đỉnh núi, hoang dại và thành thục. Đi bên cạnh cậu ta là một cô gái có mái tóc và cặp mắt khá giống, tuy cùng là đỏ lượt nhưng sắc thái hai người khác nhau, nhưng cô gái này cũng hoang dại và mạnh mẽ không kém, hai người này hẳn là một đôi đi. Ồ, đây là Mặc Lâm gia gia mà Tiểu Vũ và Tiểu Bảo nói sao? Đưa tầm mắt nhìn về phía Mặc Lâm, Tôn Vũ cười cười nói chuyện, anh vừa nói vừa đi tới đưa tay ra muốn bắt tay với ông. Ừm, hân hạnh gặp cậu. Hơi ngập ngừng mà giơ tay ra, Mặc Lâm bất ngờ trước hành động của cậu nhóc này, có phải là quá tự nhiên hay không? Sao hoàn toàn khác hẳn với thằng nhóc ngồi ở bên cạnh ông vậy? Hai thái cực trái chiều đấy ạ. Đồ ngốc. Bút. Một đập vào đầu của Tôn Vũ, cô gái phía sau cực kỳ thẳng tính và cho cậu một cú đau điếng, mái tóc đồng bềnh theo gió và nụ cười tinh danh như những con sóc tinh lịch. Đừng có mà dọa người ta sợ, quá tự nhiên rồi đó. Có ai mới gặp người khác lần đầu đã sớn sắc vào như anh không? Đưa hai tay chống vào eo, Tiêu Linh hạ thấp người xuống nói với Tôn Vũ, tuy nhìn thì có vẻ đau nhưng đây là cách mà hai người hay trao đổi tình cảm với nhau. Đau đấy, ha ha, mà, anh biết rồi mà, đừng như vậy nữa nha Linh Linh. Dùng tay xoa xoa phần đầu bị đập, Tôn Vũ cười gượng gạo, con nhỏ này, bao nhiêu năm trời vẫn cái tính bạo lực không đổi. Hự, vâng, và một cú móc chân đầy ngoạn mục, Tôn Vũ nọc ố út toàn tập. Thân hình nằm bẹp dưới đất. Đừng tưởng bà đây không biết ngươi nghĩ gì, còn Linh Linh cũng cấm cho anh gọi, hừ. Lạnh lùng và bá đạo, quả nhiên nữ nhân rất đáng sợ, không hiểu Tôn Vũ làm sao chịu đựng được mấy năm qua, chắc hai người này nghiện trò chơi SM quá, mà, thôi thắp cho anh ta một cây nhang cầu nguyện cho cuộc sống sau này. Bộp bộp. Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người dồn lại sự tập trung về phía Dạ Phong, anh ta cũng đang cười rất nhẹ, nhưng mọi người không tự chủ cảm thấy nguy hiểm. Chết bà. Bọn cậu lại một lần nữa gây chiến trong phòng của Phong ca rồi, hai người Tiêu Linh và Tôn Vũ vì gặp người mới mà quên mất họ đang đứng ở đầu chết mẹ. Hừm, được rồi, mọi người, đây là thành viên mới, chúng ta bắt đầu giới thiệu một chút đi. Dạ Phong khẽ ho nhẹ, may cho mấy người đấy, nếu không phải là có Mặc Lâm ở đây, đám này chết chắc dưới tay anh rồi. Chương 288, làm quen. May mắn làm sao vì có Mặc Lâm ở đây làm cứu tinh, làm tốt lắm Mặc Lâm ra ra, gớm rồi. Cả đám phía Tôn Vũ âm thầm lau mồ hôi mặt. Vậy thì để ta tự giới thiệu bản thân trước đi. Mặc Vũ lập tức đứng lên, ông là người lớn tuổi nhất ở đây, lại là người xa lạ nhất ở đây nữa nên ông muốn tự giới thiệu bản thân trước. Nhìn về phía mọi người đang tập trung vào mình, Mặc Lâm cười cười và nói. Ta tên là Mặc Lâm, là một hồn đạo sư từng thuộc về Nhật Nguyệt Đế Quốc Học Viện, cấp 9 hồn đạo sư, tu vi là cấp 82 hồn đấu la, tuy nhiên thực lực của ta lại không mạnh lắm, chủ yếu ta chỉ muốn nghiên cứu về hồn đạo kiến thức luôn. Vì một vài vấn đề mà ta làm giảng viên của các học viên trao đổi sinh giữa hai học viện, Nhật Nguyệt Đế Quốc Học viện Hoàng gia và Sử Lai Khắc Học viện, ta nhận một cô gái tên là Thiên Lam làm đệ tử. Nhưng mà không ai ngờ cô bé đó chính là Hình Na, con bé sở hữu một lượng lớn ý kiến hoàn toàn trái ngược và mở rộng xa hơn so với các hồn đạo khí hiện nay, chính nhờ con bé mà ta mới đột phá lên hồn đạo sư cấp 9 khi còn ở tu vi này, nhưng dần dần... Học viện và đế quốc cao tầng của bọn ta ngày càng điên cuồng hơn trong việc chế tạo vũ khí chiến tranh hủy diệt. Là một người đam mê hồn đạo khí, ta không ủng hộ cho việc này, việc phát triển vũ khí như vậy là vượt quá tầm kiểm soát rồi, ta thất vọng và từ bỏ giới hồn đạo của Nhật Nguyệt, và rồi Hình Na giới thiệu và mang ta đến đây. một hơi nói hết cả đống thông tin, tuy có phần dài dòng nhưng nó kể hết toàn bộ tình trạng hiện tại của ông, kể cả thông tin cá nhân lẫn lý do xuất hiện ở đây. Tiểu Na? Tiểu Na đâu? Tiêu Linh và Tôn Vũ nghe thấy việc Hình Na mang Mặc Lâm đến đây, vậy không phải là Hình Na cũng sẽ ở Tinh La Thành sao? Đã rất lâu bọn họ chưa gặp lại Hình Na, ai ai cũng nhớ cô rất nhiều. Ừm, vì có một số việc mà con bé lại rời đi, nó còn đưa cho ta một tờ giấy dặn dò là đưa cho Dạ Phong cậu ta. Gãi gãi đầu, vừa nói Mặc Lâm vừa đem đồ vật giao cho Dạ Phong, cậu gật gật đầu nhận lấy và đưa lên đọc. Trong khi đó, mọi người tiếp tục giới thiệu về bản thân mình, theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, bắt đầu là Dạ Phong. Ta là Dạ Phong, coi như là phó bang chủ của cái tinh nguyệt môn này đi, 19 tuổi, tu vi là 71 cấp hồn thánh, khống chế hệ hồn sư. Hiện tại mọi công việc trong trụ sở tinh nguyệt môn đều do ta trường khống, chờ đến ngày Tiểu Na trở về thì giao lại cho em ấy, đừng nhìn vào việc trụ sở nhỏ bé, nhưng chúng được cấu tạo rất kỹ và nhiều lớp, không phải ngài được Hình Na giới thiệu đến đây để tiếp tục nghiên cứu hồn đạo sao. Bọn này cũng có phòng riêng và nơi thực nghiệm cho ngài ở dưới lòng đất, vậy nên hãy yên tâm. Nhẹ nhàng nói ra tên tuổi và tu vi của mình, những người khác thì ai cũng biết hết rồi, nhưng riêng Mặc Lâm thì ông trợn mắt há mồm ra. Cái quái. À, xin lỗi, do ta hơi sốc, mới 19 tuổi mà đã có tu vi hồn thánh, quả nhiên bạn bè của Tiểu Na đúng là toàn quái vật không? Chết thật, tim ông chắc bị nhồi máu cơ tim quá, không thì cũng sắp đột quỵ mẹ rồi, nếu gặp mấy tình trạng này lần nữa sợ rằng ông không chịu nổi mất, lũ quái thú, chưa từng thấy đứa nào chưa 20 tuổi mà đạt đến tu vi này đấy. Không có gì. Cậu cũng rõ ràng việc này sốc đến cỡ nào, dù sao thì cậu cũng được công nhận là thiên tài mạnh nhất gia tộc. Nhưng Dạ Phong lại từ chối kế thừa dòng họ nhà Dạ gia, cậu muốn tham gia tinh nguyệt môn với Hình Na. Đến lượt ta, Mặc Lâm gia gia, ta cũng mạnh không kém nha. Tôn Vũ cười cười, sau Dạ Phong thì không ai khác ngoài cậu giới thiệu cả. Ta là Tôn Vũ, cũng là 19 tuổi đồng dạng với thằng khốn Dạ Phong kia, hồn lực là 68 cấp hồn đế, nhìn vậy thôi chứ ta cũng sắp đột phá đến trình hồn thánh rồi đấy, sớm ngày ta sẽ đè đầu thằng Dạ Phong này ra mà hành hạ, ha 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 ha. Trong tinh nguyệt môn này ta chính là tuyệt thế cái bang đệ nhất. Nô tỳ. Cù Ly. Sai vặt. Ngay cái câu cuối giới thiệu của Tôn Vũ lập tức bị tất cả mọi người chen vào, công nhận Tôn Vũ ca ngoại trừ lúc im lặng và chiến đấu ra có vẻ hoang dã và rất ngầu, nhưng khi nói chuyện mở mồm thì như một tên nhị hóa ngốc bức vậy. Tuy hình dạng và tu vi mọi người có phát triển và đi lên, nhưng bọn họ vẫn chính là bọn họ, sâu trong con người của các thành viên tinh nguyệt môn, không có một ai thực sự thay đổi cả. Họ chỉ là gắn lên mình một cái mặt nạ bảo vệ bản thân khỏi tầm nhìn của người khác, chứ tên nào ngốc bức thì vẫn ngốc bức, đứa nào bà chẳng vẫn cứ là bà chẳng hung dữ thôi. Sau khi xác định Mặc Lâm là thành viên của bọn họ, thái độ của các thành viên lập tức trở nên khác hẳn. Vậy, tên khốn Dạ Phong, cả đình bảo nữa, hai đứa tụi bây cấm có chen lời ta. Nổi giận đùng đùng với hai tên con trai vừa nãy em nói xéo anh, một tên thì đang đọc sách, đứa còn lại thì đang ăn. Định, tức chết anh. Hửm. Xem ra em không bị sao nhỉ? Tiêu Linh hừ hừ cười nhẹ nhìn Tôn Vũ, tham gia vụ ngắt lời lúc nãy cũng có cô tham gia mà, nhưng mà tên ngốc này dám nói vậy với cô là cô cho một cước về chầu ông bà luôn rồi. Ha ha ha, bà xã đại nhân tha mạng, ta nguyện làm cu ly cho nàng cả đời mà, không cần hung dữ như thế đâu. Lập tức định nọt, nói ra mới lạ, hai người có võ hồn dung hợp kỹ với nhau, lại trở thành một cặp đôi với nhau cũng đã lâu. Thế quái nào mà hai người không thể hiện chút tình cảm bình thường cho người ta xem phát nào, quả nhiên có một sân đờ giờ, ngoài lạnh trong nóng, bạn gái quả nhiên là số nó vừa khổ vừa sướng, sướng trong khổ A3. Hừ, cho một búng vào chán, Tôn Vũ lập tức kêu đau nhưng vẫn sáp lại gần Tiêu Linh, hai người này yêu nhau được kể cũng lạ. Phụt, ha 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 ha. Mọi người lập tức cười đùa với nhau, tên Tôn Vũ này vẫn ngốc bức như thường, dù với cái diện mạo chuẩn soái ca và khí chất thành thục hoang dại này. Quả nhiên là bà xã Quảng Nghiêm A. Chương 289, mọi người. Tiếp theo màn giới thiệu của hai vị đàn anh đứng đầu, đến màn trình bày của các cô cậu nhỏ tuổi, không giống như mấy tên biến thái kia, Đình Bảo và Dạ Vũ thì có vẻ bình thường. Con là Đình Bảo, 17 tuổi, 61 cấp hồn đế chiến hồn sư, võ hồn của con thuộc hệ thực vật, tuy con không có gì nổi trội cả nhưng mà trong trận đoàn chiến con có thể phối hợp rất tốt A. Gãi gãi đầu nói về bản thân. Không biết đã bao lâu rồi cậu chưa giới thiệu thế này, ngoài trừ tên và tuổi, đẳng cấp hồn lực ra thì Đình Bảo không có gì nổi bật ngoài một thiên sứ bên ngoài cả. Không. Không, ở tuổi của con mà đã đạt đến tu vi hồn đế đã là trâu bò lắm rồi, con không cần phải nói vậy đâu. Mặc Lâm đổ mồ hôi, cả cái động này đéo đứa nào bình thường cả, kể cả tên mút míp này cũng mạnh mẽ không kém. nói vậy toàn bộ các người bạn của Hình Na đều mạnh như vậy sao?
Con là Dạ Vũ, là một phụ trợ hệ hồn sư, cấp 57, mới là hồn vương, tuy nhiên thực lực của con chủ yếu là dựa vào hồn đạo khí, con là một hồn đạo sư kết hợp giữa phụ trợ và chiến đấu, đừng nhìn đẳng cấp của con thấp nhất mà nghĩ là con yếu, con cũng mạnh lắm nha, sư phụ đại nhân.
Dạ Vũ cười cười nói, cô khá là tinh nghịch nhí nhảnh trả lời, kết hợp với một chút thư sinh và hương vị của sách vở, cặp kính che đi con ngươi màu tím pha lê, Dạ Vũ đứng ở bên cạnh đỉnh bảo nói chuyện.
Sư phụ,